Chương 107, Cưu Thực Nguyệt chương 107, Cưu Thực Nguyệt rời khỏi nhà họ Trương, Hàn Huyền đi thẳng đến tiệm thuốc chú ký. Tiệm đã bị niêm phong, hai tên sai dịch canh giữ ở cửa. Hàn Huyền ra lệnh cho người mở niêm phong, một mình đi vào lục soát. Trong tiệm thuốc có vô số loại dược liệu, nhưng ánh mắt của Hàn Huyền lại bị một viên gạch lắt nền lỏng lẻo dưới quầy thu hút. Lật viên gạch lên, bên dưới giấu một cuốn sổ mỏng, mở ra xem, bên trong chi chít danh sách và ngày tháng, sau mỗi ngày đều ghi chú những chữ như nước giếng nước trà, cuối cùng mấy trang thì ghi lại mô tả các triệu chứng chúng độc khác nhau. Chu trưởng quỹ khá lắm, Hàn Huyền cười lạnh, lại ghi chép cả thí nghiệm thuốc độc. Đột nhiên, hắn chú ý đến trang cuối cùng có viết, ngày mai giờ dậu, bến đỏ số 9 Tây Thành, giao hàng. Bến đỏ số 9 Tây Thành. Ngày ký tên chính là hôm qua. Vậy thời gian giao dịch không phải là giờ dậu hôm nay sao? Hàn Huyền mày nhíu chặt. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Đại nhân. Vương Hoán thở hồng hộc xông vào, vừa nhận được tin, thẩm dược sư của Thiên Chân Các trên đường đến trấn phủ sứ đã bị tập kích. Hàn Huyền con ngươi co rụt lại, người thế nào rồi? Đã được cứu, nhưng hôn mê bất tỉnh. Kẻ tấn công dùng phi tiêu độc, đại phu nói giống như thủ pháp của vạn độc giáo. Hàn Huyền mạnh mẽ khép cuốn sổ lại, trong mắt tinh quang bùng nổ, "Vương đại nhân, lập tức điều động 20 tinh nhuệ, tất cả thay thường phục, theo ta đến bến đỏ số 9 Tây Thành." Vương Hoán mở ra, "Hàn đại nhân không đi xem thẩm dược sư trước sao?" Đó là động tĩnh mà kẻ địch tạo ra để chuyển rời tầm mắt của chúng ta, Hàn Huyền nhét danh sách vào trong ngực, sải bước ra ngoài, giọng nói lạnh như băng, "Còn ta muốn câu là con cá lớn vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối." Vương Hoán đội vàng đuổi theo, nhưng lỡ như là kế điệu hổ Ly Sơn thì sao có ta ở đây, cho dù là điệu hổ Ly Sơn cũng không sao. Hàn Huyền không dừng bước, hạ giọng nói, chúng ta chia làm ba đường bao vây bến đỏ số 9. Nhớ kỹ, phải bắt sống, ta muốn xem thử rốt cuộc là ai dám tại Tam Xuyên quận làm loại chuyện này. Bến đỏ số 9 Tây Thành, hoàng hôn nhuộm mặt sông thành màu máu. Hàn Huyền giả dạng thành một thương nhân, dẫn theo bốn sai dịch cải trang thành phu quân bác đi tuần tra ở bến đỏ. Phía xa, Vương Hoán dẫn một đội mai phục sau đống hàng, một đội khác thì ẩn mình trong những chiếc thuyền đánh cá đang neo đậu. Đại nhân, có động tĩnh. Một vị chỉ huy sứ bên cạnh khẽ nói, chỉ thấy một chiếc thuyền mui đen không mấy nổi bật từ từ cập bờ, đầu thuyền có một nữ tử khoác sa tím đứng đó, mặt đeo mặt nạ bạc, chỉ để lộ đôi mắt màu tím yêu dị. Trên bờ đã có một nam tử gầy cao mặc lụa là đang chờ sẵn, sau lưng là hai tên tiểu nhị khiêng một cái dương gỗ. Hàn Huyền con ngươi co rụt lại, nam tử gầy cao kia lại chính là Lâm Thịnh, đại quản gia của Lâm gia. Còn nữ tử mắt tím kia, Hàn Huyền trong lòng lạnh bớt, nhớ lại miêu tả trên lệnh truy nã, Cưu Thực Nguyệt, tả hộ pháp của vạn độc giáo, tu vi tam phẩm kỳ cựu. Kiểm hàng. Giọng nữ tử như băng ngọc va vào nhau. Lâm Thịnh ra hiệu cho tiểu nhị mở dương gỗ, bên trong xếp ngay ngắn hàng chục bình sứ nhỏ màu xanh. Nữ tử lấy ra một bình, đổ một ít bột vào trong sông, tức thì một làn sương tím yêu diễm nổi lên. Không tệ. Nữ tử khẽ gật đầu, đang định đưa qua một cái bọc thì bỗng nghe một tiếng quát lớn, trấn phủ sứ bắt người. Theo tiếng quát của Hàn Huyền, các tinh nhuệ của trấn phủ sứ đang mai phục xung quanh lập tức từ sau đống hàng, trong thuyền cá nhảy ra. Cưu Thực Nguyệt đôi mắt tím ngưng lại, ống tay áo rộng thùng thình cuộn lên như mây bay. Lũ chó săn của trấn phủ sứ, muốn chết. Nàng xuê năm ngón tay, giữa các ngón tay đột nhiên bùng ra năm luồng khói tím yêu dị, như bật sống cuốn về phía ba vị chỉ huy sứ xông lên đầu tiên. Khói tím đi đến đâu, nền đá xanh của bến đỏ lại phát ra tiếng ăn mòn xèo xèo. Nín thở, lùi lại. Hàn Huyền quát lớn, dưới chân truy phong bộ lập tức thi triển đến cực hạn, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh cắt vào chiến trường. Trường đao bên hông ra khỏi vỏ, đao quang như ngân hà chút xuống, chính là chiêu khởi đầu thiên su thức của thất tinh đao. Đao khí chém về phía khói tím, khí kình giao nhau lại phát ra tiếng kim loại va chạm. Cưu Thực Nguyệt khẽ hử một tiếng, thân hình như quỷ mị lùi lại ba bước, khói tím bị đao khí chém đứt tiêu tan. Cũng có chút thú vị. Khoe miệng nàng cong lên một nụ cười lạnh, hai tay kết một thủ ấn quỷ dị trước ngực, vậy thì nếm thử cái này đi, vạn độc phệ tâm trưởng. Trong nháy mắt, không khí trong phạm vi ba trượng quanh người nàng đều bặm mẻo, vô số điểm sáng màu tím nhỏ như lông châu từ lòng bàn tay nàng phun ra, như mưa rào bao phủ toàn thân Hàn Huyền. Hàn Huyền tinh mâu co rụt lại, nhận ra đây là độc công lừng lẫy của vạn độc giáo. Hắn không dám kinh suất, truy phong bộ vận chuyển, thân hình di chuyển trong gang tấc, lại có thể đi xuyên qua cơn mưa kim độc mà không bị cản trở. Đồng thời trường đao múa ra một màn sáng bạc, đinh đinh đang đánh rơi hết những cây kim độc lọt lưới. Thân pháp đấy. Cưu Thực Nguyệt nụ cười lạnh chưa dứt, đột nhiên thân hình nhoáng lên, lại phân ra ba ảo ảnh màu tím từ các góc độ khác nhau lao về phía Hàn Huyền. Hàn Huyền không hề hoảng hốt, trường đao đặt ngang trước ngực, thiên tuyển thức ứng biến xuất ra. Lưỡi đao lướt qua, Hàn Tinh chợt hiện, điểm chính xác vào yết hầu của ba ảo ảnh. Phụt phụt hai tiếng, hai ảo ảnh vỡ tan, ảo ảnh thứ ba chính là chân thân của Cưu Thực Nguyệt. Tay phải nàng thanh trảo, móng tay màu tím đen đột nhiên dài ra ba tấc, chụp thẳng vào tim Hàn Huyền. Trong gang tấc, Hàn Huyền đao thế xoay chuyển, dùng sống đao để đỡ. Ken một tiếng, móng tay tưởng chừng mềm mại kia lại va chạm với bảo đao tóe ra tia lửa. Tay trái của Cưu Thực Nguyệt lại lặng lẽ vỗ về phía hông của Hàn Huyền. Hàn Huyền đã sớm đề phòng, thân hình như cá lội lướt ra xa ba thước. Đồng thời lưỡi đao đảo ngược, một chiêu thiên cơ thức chém thẳng vào cổ tay Cưu Thực Nguyệt. Cưu Thực Nguyệt buộc phải thu chiêu, hai người chạm nhau rồi tách ra, mỗi người lùi lại ba bước đứng vững. Gió sông thổi qua, bến đỏ nhất thời im lặng như tờ. Hàn Huyền cầm đao đứng đó, trên lưỡi đao lưu chuyển một luồng bạch quang nhàn nhạt, Cưu Thực Nguyệt áo tím bay phấp phới, móng tay tỏa ra ánh độc u, ánh mắt hai người giao nhau trên không trung, đều nhìn ra sự ngưng trọng trong mắt đối phương. Tu vi tứ phẩm, chiến lược tam phẩm, thất tinh đao tinh thông. Cưu Thực Nguyệt khẽ bước ống tay áo bị đao khí cắt rách, Hàn đại nhân khó đối phó hơn trong lời đồn nhị. Hàn Huyền mũi đao hơi nâng lên, vạn độc phệ tâm trưởng của Cưu hộ pháp cũng danh bất hư truyền. Nhưng mà ánh mắt hắn lướt qua dương thuốc độc, hôm nay ngươi không mang được những thứ thuốc độc này đi đâu? Cưu Thực Nguyệt đột nhiên cười duyên, trong mắt lóe lên một tia quỷ quang, ai nói ta muốn mang đi. Lời vừa dứt, nàng mạnh mẽ ném ra ba cây kim nhỏ màu tím, nhưng không phải bắn về phía Hàn Huyền, mà là nhắm thẳng vào cái dương gỗ kia. Hàn Huyền đã sớm đề phòng, đao quang như điện, đánh rơi hết những cây kim nhỏ. Nhưng không ngờ đây lại là hư chiêu của Cưu Thực Nguyệt, nàng thân hình lóe lên, trong tay đã có thêm một thanh kiếm nhỏ toàn thân màu tím đen, thân kiếm quấn quanh từng sợi độc vụ. Hàn Huyền, cứ thế để ngươi thu hàng của ta, chuyển ra ngoài thì Cưu Thực Nguyệt ta còn mặt mũi nào đặt chân trên giang hồ. Nàng cười khẽ, kiếm nhỏ đã vạch ra bảy đạo độc mang, như sao băng bắn về phía Hàn Huyền. Hàn Huyền trường đao chấn động, huyền sát đao hiên ngang xuất thủ. Tinh mang đao khi đối đầu với độc mang, nổ tung thành những vầng sáng lộng lẫy giữa không trung. Ván gỗ của bến đỏ không chịu nổi sự giao phong khí kình như vậy, ào ào vỡ nát bay tung tóe. Tất cả lui ra. Hàn Huyền quát lui mọi người, thân hình như điện bắn ra mặt sông, truy phong bộ đạp sóng không dấu vết, tức thì giao chiến với Cưu Thực Nguyệt. Đao kiếm giao nhau, mỗi lần va chạm đều dấy lên một vòng gợn sóng của độc vụ và đao khí. Kiếm pháp của Cưu Thực Nguyệt quỷ quyệt đa biến, lúc thì như rắn độc phun nọc, lúc thì tựa giết trong chân, chiêu nào chiêu nấy đều nhắm vào yếu hại. Đao thế của Hàn Huyền thì chính kỳ kết hợp, phát huy đến cực hạn đặc điểm biến ảo kỳ diệu của thất tinh đao và sự cương mãnh lăng lệ của chấn nhạc đao. Chương 108, bất ngờ phản đảo. Chương 108, bất ngờ phản đảo. Sau 30 chiêu, Hàn Huyền cố ý để lộ sơ hở, khi Cưu Thực Nguyệt một kiếm đâm tới thì đột nhiên biến chiêu, lưỡi đao với một góc độ không thể tưởng tượng nổi hất ngược lên. Xoay một tiếng, áo tím trên vai trái của Cưu Thực Nguyệt bị rạch một đường, để lộ vết máu trên làn da trắng như tuyết. Nàng khẽ quát một tiếng, đột nhiên từ trong tay áo bắn ra một viên đạn màu tím. Độc chướng thiên la. Viên đạn nổ tung trên không trung, tức thì hình thành một màn xương độc màu tím rộng 10 trượng. Hàn Huyền vội vàng nín thở lùi lại, lại thấy trong xương độc bay ra mấy chục con bướm độc màu tím, trên cánh lấp lánh ánh sáng yêu dị. Huyền độc điệp. Hàn Huyền trong lòng chấn động, đây là độc thú thành dành của vạn độc giáo, mỗi con bướm độc đều chứa một loại kịch độc khác nhau. Hán trường đao mua gấp, đao khí như lưới, chém rơi từng con bướm độc. Chính lúc phân thần này, Cưu Thực Nguyệt đã mượn xương tím che chở nhảy xuống sông, chỉ để lại một chuỗi tiếng cười trong như chuông bạc. Hàn đại nhân, chúng ta sẽ sớm gặp lại Hàn Huyền cha đao vào vỏ. Trên lưới đao vẫn còn sót lại xương độc màu tím dính phải khi giao đấu với Cưu Thực Nguyệt. Hắn nhìn chằm chằm vào làn khói tím đang dần tan biến trên mặt sông, trong mắt Hàn quang càng thêm thịnh. Ống tay áo bên phải đã sớm bị độc khí ăn mòn thành từng mảnh, cánh tay trần trụi, độc tố màu xanh tím như mạng nhện từ vết thương lan lên bụi tay, dưới ánh hoàng hôn phản chiếu ánh sáng quỷ dị. Hàn đại nhân, Vương Hoán nhìn thấy vết thương trên tay Hàn Huyền thì con ngươi co rụt lại. Đây là Thiên Chu Phệ Tâm độc của vạn độc giáo. Ta đi mời dược sư của Thiên Chân các ngay đây. Ta không sao, chưa vào trong cơ thể. Hàn Huyền xua tay ra hiệu không sao, quay người đi về phía Lâm Thịnh đang bị khống chế. Vị đại quản gia của Lâm gia vốn luôn bênh váo tự đắc lúc này đang tê liệt ngồi trên phiến đá ở bến đỏ, nhưng trên mặt lại mang vẻ bình tĩnh quỷ dị. Hàn Huyền dùng mũi đao nâng cầm Lâm Thịnh lên, trong đôi mắt đục ngầu của đối phương nhìn thấy một sự quyết tuyệt nào đó. Lâm Thịnh, vạn độc giáo đã hứa hẹn gì với Lâm gia các ngươi? Đáng để đánh đổi cơ nghiệp mấy trăm năm sao? Lâm Thịnh biết hầu chuyển động, đột nhiên nét miệng cười để lộ hàm răng dính máu. Hàn đại nhân ngài nghĩ rằng cụ bắt được lão hủ là mọi chuyện ổn thỏa sao? Hắn ho dữ dội, khoe miệng trào ra máu đen. Lâm gia ở Tam Xuyên quận cắm rễ 200 năm sao có thể không có lời nói đột ngột dừng lại. Cổ của Lâm Thịnh đột nhiên nổi gân xanh, cả khuôn mặt biến thành màu tím đen với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Vương Hoán một bước tiến lên bóp chặt hàm dưới của hắn, lại thấy một viên sáp vỡ nát từ kẽ răng lan ra, lại là kịch độc đã chuẩn bị sẵn. Tất cả lùi lại. Hàn Huyền quát lớn, kéo Vương Hoán lùi nhanh ba bước. Gần như cùng lúc, thi thể của Lâm Thịnh phồng lên như được bơm hơi, đụng một tiếng nổ tung thành một đám xương máu tanh hôi. Hai tên sai dịch đứng gần nhất không may hít phải xương độc, lập tức ôm cổ ngã xuống đất, trên da nhanh chóng hiện lên những vết bầm xanh hình mạng nhện. Uống giải độc đan. Nhanh. Hàn Huyền dùng nội khí chấn động toàn thân, xông vào xương độc, kéo hai tên sai dịch ra khỏi vòng nguy hiểm. Đợi xương độc tan hết, nơi Lâm Thịnh vốn đứng chỉ còn lại một vũng nước đen sủi bọt, ngay cả xương cốt cũng bị ăn mòn hết. Hàn Huyền nhìn chằm chằm vũng nước độc đó, đốt ngón tay siết đến trắng bệch, lập tức bao vây Lâm phủ, không cho một con chuột nào chạy thoát. Khi đội quân lớn cầm đuốc đến Lâm phủ, trời đã tối mịt. Cánh cửa lớn sơn son khép hở, tấm biển vàng Lâm gia trên cửa nghiêng ngả như sắp rơi. Hàn Huyền một cước đá văng cửa, cánh cửa nặng nề đập xuống đất, làm tung lên một đám bụi. Trong sân tĩnh lặng đến đáng sợ. Lục soát. Hàn Huyền ra lệnh, mấy chục sai dịch như thủy triều ùa vào. Ánh đuốc chập chờn trong những sảnh đường trống rỗng, chiếu ra cảnh tượng bừa bộn khắp nơi, đồ sứ vỡ nát, kệ đồ cổ lật đổ những vật có giá trị đã sớm không còn thấy đâu. Vương Hoán từ sân sau chạy như bay tới, sắc mặt tái mét, Hàn đại nhân. Dưới hòn non bộ sau từ đường phát hiện mật đạo, thông thẳng ra rừng thông đen ngoài thành. Trong địa đạo còn tìm thấy cái này, hắn đưa lên một chiếc hoa thai phỉ thúy tinh xảo, dường như là đánh rơi trong lúc đội vã. Hàn Huyền nhận lấy chiếc hoa thai, đầu ngón tay cảm nhận được sự ấm áp, mượt mà. Đây là phỉ thúy băng trùng thượng hạng, mặt sau của mặt dây chuyển khắc một chữ nguyệt nhỏ, vật tùy thân của Lâm tiểu thư Lâm Bảo Nguyệt. Lâm Sùng Sơn, con cáo già này. Hàn Huyền cười lạnh một tiếng, viên phỉ thúy trong lòng bàn tay nắm chặt đến nóng rực, hắn đã sớm chuẩn bị sẵn đường lui, giao dịch ở bến đỏ hôm nay chẳng qua chỉ là một cái bẫy. Chia làm ba đường truy kích. Hàn Huyền trầm giọng nói, một đội theo mật đạo truy lùng, một đội đến bến đỏ tra hỏi các thuyền rời cảng hôm nay, những người còn lại theo ta bẩm. Một sai dịch thở hổn hển chạy tới, tất cả những người thử độc còn lại đều đã chết. Thực hư hư hay lắm. Trong mắt Hàn Huyền hàn quang chợt lóe, hắn đột nhiên quay người, Vương đại nhân, ngươi dẫn người tiếp tục lục soát lâm phủ, từng tấc gạch lát nền đều phải cậy lên kiểm tra cho ta. Ta đi gặp Giang đại nhân. Bước ra khỏi cổng lớn Lâm phủ, gió đêm mang theo hơi lạnh ập vào mặt. Hàn Huyền dừng bước quay đầu lại, dưới ánh trăng, tòa nhà Lâm phủ như một con quái vật há to miệng, con trào phúng thú trên mái hiên cong hút trong bóng tối dường như sống lại, đang nở một nụ cười chế nhạo với hắn. Màn đêm đen như mực, nhưng trong trấn phủ sứ lại đèn đuốc sáng trưng. Hàn Huyền đi qua từng lớp sân viện, độc tố trên cánh tay phải tuy đã tạm thời bị áp chế, nhưng vẫn chuyển đến từng cơn đau nhói. Các vệ binh thấy hắn đều hành lễ, nhưng lại bị sắc mặt âm trầm của hắn làm cho kinh sợ, không dám nói nhiều. Ngoài công phòng của Giang Triệt, hai tên thân vệ cầm kích đứng thẳng. Thấy Hàn Huyền đến, một người trong đó khẽ nói, "Hàn đại nhân, mời vào, đại nhân đang đợi ngài." Đẩy cửa bước vào, chỉ thấy Giang Triệt quay lưng ra cửa đứng trước bản đồ Tam Xuyên, ánh nến chiếu bóng dáng cao lớn của ông lên tường, tựa như một thanh lợi kiếm đã ra khỏi vỏ. "Hạ quan Hàn Huyền, tham kiến đại nhân." Giang Triệt từ từ quay người, ánh mắt như điện, "Chuyện ở bến đỏ ta đã nghe rồi, tình hình ở Lâm phủ thế nào?" Hạ quan dẫn người đến Lâm phủ thì toàn phủ trên dưới 38 người, đã không còn một bóng. Hàn Huyền ôm quyền nói, "Mật đạo thông ra phía Nam thành, rút lui trước ít nhất 2 canh giờ, dấu móng ngựa và vết bánh xe đều chỉ về phía Nam, hạ quan đã phái khoái mã men theo quan đạo truy kích." Rắc. Giang Triệt một trường đập lên bàn, gỗ tử đàn thượng hạng lập tức nứt ra một đường. Lâm gia khá lắm. Giang Triệt râu tóc dựng đứng, lửa giận trong mắt gần như hóa thành thực chất, thế ra 200 năm, sau lưng lại cấu kết với vạn độc giáo. Giang Triệt sắc mặt tâm trầm, xài bước đến bàn viết, cầm bút chấm mực, viết như rồng bay phượng múa mấy hàng chữ lớn lên thẻ lệnh huyền thiết đặc chế, sau đó lấy kim ấn của trấn phủ sứ đóng mạnh lên. Truyền lệnh. Giọng Giang Triệt như sấm, lập tức phát lệnh truy nã, Lâm gia trên dưới 38 người, toàn bộ liệt vào danh sách truy bắt. Ai cung cấp manh mối thưởng 1000 lượng bạc. Thư ký quan ngoài cửa đội vàng vào nhận lệnh rồi đi. Giang Triệt lại quay sang Hàn Huyền, "Ngươi vừa nói mật đạo của Lâm gia thông ra hướng Nam thành." "Vâng." Hạ quan nghi ngờ tàn dư của Lâm gia đã trốn vào Thập Vạn Đại Sơn ở phía Nam. Hàn Huyền dừng lại một chút, "Còn một chuyện nữa, Cưu Thực Nguyệt cũng trốn từ sông Thương Lan, cả hai rất có thể đều đã vào Thập Vạn Đại Sơn để hội hợp." "Phía Nam, Thập Vạn Đại Sơn." Giang Triệt mày níu chặt, quay người chỉ vào bản đồ, xem ra xảo huyệt của tàn dư vạn độc giáo gần như có thể xác định là ở Thập Vạn Đại Sơn rồi. Giang Triệt mắt lộ hàn quang, "Hàn đại nhân, bản quan ra lệnh cho ngươi trước giờ ngọ ngày mai, phải hoàn thành việc thành lập đội thanh tra. Người của Kim gia, Bạch gia và Thiên Chân Các, tất cả đều phải có mặt." "Hạ quan hiểu." Hàn Huyền hơi do dự, chỉ là Thiên Chân Các trước nay luôn siêu nhiên, e rằng bên Thiên Chân Các sẽ cử người đến. Giang Triệt nhìn cánh tay của Hàn Huyền đầy ẩn ý, "Vết thương độc của ngươi cần sinh sinh bất tức đan của Thiên Chân Các, ta đã cho người đi lấy rồi." Rời khỏi công phòng của Giang Triệt, Hàn Huyền phát hiện Lục Minh Hình đã đợi sẵn dưới hành lang. Gió đêm thổi qua mái tóc nàng, mang theo một mùi thuốc thoang thoảng. Nàng khẽ nói, "Thiên Chân Các hôm nay đột nhiên đóng cửa không tiếp khách, nói là muốn luyện chế đan dược quan trọng gì đó. Tạm thời đừng quan tâm đến những chuyện này." Hàn Huyền xua tay, "Đội thanh tra phải nhanh chóng thành lập, người của Kim gia và Bạch gia phải có mặt vào sáng mai. Còn về Thiên Chân Các thì cứ để Giang đại nhân ra mặt xa xa chuyển đến tiếng mõ canh tư, phía đông đã hửng sáng." Chương 109, Cố Tình bày trận giả. Chương 109, Cố Tình bày trận giả. Ánh bình minh vừa ló dạng, trên sân tập của trấn phủ sứ sát khí tràn ngập. Hàn Huyền đứng trên đài điểm tướng, cánh tay phải quấn vải trắng tầm nước thuốc, độc tố tuy đã tạm thời bị áp chế, nhưng kinh mạch vẫn âm ỉ đau nhức. Ánh mắt hắn lướt qua hơn trăm tinh nhuệ tập kết dưới đài, ánh mắt sắc như dao. 50 tinh nhuệ ngũ phẩm của trấn phủ sứ xếp ở giữa, hông đeo lợi khí, thần sắc lạnh lùng, phía tây là 30 võ giả của Kim gia và Bạch gia, đệ tử Kim gia mặc đồ bó sát màu đỏ rực, Bạch gia thì một thân bạch y, người tứ phẩm do Kim gia cử đến là Kim Bạc Quê, còn tứ phẩm của Bạch gia là một vị cung phụng hàng đầu, Khúc Phong. Phía đông là 21 võ giả do Thiên Chân Các cử đến, 20 hộ vệ ngũ phẩm và một trưởng lão tứ phẩm, đều mặc đồ bó sát màu trắng. Thẩm Mặc Tâm đứng ở hàng đầu, vai kề vai với vị trưởng lão tứ phẩm, đôi mắt tím trầm tĩnh, trong tay bưng một chiếc hộp ngọc. "Hàn đại nhân." Nàng tiến lên một bước, đưa hộp ngọc lên, "Đây là cựu chuyển hoàn hồn đan có thể giải độc trong cơ thể đại nhân." Hàn Huyền nhận lấy hộp ngọc, mở ra xem, một viên đan dược to bằng quả nhãn đang nằm yên bên trong, toàn thân màu xanh biếc, mùi thuốc thơm ngát, thấm đượm lòng người. Hắn khẽ gật đầu, "Cảm ơn Thẩm trưởng lão." Thẩm Mặc Tâm gật đầu, rồi lui sang một bên. Hàn Huyền nhìn quanh mọi người, giọng nói trầm thấp mà rõ ràng, "Chư vị, tàn dư của Vạn Độc giáo đã lẻn vào Tam Xuyên quận, Lâm gia cấu kết với chúng, hiện đã phản đảo vào Thập Vạn Đại Sơn. Ngoài ra hôm qua trong thành nhiều nơi phát hiện dấu hiệu đầu độc, vì vậy nhiệm vụ của chúng ta có 3." Hắn giơ 3 ngón tay lên, "Thứ nhất, phong tỏa tất cả các giếng nước trong thành, đảm bảo an toàn nước uống cho dân chúng. Thứ hai, thành lập đội tinh nhuệ truy lùng tung tích của Lâm gia. Thứ ba, quét sạch tàn dư của Vạn Độc giáo và những kẻ cấu kết đang ẩn náu trong thành. Bây giờ ta ra lệnh, trấn phủ sứ chia làm 2 đội, tuần tra các tuyến đường trọng yếu ở phía đông và phía tây thành, Kim gia phụ trách tuần tra phía nam, Bạch gia phụ trách tuần tra phía bắc, còn về chư vị ở Thiên Chân Các, xin hãy hỗ trợ kiểm tra các giếng nước trong toàn thành, nếu có dấu hiệu bất thường, lập tức báo động. Ta nói trước, đã vào đội thanh tra, mệnh lệnh của ta chính là quân lệnh, ai vi phạm, đừng trách ta không nể tình." Mọi người đồng thanh hưởng ứng, tiếng vang khắp sân tập. Đúng lúc này, Vương Hoán vội vàng chạy tới, khẽ nói, "Hàn đại nhân, mật thám báo về, đoàn xe của Lâm gia không đi đường quan đạo, mà đã chui vào hẻm núi nhất tuyến thiên ở ngoại ô phía nam, xem ra là muốn đi đường vòng để vào Thập Vạn Đại Sơn." Hàn Huyền hai mắt híp lại, địa thế nhất tuyến thiên hiểm trở, dễ thủ khó công, Lâm gia chọn con đường này, chắc chắn có người tiếp ứng. Hắn suy nghĩ một lát, rồi ra lệnh, "Vương đại nhân, người dẫn 20 tinh nhuệ của trấn phủ sứ, men theo quan đạo truy kích từ xa, làm mê hoặc kẻ địch, không được giao chiến, một khi Lâm gia phản công, lập tức rút lui. Thiên Chân Các, Kim gia và Bạch gia mỗi nhà cử 10 cao thủ, cùng với các vị tứ phẩm của 3 nhà theo ta đi đường tắt chặt đánh. Những người còn lại phụ trách nhiệm vụ tuần tra trong thành." Hắn lại quay sang Thẩm Mặc Tâm, "Thẩm cô nương, Thiên Chân Các có người nào giỏi truy tìm dấu vết được không?" Thẩm Mặc Tâm gật đầu, "Chân trưởng lão của các ta tinh thông việc này." Vị trưởng lão tứ phẩm kia tiến lên một bước, râu tóc bạc trắng, hai mắt sáng quắc, "Hàn đại nhân, lão hủ có thể phân biệt tàn dư của độc vật, truy lùng dấu vết độc trong vòng 3 ngày." "Tốt." Hàn Huyền trầm giọng nói, "Làm phiền Trần trưởng lão, nhất định phải tìm ra điểm liên lạc của Lâm gia và Vạn độc giáo." Đội ngũ nhanh chóng được phân công xong, Hàn Huyền lật mình lên ngựa, cánh tay phải tuy vẫn còn đau âm ỉ, nhưng dược lực của Cựu Chuyển Hoàn Hồn Đan đã bắt đầu phát huy tác dụng, độc tố trong kinh mạch đang dần được hóa giải. Theo ước tính, chưa đầy nửa canh giờ là có thể hồi phục. Trước khi đi, Vương Hoán thúc ngựa đến gần, khẽ nói, "Thiên Chân Các lần này hợp tác như vậy, e rằng Giang đại nhân đã phải trả một cái giá không nhỏ." Hàn Huyền ánh mắt hơi trầm xuống, địa vị của Thiên Chân Các siêu nhiên, lần này điều động nhiều người như vậy, thật sự nằm ngoài dự liệu. Nhưng hiện tại việc truy quét Lâm gia và Vạn độc giáo là quan trọng nhất, những chuyện khác, sau này hãy tra xét. Tiếng vó ngựa vang lên, bụi đất tung bay. Hàn Huyền một mình đi đầu, dẫn mọi người thẳng tiến ra ngoại ô phía nam. Xa xa, hình bóng của Thập Vạn Đại Sơn như một con quái vật khổng lồ đang nằm vùng, giữa mây mù lờ lờ, sắc khí ẩn dấu. Ánh tà dương nhuộm đỏ những vách đá hai bên hẻm núi, bóng của đoàn xe Lâm gia kéo dài trên con đường núi gập ghềnh. Lâm Sùng Sơn vén rèm cửa sổ xe ngựa, đốt ngón tay vì dùng sức mà chẳng bệnh. "Gia chủ, đám chó săn kia vẫn còn bám theo ở ngoài năm dặm. Cứ lửng lơ bám theo, chúng ta nhanh thì chúng nhanh, chúng ta chậm thì chúng chậm." Lâm Chiêu, một người thuộc thế hệ trẻ của Lâm gia, thúc ngựa đến, trán rịn ra những giọt mồ hôi li ti, đã là lần thứ ba rồi, chúng ta vừa quay đầu là chúng rút lui, quả thực như một bầy sói đói người thấy mùi tanh. Lâm Sùng Sơn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt vượt qua con đường núi quanh co, quả nhiên thấy xa xa bụi đất tung bay, lờ mờ có thể thấy mấy chục bóng người. Những kẻ truy binh kia vừa không đến gần, cũng không rời xa, cứ lửng lơ bám theo như vậy, giống như rọi trong xương. Lũ cao đơn gián chó này. Lâm Sùng Sơn nghiến răng nghiến lợi, rốt cuộc chúng muốn làm gì? Bên cạnh xe ngựa, nhị gia Lâm Sùng Nhạc mạnh mẽ đi gương, trường kiếm bên hông ken một tiếng ra khỏi vỏ ba tấc, "Đại ca, để ta dẫn một đội tử sĩ quay lại giết chúng. Lũ chó săn của trấn phủ sứ quá đáng lắm rồi." Câm miệng. Phía trước truyền đến một tiếng quát trầm thấp giản mua nhưng đầy nội lực. Một lão giả áo xám từ phía trước đội ngũ chậm rãi đi tới, thân hình trông có vẻ chậm chạp, nhưng mấy bước đã đến gần, ngón tay khô gầy ấn lên chuôi kiếm của Lâm Sùng Nhạc. Dung mạo ông ta khô gầy, nhưng đôi mắt lại sắc như chỉ mừng, chính là tộc tổ của Lâm gia, Lâm Vân Ba, tu vi tam phẩm kỳ cựu. "Phụ thân." "Tộc tổ." Lâm Sùng Sơn và những người khác đều hành lễ. Lâm Vân Ba nhìn về phía con đường núi quanh co phía sau, xa xa trong đám bụi, lờ mờ có thể thấy bóng dáng của trấn phủ sứ như rọi trong xương bám giết không tha. Tiết hầu của Lâm Vân Ba khẽ động, da mặt dán mua hơi có giật. Là cao thủ tam phẩm duy nhất còn sót lại của Lâm gia, hắn quá rõ thủ đoạn của trấn phủ ti. Những tên truy binh nhìn như tàn mạn kia thực chất vẫn duy trì một trận hình vây bắt hoàn hảo, hai cánh trái phải đều có một đội cung thủ cầm bảo khí, thực lực tổng thể đều từ ngũ phẩm trở lên. Đặc biệt là bọn chúng còn tinh thông chiến trận, một khi kết trận, ngay cả hắn cũng phải tốn chút công sức mới có thể công phá. Nhưng ai biết đây có phải là một cái bẫy hay không, thú hồ chiến lực của tên Hàn Huyền kia lại kinh người đến thế. Lần trước chém giết Lệ Vô Cứu còn có thể nói là gặp may, nhưng hôm qua quyết chiến với Cưu Thực Nguyệt lại là chuyện mọi người đều thấy. Tuyệt đối là chiến lực tam phẩm kỳ cựu. Một khi mình mạo hiểm tiến lên, rất có thể sẽ bị giữ chân, mà những tộc nhân này của mình làm sao chống lại được đám hổ lang kia? Thậm chí chính mình cũng có thể bị vây giết. Người của trấn phủ ti giảo hoạt như hồ ly, sao có thể truy đuổi mà không chuẩn bị gì? Lâm Vân Ba lạnh lùng nói, bọn chúng cứ bám theo chúng ta như vậy, chắc chắn là đã giăng bẫy, chờ chúng ta quay đầu tự chui đầu vào lưới. Lâm Sùng Nhạc không cam lòng, phụ thân, nhưng nếu cứ để bọn chúng bám theo mãi, chúng ta làm sao thoát được? Ánh mắt Lâm Vân Ba âm trầm, nhìn về phía dãy núi xa xa, tiến thêm 10 dặm nữa là đến nhất tuyến thiên, nơi đó địa thế chật hẹp, là nơi tuyệt vời để phục kích. Nếu bọn chúng dám đuổi vào, chúng ta sẽ mượn địa lợi để phản sát. Đoàn xe tiếp tục tiến về phía trước, trong tiếng bánh xe nghiến trên đá núi, xen lẫn tiếng thì thầm bất an của đám con cháu Lâm gia. Thỉnh thoảng có người quay đầu lại nhìn, thấy làn bụi mù vẫn bám theo như hình với bóng, sắc mặt lại càng khó coi hơn. Lâm Sùng Sơn buông rèm xe, lấy ra một tấm bản đồ da dê từ trong ngực. Ngón tay hắn miết trên ba chữ nhất tuyến thiên, lông mày càng nhíu chặt. Trên bản đồ, con đường núi quanh co giống như một con rắn đang hấp hối, mà bọn họ đang đi về phía bảy tấc của nó. Chương 110, nhất tuyến thiên chương 110, nhất tuyến thiên gió núi gào thét, hai bên vách đá dựng đứng như bị thiên thần dùng dịu lớn bộ ra, giữa hai đỉnh núi đá cao chót vót chỉ có một lối đi hẹp rộng vài trượng. Vách núi cao ngất che khuất cả mặt trời, chỉ để lại một vệt trời xám xịt trên đỉnh đầu. Gió núi rít gào luồn lách qua các cái đá, phát ra tiếng rên rỉ như quỷ khóc, cuốn theo sỏi vụn và lá khô trên mặt đất, tạo thành những cơn lốc nhỏ trong hẻm núi. Vách đá phủ đầy rêu xanh đen, tỏa ra mùi tanh nhàn nhạt trong không khí ẩm ướt. Vài cây khô kiên cường mọc ra từ cái đá, cành lá cong queo như những cánh tay đang giãy giụa trong tuyệt vọng. Trên mặt đất rải rác những bộ xương trắng không rõ từ niên đại nào, một số đã bị phong hóa thành mảnh vụn, một số vẫn giữ nguyên hình dạng, hốc mắt trống rỗng lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cuộc tàn sát sắp diễn ra. Trong những khe nứt trên vách đá, mấy con quạ đen im lặng đậu ở đó, đôi mắt đỏ như máu không chấp nhìn xuống con đường núi bên dưới. Chúng dường như đã cảm nhận được bữa tiệc máu tanh sắp tới, thỉnh thoảng lại cất lên những tiếng kêu khàn khàn, vang vọng trong hẻm núi sâu thẳm. Hàn Huyền lặng lẽ đứng trên một tảng đá nhô ra ở đỉnh vách đá phía đông, gió núi thổi tung tấm áo choàng đen của hắn kêu phần phật. Tay phải hắn đặt trên chuôi đao, đồng tử hơi co lại, nhìn xuống con đường núi vốn lượn như rắn bên dưới. Cách hắn không xa, Kim Vạn Khuê của Kim gia đang dùng một miếng vải nhung từ từ lau chùi cây xích diễm thương, mũi thương lóe lên ánh sáng lạnh lẽo trong ánh sáng mờ ảo. Nơi này chọn hay thật, Khúc Phong của Bạch Gia nheo mắt đánh giá địa hình hẻm núi, một người giữ ải, vạn người không qua được. Chân trưởng lão của Thiên Chân Các ngồi xếp bằng trên một phiến đá phẳng, ngón tay gầy được khẽ gõ vào đầu gối. Đột nhiên, lão mở đôi mắt vừa đủ, khàn giọng nói, có động tĩnh, đến rồi. Hàn Huyền khẽ gật đầu, tay phải giơ lên ra hiệu. 30 võ giả ngũ phẩm mai phục sau vách đá hai bên lập tức nín thở, có người khẽ kéo căng dây cùng, có người đã kẹp săn ám khí giữa các ngón tay. Cả hẻm núi tức thì chìm vào một sự tĩnh lặng kỳ dị, chỉ còn tiếng gió rít qua cái đá. Nhớ ký giọng Hàn Huyền rất nhẹ, nhưng lại truyền rõ vào tai mỗi người, bất ngờ tấn công, sau một lượt cường cung ám khí, lập tức xông xuống giết. Mọi người im lặng gật đầu. Kim Vạn Khuê cắm cây xích diễm thương vào khe đá bên cạnh, lấy ra một cây trường cung mạ vàng từ sau lưng, ba mũi pha giáp tiễn đặc chế đã được đặt lên dây. Ánh sáng trong hẻm núi dần tối lại, bóng của đoàn xe Lâm gia cuối cùng cũng xuất hiện ở cuối con đường. Tốc độ di chuyển của bọn họ rõ ràng đã nhanh hơn, hiển nhiên là muốn mau chóng đi qua đoạn đường hiểm trở này. Hàn Huyền từ từ giơ tay. Tất cả quân mai phục đều nín thở, cung nỏ ám khí lặng lẽ nhắm xuống phía dưới. Tiếng bánh xe nghiến trên sỏi đá nghe đặc biệt chói tai trong hẻm núi tĩnh lặng. Lâm Vân Ba đi ở phía trước đội ngũ, chiếc áo choàng vải xám bị gió núi thổi bay phân phật. Ngón tay gầy guộc của hắn hơi cong lại, một luồng xương xám ẩn hiện nơi đầu ngón tay. Tất cả hãy tập trung tinh thần. Lâm Vân Ba đột nhiên quát khẽ, giọng nói tuy nhỏ nhưng khiến tất cả con cháu Lâm gia rùng mình, nếu đám chó săn trấn phủ ti phía sau còn dám truy kích, chúng ta sẽ tiêu diệt toàn bộ bọn chúng tại đây. Lời còn chưa dứt, một tiếng xé gió sắc nhọn đột nhiên vang lên. Vút. Một mũi tên hiệu mang theo tiếng rít chói tai bay vút lên trời. Có địch tấn công. Tiếng gầm của Lâm Sùng Nhạc ngay lập tức bị nhấn chìm trong tiếng mưa tên dày đặc hơn. Vô số mũi tên và ám khí từ hai bên đỉnh vách đá chốt xuống, bóng tên đen kịt che khuất cả bầu trời. Kết trận. Phòng ngự. Lâm Vân Ba hét lớn, hai tay đột nhiên nổi lên. Làn xương xám bốn mỏng manh tức thì ngưng tụ lại, hóa thành một bức tường khí bán trong suốt. Mũi tên va vào đó, phát ra những tiếng xì xì khiến người ta nghe rằng, một số bị bật ra, một số thì xuyên qua tường khí, tốc độ giảm đi nhiều nhưng vẫn bắn về phía đoàn xe. A. Một đệ tử Lâm gia tu vi lục phẩm bị trúng tên vào vai. Hóa khí tán trên đầu mũi tên lập tức theo máu chảy khắp toàn thân. Hắn quỳ xuống đất, kinh hãi nhìn hai tay mình, nội khí trong kinh mạch đang nhanh chóng tan biến. Là hóa khí tán. Lâm Sùng Nhạc nhảy khỏi ngựa, vung trường đao chống đỡ, chú ý ẩn nấp. Sắc mặt Lâm Vân Ba âm trầm như nước. Hắn ngẩng đầu nhìn lên đỉnh vách đá, vừa hay nhìn thấy một bóng người cao giáo đứng ở nơi cao nhất, đôi đồng tử tựa như sao trời lưu chuyển lấp lánh dưới ánh mặt trời. Hàn Huyền. Hai chữ này gần như được nghiến ra từ cái răng. Xương xám trong tay áo Lâm Vân Ba tăng gọn, hình thành một khuôn mặt quỷ dữ tận trên đỉnh đầu. Hắn biết, trận chiến hôm nay không thể tránh khỏi rồi. Trên đỉnh vách đá, ánh mắt Hàn Huyền lạnh như băng, từ từ rút huyền sát đao ra. Giết. Một chữ vừa dứt, những người đã mai phục từ lâu liền nhảy xuống, như chim ưng săn mồi. Kim Vạn Khuê tay cầm một cây trường thương đỏ rực, thương xuất như long, đâm thẳng tới Lâm Sùng Sơn. Khúc Phong và Trần Trưởng lão thì hợp sức tấn công thẳng vào Lâm Vân Ba. Lâm Vân Ba thấy vậy, giận quá hóa cười, "Tốt, tốt. Hôm nay lão phu sẽ cho các ngươi biết khoảng cách giữa tam phẩm và tứ phẩm." Ầm. Hắn tung ra một trường, xương sáng cuộn, đột nhiên hóa thành một bàn tay quỷ khổng lồ. Trên đó hiện ra vô số mặt quỷ dữ tợn, hung hăng đánh về phía Trần Trưởng lão của Thiên Chân Các. Sắc mặt Trần Trưởng lão đột biến, dồn sức đánh ra một quyền ấn, nhưng ngay khi tiếp xúc với xương xám đã bị ăn mòn thành nước đen. Lão đội vàng lùi lại, nhưng vẫn bị dư chấn quét trúng lực, phụt một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, lão đảo lùi lại hơn 10 bước. Bên kia, Khúc Phong, một cống phụng tứ phẩm của Bạch gia, kiếm như du long, đâm thẳng vào sau lưng Lâm Vân Ba, nhưng lại bị đối phương vung tay tóm lấy, xương xám như vật sống quấn lên thân kiếm. Khúc Phong chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, thanh bảo khí trường kiếm lại bị hắn dùng trường đánh bay. Lão còn chưa kịp lùi lại, Lâm Vân Ba đã áp sát, một trường ấn lên vai lão. Rắc. Trong tiếng xương gãy, Khúc Phong như diều đứt dây bay ngược ra sau, đập mạnh vào vách núi. Chỉ là tứ phẩm, cũng dám cả ta. Lâm Vân Ba râu tóc dựng đứng, áo xám phồng lên, uy áp tam phẩm bao trùm toàn trường. Thật sự cho rằng ta già rồi, đã quên mất uy danh năm xưa của ta sao? Con cháu Lâm gia thấy vậy, sĩ khí tăng mạnh, đồng loạt gầm lên phản công. Tuy nhiên, giết. Trên con đường núi phía sau, 20 tinh nhuệ do Vương Hoán dẫn đầu như một mũi dao nhọn đâm vào đoàn xe Lâm gia. Những tinh nhuệ này đều là những người xuất sắc trong hàng ngũ phẩm. Trường đao đi qua đâu, sóng máu cuộn trào đến đó. Chặn bọn chúng lại. Lâm Sùng Nhạc mắt muốn nước ra, vung kiếm đón đánh Vương Hoán. Keng. Đao kiếm va chạm, tia lửa bắn tung tóe. Chỉ là ngũ phẩm, cũng dám ra vai. Vương Hoán cười gằn, đột nhiên thay đổi chiêu thức, lưới đao như rắn độc lách qua trường kiếm, chém thẳng vào yết hầu Lâm Sùng Nhạc. Lâm Sùng Nhạc đội vàng né tránh, nhưng vẫn bị lưới đao sượt qua vai, máu tươi lập tức thấm đẫm áo. Nhị đệ mau lui. Lâm Sùng Sơn đang kịch chiến với Kim Vạn Khuê vội la lên. Đấu với ta mà cũng dám phân tâm. Kim Vạn Khuê đâm một thương thẳng vào mặt Lâm Sùng Sơn. Lâm Sùng Sơn trong lòng thầm hận, nhưng cũng không thể không tập trung tinh thần đối chiến với Kim Vạn Khuê, nếu không chính mình sẽ gặp nguy hiểm. Keng, trường đao ra khỏi vỏ, ánh sáng lạnh phản chiếu ánh mặt trời. Hàn Huyền đang áp trận bước ra một bước, thân hình như sao băng lao xuống chiến trường, lưỡi đao chỉ thẳng vào Lâm Vân Ba. Lao cẩu, chịu chết đi. Lâm Vân Ba đột ngột ngẩng đầu, xương xám ngưng tụ trong lòng bàn tay, tiểu bối ngơ ngùng. Ầm. Đao và trường va chạm, sóng khí bùng nổ. Lưỡi đao của Hàn Huyền chém vào xương xám ba tấc thì không thể tiến thêm, mà trường lực của Lâm Vân Ba cũng bị đao khí sắc bén cản lại, không thể tiến thêm nửa phân. Hừm. Đồng tử Lâm Vân Ba co lại, ngươi chỉ có tu vi tứ phẩm, nội khí lại sâu dày đến thế, có thể đỡ được một trưởng của ta. Hắn vẫn luôn cho rằng dù Hàn Huyền có thể vượt cấp đối địch với tam phẩm, cũng là nhờ vào võ học phẩm cấp cao và bí pháp đặc biệt. Không ngờ nội khí của hắn lại sâu dày đến vậy, hơn nữa uy năng nội khí của hắn lại gần bằng chân khí thượng tam phẩm của mình, thật sự không thể tin được. Nhưng cùng với sự xuất hiện của Hàn Huyền, hắn biết nguy cơ diệt tộc của Lâm gia đã ở ngay trước mắt. Chương 111, bí mật của Lâm gia. Chương 111, bí mật của Lâm gia. Hàn Huyền cười lạnh, trong đồng tử như có ngọn lửa bùng cháy, tam phẩm cũng chỉ đến thế mà thôi. Đao thế của hắn đột nhiên thay đổi, thất tinh đao được tung ra một cách mạnh mẽ. Đao khí hình sao phong tỏa toàn bộ đường lui của Lâm Bân Ba. Lâm Bân Ba gầm lên một tiếng, xương xám tăng vọt, hình thành một lớp rào cản quanh người. Đao khí và xương xám va chạm, phát ra những tiếng xì xì khiến người ta hê răng. Hai người đang kịch chiến, nhưng ở đầu kia chiến trường đã hiện ra thế trận nghiền ép. Vương Hoán một đao chém bay trường kiếm của Lâm Sùng Nhạc, tiện tay đá hắn ngã xuống đất. Kim Vạn Khuê và Khúc Phong hợp sức gáp chế Lâm Sùng Sơn. Trần Trường Lão cũng đang thu hoạch mạng sống của con cháu Lâm gia. Trong chốc lát, con cháu Lâm gia chết và bị thương vô số, tiếng kêu than vang khắp nơi. Tộc tổ, cứu chúng ta! Lâm Chiêu vừa né tránh sự tàn sát của Trấn Phụ Ti, vừa run rẩy cầu cứu. Ánh mắt Lâm Vân Ba liếc thấy cảnh thảm thương của tộc nhân, trong lòng vừa kinh vừa giận. Hắn đột nhiên cắn nát đầu lưỡi, một ngụm tinh huyết phun lên xương xám, vạn độc phệ tâm. Xương xám tức thì hóa thành vô số mặt quỷ dữ tợn, tràn ngập trời đất nhào về phía Hàn Huyền. Vạn độc tuyệt học, thì ra ngươi sớm đã là môn đồ của vạn độc giáo. Người khác không giống Hàn Huyền có được kiếp vận diện bảng, có thể tiến bộ vượt bậc, không màng đến bình cảnh. Loại võ học thượng tam phẩm này thời gian tu luyện đều tính bằng đơn vị 10 năm, trừ phi là thiên tài tuyệt thế. Nhưng rõ ràng, Lâm Vân Ba hắn không phải là thiên tài tuyệt thế, nếu không với tuổi tác này đã không chỉ dừng lại ở tu vi tam phẩm. Hàn Huyền múa trường đao thành một màn sáng, nhưng vẫn bị ba mặt quỷ xuyên thủng phòng tuyến, đập mạnh vào ngực. Phụt, hắn phun ra một ngụm máu tươi, lùi lại 7 bước, mỗi bước đều để lại một dấu chân sâu trên mặt đất. Lâm Vân Ba nhân cơ hội thoát thân, một tay tóm lấy Lâm Sùng Sơn, đi. Trong làn sương sáng cuộn cuộn, thân hình hắn như quỷ mị lẩn vào hẻm núi sâu. Muốn chạy. Hàn Huyền lao đi vết máu ở khoe miệng, ánh mắt lạnh lẽo tăng gọn, Vương Hoán. Bán tên. Những cây phá giáp cùng đã mai phục sẵn trên vách đá đồng thời bốc cỏ. Vút vút vút. Hàng chục mũi phá giáp tiễn như mưa rào chút xuống. Lâm Vân Ba gầm lên một tiếng, sương sáng hóa thành tấm khiên chắn sau lưng. Tuy nhiên, phập phập phập. Ba mũi phá cương tiễn đặc chế lại xuyên qua sương sám, găm chặt vào lưng hắn. A. Lâm Vân Ba lảo đảo, nhưng vẫn nắm chặt Lâm Sùng Sơn, tốc độ không giảm mà còn tăng lên, trong nháy mắt đã biến mất ở khúc quanh của hẻm núi. Hàn Huyền không đuổi theo, mà quay người nhìn về phía chiến trường, mặt trời lặn như máu, chiếu rọi khắp mặt đất đầy xác chết. 38 người của Lâm gia cùng nhiều hộ vệ, cấm phụng, trừ Lâm Vân Ba và Lâm Sùng Sơn trốn thoát, tất cả đều bị giết. Vương Hoán xách đao đi tới, trên người đầy vết máu, "Hàn đại nhân, có đuổi theo không?" Hàn Huyền nhìn về phía hẻm núi sâu thẳm, mắt hơi nheo lại, Thập Vạn Đại Sơn là địa bàn của Vạn Độc giáo, bạo hiểm truy kích quá nguy hiểm. Hắn tra đao vào vỏ, trước tiên về thành, đừng để chúng mai phục. Vâng. Sau trận chiến này, mọi người đối với đội trưởng Hàn Huyền này đã có thêm nhiều sự kính trọng, ngay cả ba người Kim Bạc Quê, Khúc Phong và Trần Trưởng lão cũng không dám làm trái lệnh của Hàn Huyền. Mọi người dọn dẹp chiến trường, sau đó cùng nhau trở về thành. Màn đêm đen như mực, đặt quánh đến mức gần như không thể tan ra. Sương mù ẩm ướt chậm chậm trôi trong rừng, mang theo mùi lá mục và một thứ mùi tanh ngọt nào đó. Tay trái Lâm Vân Ba nắm chặt vai Lâm Sùng Sơn, lảo đảo tiến về phía trước, ba mũi huyền thiết tiễn sau lưng vẫn chưa rút ra, máu đen đặc sệt nhỏ giọt theo áo choàng, để lại những vệt đỏ sẫm trên lá khô. Bước chân của hắn ngày càng nặng nề, mỗi lần đặt chân xuống đều khiến cảnh khô phát ra tiếng gây giòn tan như không chịu nổi sức nặng. Khu cụ Lâm Vân Ba đột nhiên ho ra một ngụm máu đen, thân hình lảo đảo, suýt nữa ngã quỵ. Lâm Sùng Sơn vội vàng đỡ lấy hắn, "Phụ thân, ngài im miệng." Lâm Vân Ba gầm nhẹ, trong mắt xương sáng cuộn cuộn, vẫn chưa đến nơi an toàn. Đột nhiên, xoạt xoạt bóng cây phía trước đột nhiên lay động, một bóng người mặc đồ tím chậm rãi bước ra. Mặt nạ bạc của Cưu Thực Nguyệt dính sương đêm, dưới ánh trăng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, đôi mắt tím trong đêm tối sâu thẳm như ma trời, hình con rết trăm chân thêu trên chiếc váy lụa tím của nàng khẽ phập phồng theo nhịp thở, như thể là vật sống. "Lâm hộ pháp." Giọng nàng nhẹ nhàng, nhưng mang theo vẻ trầm biếm, "Bộ dạng này của ngài, thật là thảm hại quá nhỉ." Râu tóc bạc trắng của Lâm Vân Ba dính đầy máu, nghe vậy trong mắt hung quang tăng gọn. Hắn đột ngột đẩy Lâm Sùng Sơn sang một bên, bàn tay gầy guộc nổi đầy gân xanh, "Cưu Thực Nguyệt, tại sao bây giờ ngươi mới đến?" Cưu Thực Nguyệt cười khẽ, đầu ngón tay lướt qua mặt nạ, lần trước giao đấu với Hàn Huyền, bị hắn chém một đao, dưỡng thương tốn thêm chút thời gian. Ánh mắt nàng lướt qua vết thương do tên bắn sau lưng Lâm Vân Ba, xem ra Lâm hộ pháp cũng bị hắn làm cho thiệt hại không nhỏ nhỉ. Lâm Vân Ba tức giận tột độ, xương sáng cuồn cuộn trong lòng bàn tay, nhưng vì vết thương quá nặng mà khó có thể ngưng tụ. Hắn nghiến răng nói, "Lâm gia trên dưới, bây giờ chỉ còn lại hai người. Đây là sự tiếp ứng của Vạn Độc giáo các ngươi sao?" Lâm Sùng Sơn đang ngồi bệnh trên đống lá mục nghe vậy, toàn thân chấn động, đồng tử co rút dữ dội, không thể tin được nhìn Lâm Vân Ba, "Phụ thân, ngài trở thành hộ pháp của Vạn Độc giáo từ khi nào?" Cưu Thực Nguyệt che miệng cười khẽ, "Sao thế?" Lâm gia chủ có vẻ rất kinh ngạc. "Chẳng lẽ không biết phụ thân của mình sớm đã gia nhập thánh giáo của ta từ 50 năm trước, trở thành quân cờ bí mật mà giáo ta cài cắm ở Tam Xuyên của sao?" Lâm Sùng Sơn như bị sét đánh, lảo đảo lùi lại hai bước. 50 năm trước, khi đó Lâm gia tuy không yếu, nhưng chỉ là một gia tộc hạng hai ở Tam Xuyên quận, vậy mà chỉ trong vòng 50 năm đã nhanh chóng trỗi dậy, trở thành một trong ba gia tộc lớn. Những cuốn công pháp bí tịch đột nhiên xuất hiện, những đối thủ cạnh tranh biến mất một cách bí ẩn, những loại dược liệu quý giá luôn xuất hiện vào những thời điểm quan trọng. Thì ra, tất cả những điều này là do phụ thân đã ngấm ngầm mượn sức mạnh của Vạn Độc giáo. Lâm Vân Ba lạnh lùng liếc Lâm Sùng Sơn một cái, người làm đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Lâm gia có được ngày hôm nay, hoàn toàn là nhờ thánh giáo nâng đỡ. sắc mặt Lâm Sùng Sơn trắng bệnh, môi run rẩy, nhưng bây giờ Lâm gia đã mất hết rồi ngu xuẩn. Lâm Vân Ba quát lớn, chỉ cần ta còn sống, Lâm gia sẽ không thể diệt vong. Hắn quay sang Cưu Thực Nguyệt, chuyện mà phó giáo chủ đã hứa với ta, có còn hiệu lực không? Đôi mắt tím của Cưu Thực Nguyệt khẽ lóe lên, tất nhiên, chỉ cần phó giáo chủ đột phá thành công lên trên nhất phẩm, sẽ giúp ngươi đột phá nhị phẩm, đến lúc đó đừng nói là xây dựng lại Lâm gia, ngay cả việc kiểm soát toàn bộ Thương Long Châu hay phục hưng thành giáo cũng không phải là không thể. Trong mắt Lâm Vân Ba lóe lên một tia tham lam, sau đó âm trầm nói, tuy nhiên, tên nhóc Hàn Huyền này phải chết. Cưu Thực Nguyệt cười khẽ, yên tâm, hắn đã nhiều lần phá hỏng chuyện tốt của thánh giáo ta, tất phải giết. Nàng giơ tay vẫy một cái, trong rừng rậm lập tức bước ra hơn 10 giáo đồ mặc đồ tím. Lâm Hộ Pháp, trước tiên hãy theo ta về tổng đàn chữa thương, sau này tự nhiên sẽ có cơ hội lấy đầu của Hàn Huyền. Lâm Vân Ba hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa, theo các giáo đồ đi sâu vào trong rừng rậm. Lâm Sùng Sơn đứng ngây tại chỗ, nhìn bóng lưng của phụ thân, đột nhiên cảm thấy vô cùng xa lạ. Cơ nghiệp 200 năm của Lâm gia, bây giờ lại chỉ còn lại hai người bọn họ, mà tất cả những điều này lại bắt nguồn từ việc phụ thân đã gia nhập Vạn Độc giáo 50 năm trước. Gió đêm thổi qua, trong rừng vang lên những tiếng sột soạt kỳ dị, như thể hàng vạn con độc trùng đang bò lúc núc trong bóng tối. Lâm Sùng Sơn dùng mình một cái, cuối cùng nghiến răng đi theo. Hắn đã không còn đường lui. Chương 112, lệnh vây giết. Chương 112, lệnh vây giết. Khi Hàn Huyền dẫn đội thanh tra trở về cổng thành, cả thành trì đã chìm trong sương chiều màu tím nhạt. Binh lính canh gác trên tường thành từ xa nhìn thấy đội ngũ mặc áo đen giáp đen, lập tức thổi tù bà, cánh cổng thành nặng nề từ từ mở ra trong tiếng dây cót. Đại nhân, hiệu úy cổng thành nhanh chóng tiến lên, ổn quyền hành lễ, Giang đại nhân có lệnh, mời ngài sau khi về phủ lập tức đến trấn phủ ti phục mệnh. Hàn Huyền khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua mọi người phía sau. Trải qua nhiều trận chém giết, những võ giả tinh nhuệ này tuy vẫn giữ được đội hình nghiêm chỉnh, nhưng trên áo giáp đầy những vết đao và vết tên, những chiếc áo choàng màu trắng của mấy vị dược sư thiên chân các còn bị xương độc ăn mòn thành từng mảng cháy xém. Hôm nay các vị đã vất vả. Giọng Hàn Huyền trầm tĩnh như sắt, mỗi người hãy về phủ chữa thương nghỉ ngơi, giờ thì ngày mai điểm danh tại sân tập. Vai Kim Vạn Khuê cuốn băng gạc thấm máu, bộ đồ bó sát màu đỏ rực đã đóng những mảng máu màu nâu sẫm, nghe vậy ôn quyền nói, Hàn đại nhân, ngày mai gặp. Sắc mặt Cúc Phong của Bạch gia trắng bệch như giấy, cánh tay trái mềm nhũn buông thõng, rõ ràng xương vai vẫn chưa được nối lại. Lão cố gắng giơ tay phải lên hành một kiếm lễ, Bạch gia luôn sẵn sàng chờ lệnh. Chân trưởng lão của Thiên Chân Các thì thần sắc vẫn như thường, chỉ là xương xám dính trên tay áo vẫn đang từ từ ăn mòn bại. Sau khi ba người dẫn thuộc hạ của mình rời đi, Vương Hoán lại gần nói nhỏ, Hàn đại nhân, bây giờ ba phe này đã ngoan ngoãn hơn nhiều rồi. Hàn Huyền nhìn bóng lưng xa dần, mắt hơi nheo lại, trước tiên về trấn phủ ti. Tiếng vó ngựa gõ trên đường đá xanh tạo ra những nhịp điệu giòn giã, dân chúng ven đường ào ào né tránh. Đêm đã khuya, nhưng trong trấn phủ ti vẫn đèn đuốc sáng trưng. Hàn Huyền và Vương Hoán đi qua từng lớp sân, lính canh ven đường lần lượt hành lễ, trong mắt mang theo vẻ kính sợ. Tin tức về trận chiến vừa rồi đã sớm truyền về, kết cục Lâm gia bị tiêu diệt đã làm chấn động toàn bộ các thế lực trong thành Tam Xuyên. Trong phòng làm việc của Giang Triệt, hương đàn hương phan thoảng. Vị đô chỉ huy sứ này đang phê duyệt văn thư, thấy Hàn Huyền bước vào, liền đặt bút lông xuống, ánh mắt sắc như đuốc. Đại nhân, Hàn Huyền ôm quyền hành lễ, 38 người của Lâm gia cùng nhiều hộ vệ, cống phụng, trừ Lâm Vân Ba và Lâm Sùng Sơn trốn thoát, còn lại đều đã bị giết. Vương Hoán tiến lên một bước, trình lên một bản danh sách, đại nhân, đây là danh sách chiến quả, dòng chính Lâm gia 17 người, hộ vệ 21 người, không một ai lọt lưới. Giang Triệt nhận lấy danh sách, lướt mắt qua, khóe miệng khẽ nhếch lên, rất tốt. Hàn đại nhân vất vả rồi. Lần này tiêu diệt phản đảng Lâm gia, ngươi công không thể không kể. Giang Triệt ngước mắt nhìn Hàn Huyền, đứng dậy đích thân rót cho Hàn Huyền một tách trà, hương trà thoang thoảng, lan tỏa trong căn phòng tĩnh lặng. Điều này khiến Vương Hoán trong lòng dâng lên một trận ghen tị, hắn chưa bao giờ được Giang Triệt đích thân rót cho một tách trà. Nhưng hắn không dám có bất kỳ cảm xúc ghen tị nào, thực lực của Hàn Huyền đã ở đó, đủ để ngang hàng với Giang Triệt. Tiếc là để Lâm Vân Ba và Lâm Sùng Sơn trốn vào Thập Vạn Đại Sơn, nhưng Lâm Vân Ba chúng ba mũi phá cương tiễn, bây giờ chắc cũng không dễ chịu gì. Ánh mắt Hàn Huyền lạnh lẽo, đầu ngón tay Giang Triệt khẽ gõ lên mặt bàn, phát ra những tiếng động trầm đục, không sao, một con chó mất chủ, không gây được sóng gió gì lớn. Ông ta đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía thành Tam Xuyên trong đêm tối, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh, trận chiến này, giết rất hay. Lâm gia cấu kết với Vạn Độc giáo, tội không thể dung thứ. Cuộc thanh trừng hôm nay chính là để cho những kẻ có ý đồ xấu trong thành thấy rõ, kết cục của sự phản bội chỉ có một con đường chết. Nói xong, Giang Triệt đột nhiên chuyển chủ đề, Hàn đại nhân, với thực lực hiện tại của ngươi, e rằng đã không thua kém ta. Hàn Huyền ngước mắt, đối diện với Giang Triệt. Trong ánh mắt của Giang Triệt không có sự dò xét của cấp trên đối với cấp dưới, mà ngược lại mang theo một chút trang trọng như đối đãi với người cùng vai bế, với thiên tư của ngươi, bước vào thượng tam phẩm chỉ là vấn đề thời gian. Thân sắc Hàn Huyền không đổi, chỉ là đầu ngón tay khẽ lướt nhẹ trên mép cách trà, Giang đại nhân quá khen rồi. Vương Hoán, ngươi lui ra trước, ta và Hàn đại nhân có vài lời muốn nói. Vương Hoán không hỏi nhiều, tự giác rời đi. Hàn đại nhân. Giang Triệt lấy ra một phong văn thư có dấu vàng từ trong tay áo, ánh mắt trầm tĩnh nhìn vị phó đô chỉ huy sứ trẻ tuổi trước mặt, vừa nhận được tin khẩn từ Châu Thành, ngày mai, cố trấn thủ sứ sẽ đích thân dẫn quân vào Thập Vạn Đại Sơn, triệt để tiêu diệt tàn dư của Vạn Độc giáo. Đôi mắt sao của Hàn Huyền khẽ lóe lên, đầu ngón tay khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn. Vây giết Vạn Độc giáo đây chính là cơ hội tuyệt vời để thu hoạch điểm kiếp vận. Kiếp vận diện bảng trong cơ thể hắn khẽ rung động, như thể cảm nhận được ý nghĩ của hắn. Kể từ khi có được tấm diện bảng bí ẩn này, mỗi lần khuấy động phong vân, hắn đều có thể nhận được điểm kiếp vận, mà điểm kiếp vận chính là nền tảng cho sự tiến bộ vượt bậc của tu vi hắn. Nếu có thể tham gia lần vây giết này, Giang Triệt tiếp tục nói, theo quy định, với tư cách là đô chỉ huy sứ của Tam Xuyên quận, ta cần phải theo quân, thành Tam Xuyên này sẽ giao cho Hàn Huyền đặt cách trà xuống, trực tiếp đứng dậy ôm quyền, thuộc hạ nguyện thay đại nhân đi. Trong mắt Giang Triệt lóe lên một tia kinh ngạc, Thập Vạn Đại Sơn vô cùng nguy hiểm, Vạn Độc Giáo đã chiếm cứ nhiều năm, địa hình phức tạp, độc chướng khắp nơi, chính vì vậy mới càng nên để ta đi. Giọng Hàn Huyền bình tĩnh, nhưng lại toát ra một sự kiên định không thể nghi ngờ, thuộc hạ đã giao đấu với Vạn Độc Giáo nhiều lần, quen thuộc với đường lối của bọn chúng. Hơn nữa, trong mắt hắn lóe lên một tia sáng lạnh, Lâm Vân Ba và Cưu Thực Nguyệt đều đã trốn vào Thập Vạn Đại Sơn, mối thù này nhất định phải báo. Giang Triệt nhìn Hàn Huyền thật sâu, rồi đột nhiên bật cười, "Tốt, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên." Hắn đứng dậy, "Thanh tra đội đều do ngươi thống soái, cùng nhau lên đường." Hàn Huyền gật đầu, "Tiếp vận điểm lần này nhất định phải kiếm cho đủ." Trước khi rời đi, Giang Triệt bỗng vô vai hắn, giọng điệu hiếm khi mang theo một tia cảm khái, "Thực lực của ngươi bây giờ đã không thua kém ta. Chuyến này nếu lại lập đại công, thăng thêm một cấp nữa là chuyện trong tầm tay." Khoe miệng Hàn Huyền hơi cong lên, mượn lời chúc của đại nhân. Giang Triệt đột nhiên hạ thấp giọng, "Nhớ kỹ, phải sống sót trở về, sống sót mới có tương lai." Trở lại phủ đệ, Lục Minh Hinh đang ngồi chờ bên bàn. Thấy Hàn Huyền bước vào, nàng lập tức đón lấy, "Thế nào rồi?" Dưới ánh nến, đôi đồng tử của hắn như hai ngọn lửa đang nhảy múa. "Ngày mai, người ngựa của Châu Thành trấn phủ sứ sẽ tiến vào Thập Vạn Đại Sơn," hắn khẽ nói, "tiêu trừ Vạn Độc Giáo, nhưng quá nguy hiểm." Lục Minh Hinh lòng đầy lo lắng, vội níu lấy cánh tay Hàn Huyền, đốt ngón tay trắng bệch, "Đó là Thập Vạn Đại Sơn, chỉ riêng chướng khi ở vòng ngoài cũng đủ khiến cao thủ lục phẩm ho ra máu mà chết, còn có Vạn Độc Giáo ẩn nấp bên trong." Hàn Huyền cúi mắt nhìn tay nàng, đôi tay thon dài ngày thường cầm bút, pha trà, gảy đàn, giờ phút này lại nổi cả gân xanh. "Sợ ta không về được à?" hắn trầm giọng hỏi. Lục Minh Hinh cắn môi, cảm xúc cuộn trào trong đáy mắt, cuối cùng chỉ hung hăng nói, "Ngươi nếu chết, ta tuyệt đối không nhặt xác cho ngươi." Hàn Huyền bật cười trầm thấp, đột nhiên cúi người, một tay giữ lấy gáy nàng, trong ánh nến và bóng tối đan xen mờ ảo, hôn lên môi nàng. Nụ hôn này rất nhẹ, nhưng lại mang theo một sức mạnh không cho phép chối từ. Lục Minh Hinh nín thở, đầu ngón tay vô thức níu chặt vào áo hắn. Hơi thở của hắn nóng rực, trên môi còn vương vấn mùi trà chưa tan, khiến tim nàng đập như trống rỗng. Một lát sau, Hàn Huyền lùi lại nửa tấc, chán tựa vào chán Lục Minh Hinh, giọng nói trầm hẳn, "Bây giờ, ta đã có lý do phải trở về." Vành hai Lục Minh Hinh nóng bừng, trong lòng vui sướng, nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn trừng mắt nhìn hắn, "Một nụ hôn là muốn đuổi ta đi sao? Ta sẽ trở về an toàn." Giọng nói của Hàn Huyền hóa thành một luồng hơi nóng chui vào hai nàng, "Đợi ta trở về, đến lúc đó, ta muốn thấy dáng vẻ ngươi mặc giá ý đi." Lục Minh Hinh sững người. Chương 113, nâng cao, xuất phát. Chương 113, nâng cao, xuất phát. Hàn Huyền bày tỏ lòng mình, dỗ dành Lục Minh Hinh xong, liền trở về phòng. Cửa phòng đóng chặt, ánh đến chập chờn. Hàn Huyền ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt ngưng thần, ý thức chìm vào cơ thể, những dòng chữ vàng của bảng kiếp vận từ từ hiện ra trong bóng tối, kiếp vận điểm 3341 võ học thất tinh đao, tam thức, truy phong bộ, đại thành, bách độc đoán thể, chưa nhập môn. 3341 điểm. Hàn Huyền lướt mắt qua bảng, khẽ trầm ngâm. Chạy đủ nhanh mới có thể sống sót. Sống sót mới có tương lai. Hàn Huyền tâm niệm vừa động, cộng điểm truy phong bộ. Trong nháy mắt, 1800 kiếp vận điểm trôi đi như nước chảy, bảng điều khiển tỏa ra kim quang rực rỡ. Một luồng sức mạnh huyền ảo tràn vào kinh mạch hai chân, vô số cảm ngộ về thân pháp nổ tung trong đầu, như thể hắn đã khổ luyện mấy chục năm. Vụt, thân hình Hàn Huyền không động, nhưng trong phòng lại đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong. Ngọn nến trao đảo dữ dội, áo bào của hắn không gió mà bay, cả người rõ ràng đang ngồi yên tại chỗ, nhưng lại cho người ta một ảo giác rằng hắn có thể hóa thành tàn ảnh biến mất bất cứ lúc nào. Truy phong bộ biến mãn, thân hình như điện, đạp gió không dấu vết, có thể mượn thế gió bay lên trong thời gian ngắn. Hắn mở mắt ra, trong đôi đồng tử vàng lóe lên một tia giác ngộ. Truy phong bộ cảnh giới viên mãn không chỉ tăng vọt tốc độ, mà còn giúp hắn lĩnh ngộ được thế truy phong, nếu trong chiến đấu mượn thế gió di chuyển, thậm chí có thể tạm thời lơ lửng trên không, đây quả là thần kỹ bảo mệnh để đối phó với độc trận và độc khí của Vạn Độc Giáo. Còn lại 1541 điểm. Bước đèn tách một tiếng nổ ra một đóa hoa, ánh mắt Hàn Huyền dừng lại trên bách độc đoán thể ngoài tốc độ, phòng ngự cũng rất quan trọng. Đây là chiến lợi phẩm thu được sau khi chém giết Lệ Vô Cứu. Hàn Huyền khẽ nheo mắt, mô tả công này tuy xuất từ Vạn Độc Giáo, nhưng với năng lực của bảng tiếp vận, chắc chắn có thể loại bỏ được những mặt hại của nó. Ngay sau đó hắn không do dự nữa, lấy ra 7 cái bình đựng chủ dược, uống cạn một hơi. Cộng điểm. Số kiếp vận điểm còn lại tụt xuống 541 điểm, bảng điều khiển đột nhiên tuôn ra một dòng lũ màu đỏ sẫm, vô số tiếng độc trùng rít gào vang lên trong đầu. Ừ. Hắn rên một tiếng rồi quỳ sụp xuống đất, toàn thân nổi đầy vân máu. Dưới da như có hàng vạn con kiến độc bò lúc lúc, đáng sợ hơn là luồng độc tố mới tràn vào cơ thể đang điên cuồng tàn xé. Hai loại cảm giác đau đớn hoàn toàn khác nhau cùng lúc bùng nổ. Da của Hàn Huyền dị ra chất lỏng sền sệt màu đen, trong nháy mắt ngưng kết thành một lớp vỏ cứng như mạng nhện, gân cốt như bị sắt đung đốn nắn tái tổ hợp, trong xương cốt truyền ra tiếng răng rắc khiến người ta nghe răng. Khi cơn đau kịch liệt lên đến đỉnh điểm, bách độc đoán thể đột nhiên tự vận chuyển. Một dòng chảy nhỏ màu vàng xuất hiện, dẫn dắt độc tố đang tàn phá đi vào một kinh mạch đặc định. Ầm. Một vòng khí lãng nổ tung quanh người Hàn Huyền, lớp vỏ cứng như mạng nhện vỡ tan từng tấc, để lộ ra làn da mới sinh mang ánh đồng xanh bên dưới. Bách độc đoán thể nhập môn. Hắn từ đứng dậy, các khớp xương vang lên tiếng lách cách như giang đậu. Thì ra là vậy. Hàn Huyền nhìn chằm chằm vào những đường vân độc đang mở dần trên cánh tay, công pháp này là chuyển hóa độc tố thành năng lượng luyện thể. Hiện tại, cảnh giới hoành luyện của hắn đã đạt tới đồng thân cảnh nhập môn, vượt xa cường độ nhục thân lúc ở thiết thân viên mãn. Điều kinh ngạc hơn là, hắn cảm thấy đại đa số độc tố đã không còn tác dụng với mình. Ha. Hàn Huyền đột nhiên cười khẽ, chuyến đi vây quét vạn độc lần này lại có thêm một con bài tẩy. Sự gia tăng sức mạnh từ việc nâng cấp hai môn võ học cũng giúp Hàn Huyền tiến thêm một bước dài trên con đường tứ phẩm. Tứ phẩm hậu kỳ. Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng mõ canh ba. Khi Hàn Huyền xoay người, bóng người phản chiếu trong gương đã mơ hồ toát ra một cảm giác gáp bức như hung thú. Sương sớm chưa tan, hơn trăm tinh nhuệ của thanh tra đội đã xếp hàng ngay ngắn. Hàn Huyền đứng trên đài điểm tướng, một thân trang phục bó sát màu đen, ánh bình minh chiếu lên gò má lạnh lùng của hắn, ánh mắt sắc như dao, quét qua mọi người dưới đài. Lệnh gấp từ Châu Thành. Giọng hắn không cao, nhưng lại như búa tạ nện vào lòng mỗi người. Hôm nay, cố trấn thủ sứ của Châu sẽ đích thân dẫn đội tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, tiêu trừ vạn độc giáo. Trên thao trường là một sự im lặng chết chóc, chỉ có tiếng gió sớm cuốn lá cờ kêu phân vân. Thanh tra đội Tam Xuyên quận chúng ta, phụ mệnh đi cùng. Câu nói này như một tảng đá lớn ném vào mặt nước tĩnh lặng, lập tức dấy lên sóng gió. Bốn vị tứ phẩm đứng hàng đầu đồng tử co rút, đệ tử Kim gia xì xào bàn tán, võ giả Bạch gia thì vô thức siết chặt chuôi kiếm, đám người Thiên Chân các nhìn nhau, tinh nhuệ của trấn phủ sứ cũng không tránh khỏi biến sắc. Thập Vạn Đại Sơn, đó là cấm địa mà ngay cả cao thủ thượng tam phẩm cũng không muốn bước vào. Hàn Huyền lạnh lùng quan sát phản ứng của mọi người, cho đến khi sự xôn xao dần lắng xuống, mới tiếp tục nói, chuyến này vô cùng nguy hiểm, người không muốn đi, bây giờ có thể ra khỏi hàng. Không một ai nhúc nhích. Không phải không sợ, mà là không dám. Lâm trận đào ngũ ở trấn phủ sứ là tội chết, huống chi là trước mặt Hàn Huyền, vị sát thần này hôm qua vừa mới tàn sát hết đám phản nghịch Lâm gia, ai dám chọc vào hắn? Rất tốt. Khoe miệng Hàn Huyền hơi nhếch lên, lộ ra một biểu cảm không thể gọi là nụ cười, bây giờ mọi người đi lĩnh tị chúng đan, giải độc đan. Giờ thì tập kết tại đây. Hắn dừng lại một chút, đột nhiên cao giọng, nhớ kỹ, vạn độc giáo giết hại đồng liêu của ta, gây họa cho Tam Xuyên, hành động tiêu trừ lần này, chiến đấu đến cùng, không chết không thôi. Vương Hoán đột nhiên giơ tay hô lớn, chiến đấu đến cùng, không chết không thôi. Hơn trăm người đồng thanh gầm lên, tiếng hô như sóng âm đánh tan sương sớm. Hàn Huyền hài lòng gật đầu, giải tán đội ngũ. Giờ thì một khắc, toàn bộ đội ngũ đã như một dòng lũ màu đen tuôn ra khỏi cổng thành phía nam. Hàn Huyền cưỡi ngựa đi đầu, chiếc áo choàng lớn màu đen bay phần phật trong gió như cánh chim ưng. Phía sau, hơn trăm tinh nhuệ chia làm ba hàng, Vương Hoán dẫn tinh nhuệ trấn phủ sứ ở giữa, võ giả hai nhà Kim, Bạch chia ra hai bên trái phải, Thiên Chân các đi sau cùng bậc hậu. Mặt trời lên cao, trên con đường quan đạo bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn bụi bay mù mịt. Ở cửa ải phía xa, lá cờ lớn nền đen viền vàng đang bay phần phật trong gió, đại doanh của Châu trấn phủ sứ đã ở ngay trước mắt. Hàn Huyền điềm ngựa dừng lại trên một con dốc cao, hơn trăm kỵ sĩ phía sau đồng loạt dừng lại. Ánh mắt hắn quét qua đại doanh ngăn nắp của Châu Ti bên dưới, chạm gác nghiêm ngặt, ngựa chiến hy vang, hơn trăm hắc giáp vệ mặc giáp cầm binh khí, còn có gần ngàn tinh nhuệ của Châu Ti đang luyện tập đao trận. Giữa doanh trại, một tòa đại trướng bằng sắt đen đặc biệt nổi bật, trước trướng dựng một lá xoáy kỳ theo trước cố. Đó là xoáy trướng của Cố đại nhân. Vương Hoán thấp giọng nói, có ngài đích thân trấn giữ, lần vây quét này cũng an toàn hơn nhiều. Hàn Huyền khẽ gật đầu. Cố Chính Thanh, trấn thủ sứ Thương Long Châu, tu vi nhất phẩm đỉnh phong, thống lĩnh quân chính đại quyền một châu, là đại nhân vật thực sự, chỉ cần dậm chân một cái là có thể khiến cả Thương Long Châu chấn động. Lần này vây quét vạn độc giáo, lại phiền đến ngài đích thân ra tay, có thể thấy trấn phủ sứ Thương Long Châu coi trọng việc này đến mức nào. Đi, vào đại doanh. Hàn Huyền thúc ngựa, dẫn theo đám người thanh tra đội phi về phía đại doanh. Trước cổng doanh trại, lính gác sau khi kiểm tra xích kim lệnh bài liền lập tức cho qua. Đoàn người đi qua từng lớp lều trại, khi nhìn thấy hắc giao vệ, ai nấy đều liếc mắt nhìn. Tuy chỉ có hơn trăm người, nhưng người nào người nấy đều có tu vi tứ phẩm, khí tức ngưng luyện, dù đã cố ý thu liễm, luồng sát khí sắc bén trên người vẫn khiến người ta kinh hãi. Hàn đại nhân, một thân vệ mặc giáp đen chắp tay trước xoáy trướng, Cố đại nhân đã đợi trong trướng. Hàn Huyền chỉnh lại áo giáp, sải bước vào trong. Trong trướng đèn đuốc sáng trưng, ánh nến chập chờn, soi rọi lên xa bản địa hình thu nhỏ của Thập Vạn Đại Sơn. Cố Chính Thanh chắp tay sau lưng đứng đó, những đường chỉ vàng trên chiếc dao bảo màu đen của ngài lưu chuyển trong ánh lửa, tựa như vật sống. Thân hình ngài không bằng bỡ, nhưng lại cho người ta một cảm giác gáp bức như núi cao, chỉ đứng đó thôi cũng dường như khiến không khí trở nên nặng nề. Phó đô chỉ huy sứ trấn phủ sứ Tam Xuyên quận Hàn Huyền, tham kiến Cố đại nhân. Hàn Huyền chắp tay hành lễ. Cố Chính Thanh từ xoay người lại. Đó là một khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt như điện, không giận mà uy. Ngài nhìn Hàn Huyền từ trên xuống dưới một lượt, đột nhiên lộ ra một nụ cười. Hàn Huyền, ngươi rất khá. Mấy chữ đơn giản, lại khiến mấy tên thân vệ trong trướng lộ vẻ kinh ngạc. Cố Chính Thanh trước nay luôn nghiêm khắc, rất ít khi khen người khác. Chương 114, vây khốn chương 114, vây khốn lệ vô cứu, hộ pháp vạn độc giáo, giỏi dùng ngàn loại cổ trùng, từng dùng cổ ám sát một vị đô chỉ huy sứ của trấn phụ sứ. Cố Chính Thanh ngước mắt, ánh mắt sâu như bực thảm, nhưng lại mang theo vài phần ôn hòa hiếm thấy, bị ngươi một đao chém đầu. Ngoài ra, Cưu Thực Nguyệt và Lâm Vân Ba cũng đều là tam phẩm kỳ cựu, đều bị ngươi trọng thương mà tháo chạy. Nói đến đây, Cố Chính Thanh đột nhiên cười. Nụ cười đó không giống sự tán thưởng của cấp trên đối với cấp dưới, mà giống như một thợ rèn kiếm phát hiện ra một phôi sắt tuyệt thế. Hàn Huyền, ngươi năm nay chưa đầy 17 tuổi phải không? Hàn Huyền chắp tay, bẩm báo đại nhân, hạ quan còn 3 tháng nữa mới tròn 17. Tứ phẩm chém tam phẩm, vượt cấp tác chiến như uống nước ăn cơm. Cố Chính Thanh đi đến trước mặt Hàn Huyền, lại còn đích thân giúp hắn chỉnh lại nếp nhăn trên cổ áo. Thiên tư bậc này, đừng nói là Thương Long Châu, cho dù là nhìn khắp Bắc Hàn Đạo hay cả đại cảnh, cũng là phượng mao lân giác. Những lời này như một tảng đá lớn ném vào mặt hồ yên tĩnh, dấy lên những gợn sóng vô thanh trong trướng. Mấy vị thân vệ trao đổi ánh mắt, Cố Chính Thanh trước nay kiệm lời như vàng, hôm nay lại đối với một phó đô chỉ huy sứ của một quận ti nhỏ bé mà khen ngợi như vậy, quả là chưa từng có. Điều này rõ ràng là đang ám chỉ tương lai của Hàn Huyền có hy vọng chen chân vào tầng lớp cao của Châu Ti, thậm chí là đạo ti. Hàn Huyền chắp tay hành lễ, sắc mặt không chút gợn sóng, đại nhân quá khen. Cố Chính Thanh xua tay, bản quan trước nay có một nói một. Ngài xoay người chỉ vào xa bàn, ngày mai đại quân chia ba đường tiến vào núi, ngươi dẫn người ngựa của mình theo trung quân hành động. Sự sắp xếp này khiến mọi người sững sờ. Trung quân là vị trí an toàn nhất, thường do quân chủ lực tinh nhuệ trấn giữ. Đại nhân, một thân vệ không nhịn được lên tiếng, theo thông lệ, tinh nhuệ mới đến nên. Hàn đại nhân liên tiếp hát chiến, cần phải nghỉ ngơi. Cố Chính Thanh nhàn nhạt ngắt lời, thú hồ, ngọc tốt gỗ quý thế này, sao có thể tùy tiện ném vào nơi hiểm địa. Lúc rời khỏi xoay trướng, mặt trời đã lặn sau dạng núi. Đi tới đối diện liền thấy một nam tử mặc quan bào màu đen đang chắp tay đứng đó. Chính là phó trấn thủ sứ Thương Long Châu Bùi Nguyên. Hàn Huyền chắp tay hành lễ, Bùi đại nhân. Bùi Nguyên mỉm cười, đưa tay đỡ hở, ánh mắt đánh giá Hàn Huyền một lúc, giọng nói ôn nhuận như ngọc thạch va vào nhau, ngươi và ta mới xa cách mấy tháng, mà đã như trời long đất lở, tứ phẩm chưa đầy 17 tuổi, lại còn vượt cấp chém tam phẩm như lấy đồ trong túi. Ngươi quả thực là kỳ tài trăm năm khó gặp của Thương Long Châu chúng ta, nha đầu Minh Hinh đó không nhìn lầm người. Đại nhân quá lời, Hàn Huyền khiêm tốn nói, hạ quan cả gan hỏi một câu, lần vây quét này rầm rộ như vậy, lẽ nào thế lực của đám tàn dư vạn độc giáo này vẫn còn lớn mạnh? Ừm, nói cho ngươi nghe cũng không sao, lần này tiêu trừ vạn độc giáo, là trấn phủ sứ Bắc Hàn đạo đã hạ tử lệnh. Đồng thời, đạo ti cũng gửi mật lệnh, lần trước khi vây quét tổng bộ vạn độc giáo, có một vị phó giáo chủ đã trốn thoát. Đồng tử Hàn Huyền có lại, phó giáo chủ vạn độc giáo đều là cường giả nhất phẩm, chẳng trách Châu Ti lại bố trí phòng bị nghiêm ngặt đến thế. Lúc này, một thân vệ trong đại doanh bước ra, nói Cố Chính Thanh triệu Bùi Nguyên bảo. Bùi Nguyên vô vai Hàn Huyền, Cố đại nhân và ta đều rất coi trọng ngươi, hãy nắm bắt cơ hội cho tốt. Sau trận chiến này, ta đoán ngươi sẽ được thăng lên Châu Tư rồi. Nói xong liền xoay người rời đi. Hàn Huyền siết chặt chuôi đao, ánh mắt hướng về phía thập vạn đại sơn xa xôi mây mù bao phủ. Cưu Thực Nguyệt, Lâm Vân Ba, Vạn Độc Giáo. Lần này, đừng hòng một hai thoát được. Sương sớm như lụa, bao phủ con đường núi gập ghềnh. Một trinh sát tiên phong của Châu Ti quỳ một gối trên nền đất lầy lội, đầu ngón tay gạt đi một chiếc lá dụng bị độc dịch căn mòn, để lộ ra chiếc đinh xương có vân tím được chôn bên dưới. Hắn ra hiệu, phía sau lập tức có hai người tiến lên, cẩn thận dùng kìm bạc đặc chế gấp chiếc đinh xương ra. Cạm bẫy thứ 67. Trinh sát thấp giọng nói, càng lúc càng dày đặc. Cách đó không xa, Cố Chính Thanh chắp tay đứng trên một tảng đá nhô ra, chiếc dao bảo màu đen không hề lay động. Ánh mắt ngài quét qua khu rừng rậm sâu thẳm phía trước, nhàn nhạt nói, vạn độc giáo sốt rồi. Bùi Nguyên đứng bên cạnh cười lạnh, bọn chúng càng điên cuồng, càng chứng tỏ chúng ta đã tìm đúng chỗ. Đại quân tiếp tục tiến lên, từng bước xâm chiếm, mỗi bước đều vô cùng cẩn trọng, biện độc hương giải độc đan liên tục được sử dụng. Phía Thương Long không cầu tốc độ, dù sao người đông thế mạnh, ưu thế thuộc về ta. Đợt thứ 37 rồi. Kim Vạn Khuê vẩy đi vết máu độc trên thương, dưới chân là mười mấy thi thể của giáo đồ áo tím. Hốc mắt bọn họ long sâu, rõ ràng là những tử sĩ đã uống thuốc độc từ trước. Hàn Huyền ngồi xổm xuống kiểm tra thi thể, đột nhiên lùi mạnh, tránh ra. Thi thể đột nhiên nổ tung, trong làn xương máu mịt mù bay ra vô số cây kim độc nhỏ như lông trâu. Ba đệ tử Kim gia không kịp né tránh, trong nháy mắt toàn thân lở loét mà chết. Trên vách đá xa xa truyền đến tiếng cười man rợ ngày càng xa, rõ ràng có cao tầng của vạn độc đã tẩu thoát, dùng thi thể của người mình làm đối độc. Sắc mặt Kim Vạn Khuê tái xanh, thật sự là mất hết nhân tính. Hàn Huyền vận chuyển nội khí đánh tan xương độc còn sót lại, truyền lệnh xuống, không được tùy tiện động vào thi thể. Ba ngày sau, rạng sáng, xương sớm như máu, nhuộm đỏ cả vách núi. Cố Chính Thanh chắp tay đứng trên đỉnh vách đá, chiếc dao bảo màu đen không hề lay động trong gió. Ánh mắt ngài sâu như vực thẳm, nhìn xuống ngọn núi bị xương độc bao phủ bên dưới, cứ điểm cuối cùng của vạn độc giáo. Trên đỉnh núi, đám tàn dư của vạn độc giáo tụ tập lại như thú bị vây, xương độc màu tím đen quần quận quanh người bọn chúng, nhưng đã loãng hơn hôm qua rất nhiều. Tòa linh đại trận của Chu Tư đã phát huy tác dụng, âm thầm ăn mòn nền tảng xương độc của bọn chúng. Báo. Một hắc giao vệ bước nhanh tới, quỳ một gối xuống, đại nhân, vạn độc giáo đã bị chúng ta vây khốn, xin đại nhân ra chỉ thị tiếp theo. Cố Chính Thanh sắc mặt không đổi, chỉ khẽ gật đầu, tiếp tục giám sát. Bùi Nguyên bước lên, thấp giọng nói, đại nhân, có nên tấn công ngay bây giờ không? Một hơi xông lên, tiêu diệt toàn bộ. Ánh mắt Cố Chính Thanh sâu thẳm, từ từ lắc đầu, Vũ Minh lão giang cự hoạt, lúc này chắc chắn còn giữ lại hậu thủ, biện pháp tốt nhất hiện giờ là vây khốn bọn chúng. Ngài giơ tay chỉ xung quanh đỉnh núi, truyền lệnh, ba mặt hợp vây, trở lại một đường ở phía bắc. Bùi Nguyên lập tức hiểu ý, đây là muốn ép vạn độc giáo đột phá vòng vây, sau đó chặn giết trên đường. Dù sao thì phía Thương Long Châu có thể kéo dài thời gian, bất cứ lúc nào cũng có thể triệu tập viện binh, còn đám tàn dư vạn độc giáo kia thì không thể kéo dài được. Sương mù màu máu cuồn cuộn trên đỉnh núi, tàn quân vạn độc giáo đã bị vây khốn ở đây gần 5 ngày. Vị phó giáo chủ năm xưa, giáo chủ hiện tại, Vũ Minh đứng trên một tảng đá đen nô ra, những ngón tay khô gầy siết chặt, đốt ngón tay trắng bệnh. Ánh mắt âm u của hắn quét qua dưới núi, Tư Châu đại quân vây chặt như thùng sắt, nhưng lại cứ án binh bất động, vừa không công phá núi, cũng không lui binh, cứ thế vây chết, như thể đang chờ đợi điều gì. Cố Chính Thanh, con cáo già này. Vũ Minh nghiến răng nghiến lợi, giọng nói khàn khàn như giấy nhám cọ sát, vây mà không đánh, là muốn làm chúng ta kiệt sức mà chết. Huyết thủ độc tôn trưởng lão đứng bên cạnh gần giọng, giáo chủ, bọn chúng đang đợi viện quân. Nếu cao thủ của các châu lân cận, thậm chí là của Bắc Hàn đạo kéo đến, chúng ta chắc chắn sẽ chết. Khoe mắt Vũ Minh giật giật. Toàn bộ bị diệt, giáo chủ và thái thượng trưởng lão của vạn độc giáo đều chết trong một trận chiến. Hiện tại tinh nhuệ trong giáo 10 không còn một, nếu còn kéo dài nữa, đợi người ngựa của trấn phủ sứ mấy châu lân cận tập hợp lại, bọn chúng ngay cả cơ hội đột phá vòng vây cuối cùng cũng không có. Không thể đợi nữa. Vũ Minh đột ngột vung tay, áo choàng đen bay phần phật, truyền lệnh, tất cả mọi người chuẩn bị đột phá vòng đây. Đột phá từ hướng nào? Ánh mắt lạnh lẽo của Vũ Minh quét qua dưới núi, ba hướng đông, tây, nam đều có trọng binh, chỉ có phía bắc trông có vẻ phòng bị yếu ớt, chỉ có vài trạm gác lẻ tẻ. Hê, Vũ Minh cười gằn, Cố Chính Thanh cố ý chừa một lối thoát, muốn chúng ta tự chui đầu vào rõ sao? Vậy chúng ta còn cứ đi từ phía bắc. Vũ Minh nói một cách đầm u, nếu hắn đã chừa lối, chúng ta sẽ nhanh chóng xé toạc nó ra. Chương 115, chém giết kẻ thù cũ. Chương 115, chém giết kẻ thù cũ. Nửa đêm, màn đêm đen như mực, trong rừng núi tràn ngập hơi ẩm mục nát. Vũ Minh đứng trên một tảng đá đen kịt, những ngón tay khô gầy đang kẹp một con cổ trùng màu đỏ như máu. Con cổ trùng dãy rủa trong lòng bàn tay hắn, phát ra tiếng rít khẽ khẽ, như thể cảm nhận được cuộc tàn sát sắp diễn ra. Tất cả mọi người, uống nhiên huyết đan. Giọng hắn khàn khàn, nhưng lại như lưỡi dao đâm vào hai môi giáo đồ. Hơn 200 giáo đồ vạn độc giáo lặng lẽ lấy ra viên đan dược màu đỏ tươi, không chút do dự nuốt xuống. Trong nháy mắt, da của bọn hắn nổi lên một màu đỏ bất thường, gân xanh nổi lên, khí tức đột nhiên tăng vọt, trong mắt đầy tơ máu, như thể bị ác quỷ nhập vào. Nhiên huyết đan có thể kích phát tiềm năng, nhưng cái giá phải trả là thiêu đốt tuổi thọ, nhưng lúc này, bọn họ đã không còn đường lui. Con đường núi phía bắc, giết ra ngoài. Vũ Minh vung áo tròn đen, thân hình lướt đi như quỷ mị, nhớ kỹ, sống được một người hay một người. Phong tuyến đường núi phía bắc. Bốn lính gác của trấn phủ sứ đứng trên tháp canh bằng gỗ được dựng tạm, cảnh giác quét mắt nhìn bóng tối. Gió đêm thổi qua ngọn cây, phát ra tiếng xào xạc, che lấp những tiếng động nhỏ trong rừng. Lao Lý, ngươi có ngửi thấy mùi tanh không? Một lính gác trẻ tuổi như mày, tay đặt lên chuôi đao. Đừng có đa nghi, người của vạn độc giáo đều bị vây trên đỉnh núi, làm sao dám? Lời còn chưa dứt, một mũi tên xương tẩm độc đã xé gió bay tới, lập tức xuyên thủng yết hầu của hắn. Địch tấn công. Tiếng báo động vừa vang lên, hàng chục bóng đen đã từ trong rừng lao ra. Những tử sĩ vạn độc giáo đi đầu ra đỏ rực, hai mắt sung huyết, đâm thẳng vào hàng rào gỗ làm nó vỡ nát, độc vụ từ miệng mũi bọn họ phun ra, lập tức bao trùm cả tháp canh. Bốn lính gác còn chưa kịp kêu lên một tiếng, da thịt đã tan chảy như xác, xương trắng lộ ra. Xông lên, xông ra ngoài. Giáo đồ vạn độc giáo tràn ra như thủy triều, kim độc, độc vụ, độc cổ bay lở trời, mạnh mẽ xé toạc một lỗ hổng trên phòng tuyến phía bắc. Trên đỉnh núi, Cố Chính Thanh chắp tay đứng đó, lặng lẽ nghe thân vệ báo cáo. Đại nhân, Vũ Minh quả nhiên chọn phía bắc để đột phá, tiên phong đã phá vỡ phòng tuyến đầu tiên. Khoe miệng Cố Chính Thanh hơi nhếch lên, cứ để bọn chúng vào sâu thêm chút nữa. Phó trấn thủ sứ Triệu Hàn Sơn siết chặt chuôi đao, thấp giọng nói, đại nhân, nếu còn để nữa, bọn chúng sẽ thực sự đột phá được đấy. Đột phá ư? Cố Chính Thanh khẽ cười, ta muốn là toàn diện, không phải là đánh lui. Ngài vung tay một cái, trong bóng tối, hắc giao vệ đã chờ đợi từ lâu lặng lẽ di chuyển, không một tiếng động chặn đứng đường lui. Thân hình Vũ Minh nhanh như điện, xông lên hàng đầu. Hắn vung móng vuốt khô héo, độc vụ màu xanh mực hóa thành một con mãng xà khổng lồ, cuốn nát đám tinh nhuệ của Châu Ti đang cản đường phía trước. Sắp rồi, xông qua được vòng vây này là có thể ra khỏi núi. Hắn thầm vui mừng trong lòng. Tuy nhiên, ầm, mặt đất đột nhiên sụt xuống. Hàng chục giáo đồ đang xông lên phía trước hét lên thảm thiết rồi rơi xuống hố sâu, đáy hố cắm đầy những cọc sắt nhọn, lập tức xiên bọn họ thành cái sàng. Có mai phục. Vũ Minh đột ngột dừng lại, nhưng lại thấy hai bên sườn núi, vô số ngọn đuốc đột nhiên sáng rực. Bắn tên. Tiếng quát lạnh lùng của Bùi Nguyên vang vọng khắp trời đêm. Phá giáp tiễn, phá cương tiễn đồng thời bắn ra, trong nháy mắt, mưa tên như thác đổ. Phập phập phập. Tiếng tên cắm vào da thịt vang lên không ngớt, những giáo đồ xông lên hàng đầu ngã xuống như lúa bị cắt. Vũ Minh trừng mắt muốn nứt ra, đột nhiên cắn nát đầu lưỡi, một ngụm tinh huyết phun lên con cổ trùng trong lòng bàn tay. Vạn độc phệ tiên. Con cổ trùng nổ tung, hóa thành độc vụ mịn mù, lại có thể ăn mòn những mũi tên bắn tới thành nước sắt. Tuy nhiên, còn chưa kịp thở, một bóng người đã xuất hiện trước mặt hắn như quỷ mị, Cố Chính Thanh. Vũ Minh, ngươi không thoát được đâu. Chiếc dao bảo màu đen bay phần phật trong gió đêm, Cố Chính Thanh tung một trường, nội lực quẩn quẩn như sóng thần ập tới. Vũ Minh vội vàng đón đỡ, hai luồng sức mạnh kinh khủng va chạm, ầm. Khí lãng nổ tung, cây cối trong vòng 10 trượng đều gãy nát, mặt đất sụp đổ. Và lúc này, đội ngũ đột phá của vạn độc giáo đã hoàn toàn rơi vào vòng vây tử thần của Châu Tư Đại Quân. Trời đất rung chuyển, khí lãng cuồn cuộn. Cố Chính Thanh chắp tay đứng đó, chiếc dao bảo màu đen không hề lay động trong cuồng phong, như một ngọn núi không thể lay chuyển. Còn đối diện, áo choàng đen của Vũ Minh bay phần phật, độc vụ quanh người sôi trào, khuôn mặt khô héo giữ tận mặt mèo. Cố Chính Thanh, ngươi thật sự cho rằng có thể diệt được vạn độc giáo của ta sao? Vũ Minh gầm lên, giọng nói khàn khàn như giấy nhám cọ sát, chói tai vô cùng. Không phải cho rằng, mà là tất nhiên. Cố Chính Thanh nhàn nhạt nói. Lời còn chưa dứt, ngài bước một bước, thân hình biến mất như quỷ mị, khi xuất hiện lại, đã ở trên đầu Vũ Minh. Ầm. Một trường ấn xuống, chân khí điên cuồng hội tụ, lại ngưng tụ thành một ngọn núi hư ảo giữa không trung, ầm ầm đổ xuống. Vũ Minh gầm lên giận dữ, hai lòng bàn tay đột ngột đẩy lên trên, độc vụ màu xanh mực hóa thành một chiếc quỷ trảo khổng lồ, cứng rắn đối đầu với hư ảnh ngọn núi. Bằng hai luồng sức mạnh va chạm, sóng xung kích quét ngang trăm trượng, mặt đất nứt nẻ, núi đá vỡ vụn. Vũ Minh rên một tiếng, khoe miệng rỉ ra một tia máu đen, mặt đất dưới chân sụp đổ từng tấc. Hắn kinh hãi trong lòng, chân khí của Cố Chính Thanh lại còn hùng hậu hơn cả lời đồn, e rằng đã không còn xa nhất phẩm chi thượng. Lão giả, là ngươi ép ta? Vũ Minh đột ngột cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, hai tay kết ấn, gầm lên hàng giọng, vạn độc phần thiên. Trong phút chốc, độc vụ quanh thân hắn hóa thành hắc viêm ngút trời, thiêu đốt bật bật. Cỏ cây chạm vào liền khô héo, đá tảng gặp phải hóa thành tro, ngay cả không khí cũng bị ăn mòn kêu lên xèo xèo. Cố Chính Thanh khẽ nhíu mày, cuối cùng không còn tự phụ, tay áo vung lên, một thanh trường kiếm cổ xưa hiện ra từ hư không, thân kiếm khắc đầy phù văn huyền ảo, chính là hạ phẩm thần binh mà hắn nắm giữ, Thanh Sơn kiếm. Lưỡi kiếm ra khỏi vỏ, trời đất nhuốm vẻ tiêu sát. Bên kia, mép vực, Hàn Huyền nghiêng trường đao chỉ xuống đất, ánh mắt khóa chặt vào bóng hình màu tím phía trước. Chiếc mặt nạ bạc của Cưu Thực Nguyệt ánh lên tia sáng lạnh, trong đôi mắt tím đan xen đoán độc và điên cuồng. Hàn Huyền, ngươi hủy hoại đại nghiệp vạn độc giáo của ta, hôm nay ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Hàn Huyền cười lạnh, lần trước để ngươi chạy thoát, lần này ngươi sẽ không có cơ hội đó đâu. Ngông cuồng, Cưu Thực Nguyệt thét lên một tiếng chói tai, tử vụ trong tay áo tăng gọn, mấy chục con bướm độc vô cánh bay ra, mỗi chiếc cánh đều lấp lánh ánh sáng yêu dị. Huyễn độc điệp thiên hồn phệ tâm, nơi bướm độc bay qua, không khí bặm mẹo, dường như ngay cả ánh sáng cũng bị ăn mòn. Hàn Huyền không né không tránh, bách độc đoán thể vận chuyển đến cực hạn, làn da ánh lên vẻ kim loại. Hắn vung ngang trường đao, trên lưới đao có tinh quang lưu chuyển, thiên su, thiên tuyển, thiên cơ. Ba luồng đao khí tức thời nghiền nát bảy bướm độc đầy trời. Đồng tử Cưu Thực Nguyệt co rụt lại, ngươi lại có thể đỡ được độc của ta? Độc của ngươi vô dụng với ta. Giọng Hàn Huyền lạnh như băng, thân hình đột ngột biến mất. Truy phong bộ, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, gần như hóa thành tàn ảnh, trong nháy mắt đã đến sau lưng Cưu Thực Nguyệt, lưỡi đao chém thẳng vào sau tim nàng. Xoẹt. Lưỡi đao ngập vào da thịt, lại thấy thân hình Cưu Thực Nguyệt đột nhiên vỡ tan, hóa thành một đám tử vụ. Độc ảnh thế thân, kim đồng của Hàn Huyền ngưng tụ, đột ngột quay người, lại thấy Cưu Thực Nguyệt đã xuất hiện ở ngoài mười trượng, mặt nạ bạc nứt ra một khe, để lộ nửa khuôn mặt đầy độc văn. Hàn Huyền, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể giết ta sao? Nàng cười gằn, hai tay đột nhiên chắp lại, giữa ngực đống nứt ra, một con nhện độc màu tím vàng chui ra. Bản mệnh độc cổ phệ tâm chu, nhện độc hóa thành một luồng sáng, bắn thẳng vào giữa trán Hàn Huyền. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, gân xanh trên cánh tay trái của Hàn Huyền nổi lên, đó chính là thiên chu phệ tâm độc mà hắn đã hấp thu trước đó. Hắn lại dùng bách độc đoán thể ép độc tố ra ngoài, va chạm với độc cổ đang lao tới. Xoẹt. Hai luồng kịch độc cùng nguồn gốc ăn mòn lẫn nhau, cuối cùng đồng thời tan biến. Cưu Thực Nguyệt đứng ngây tại chỗ, không thể tin nổi, người sao ngươi lại? Ta đã nói, độc của ngươi vô dụng với ta. Đao quang của Hàn Huyền lóe lên, một cái đầu người bay lên. Cưu Thực Nguyệt, chết. Chương 116, Đô chỉ huy sứ chương 116, Đô chỉ huy sứ Hàn Huyền một đao chém rơi đầu Cưu Thực Nguyệt, ánh mắt lạnh lùng quét qua chiến trường hỗn loạn. Đột nhiên, ánh mắt hắn ngưng lại, phía cuối con đường núi xa xa, một bóng người áo xám đang lặng lẽ bỏ chạy, thân hình như quỷ mị, chính là Lâm Vân Ba. Muốn chạy? Hàn Huyền hừ lạnh một tiếng, truy phong bộ tức thời thúc dục đến cực hạn, thân hình như điện, đạp gió lao đi. Lâm Vân Ba cảm nhận được sát ý đang áp sát phía sau, đột ngột quay đầu, thấy là Hàn Huyền đuổi tới, trong mắt lóe lên một tia dữ tợn. Hàn Huyền, ngươi thật sự muốn đuổi cùng giết tận? Hàn Huyền không đáp, trường đao chém ngang, đao khí như cầu đồng, trực tiếp chặn đứt đường đi của Lâm Vân Ba. Ầm. Đá núi vỡ nát, bụi đất tung bay. Lâm Vân Ba buộc phải dừng bước, khuôn mặt gầy gò méo mó, độc văn dưới lớp áo xám ẩn hiện ánh sáng u u. Hàn Huyền, ngươi đã diệt Lâm gia của ta, bây giờ vạn độc giáo cũng đã bại, ngươi hà tất phải ép người quá đáng? Nợ máu phải trả bằng máu. Giọng Hàn Huyền lạnh như băng, lưỡi đao chỉ thẳng vào Lâm Vân Ba. Những người dân ở Tam Xuyên quận bị các ngươi hạ độc giết chết, có từng có cơ hội trốn thoát không? Ngươi lại từng nghĩ đến việc tha cho bọn hắn sao? Lâm Vân Ba biết không thể giải quyết trong hòa bình, hung quang trong mắt tăng vọt, vậy thì cũng chết. Hắn đột ngột cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, sương mù màu xám quanh thân đột nhiên hóa thành mấy chục bóng ma dữ tợn, gào thét lao về phía Hàn Huyền. Vạn quỷ phệ tâm nhiên huyết cấm thuật. Nơi bóng ma đi qua, cỏ cây khô héo, ngay cả không khí cũng bị ăn mòn kêu lên xèo xèo. Hàn Huyền không né không tránh, bách độc đoán thể vận chuyển đến cực hạn, làn da ánh lên vẻ kim loại. Hắn chấn động trường đao, trên lưỡi đao có kim diễm bùng cháy. Thất tinh đao thiên tuyệt thức, tinh mang đao khí hiên ngang chém về phía bóng ma. Bằng bằng bằng, kinh khí nổ tung, bóng ma gào thét tan rã. Lâm Vân Ba thấy vậy, sắc mặt đổi biến, quay người định chạy tiếp, lại thấy thân pháp của Hàn Huyền còn nhanh hơn, đã như quỷ mị áp sát, đao quang chém thẳng vào yết hầu hắn. Xoẹt. Lâm Vân Ba vội vàng né tránh, vẫn bị lưỡi đao lướt qua bay, máu tươi bắn ra. Hắn rít lên một tiếng chói tai, móng vuốt khô quắt như móc câu, đột ngột chộp về phía tim Hàn Huyền. Tiểu bối, chết đi. Hàn Huyền đã sớm phòng bị, tay trái siết thành quyền, nội lực tinh thuần bùng nổ, một quyền đấm vào cổ tay Lâm Vân Ba. Rắc. Tiếng xương gãy nghe rõ một. Lâm Vân Ba hừ một tiếng, lảo đảo lùi lại, chưa kịp đứng vững, đao của Hàn Huyền đã như hình với bóng, chém tới lần nữa. Đao quang lóe lên, cánh tay trái của Lâm Vân Ba đứt lìa bay. A! Hắn hét thảm rồi quỳ xuống đất, mặt mũi méo mó. Hàn Huyền, ngươi, một đao này, tiễn ngươi xuống gặp những người dân chết oan ở Tam Xuyên quận. Giọng Hàn Huyền lạnh như băng, trường đao giơ cao, hiên ngang chém xuống. Phụt! Đầu người bay lên, máu tươi bắn tung tóe. Lâm Vân Ba chết. Cùng lúc đó, ở phía xa, Cố Chính Thanh một kiếm chém xuống. Độc viêm của Vũ Minh bị chém bật ra. Không. Vũ Minh tuyệt vọng gào thét, lại thấy kiếm quang đã đến đến hầu. Phụt. Một cái đầu bay lên, phó giáo chủ Vạn Độc Giáo bỏ mạng. Chiến trường đột nhiên tĩnh lặng. Kể từ hôm nay, Vạn Độc Giáo bị diệt. Mặt trời lặn sau dãy núi, tia nắng cuối cùng màu máu chiếu rọi chiến trường Thập Vạn Đại Sơn. Cơ trận bay phần phật, các tướng sĩ trấn phủ ti đang dọn dẹp chiến trường. Không khí vẫn còn thoang thoảng mùi máu tanh và độc vụ chưa tan hết, nhưng trên mặt mỗi người đều mang vẻ trang nghiêm và mệt mỏi sau chiến thắng. Trận chiến đã kết thúc, tàn dư Vạn Độc Giáo đều đã bị tiêu diệt, nhưng phe Thương Long Châu cũng phải trả một cái giá không nhỏ, võ giả trung tam phẩm tổn thất gần trăm người, Hát Giao vệ tử trận 13 người, hai vị phó trấn thủ sứ đều bị thương. Tuy nhiên, chiến quả cũng vô cùng huy hoàng. Phó giáo chủ Vạn Độc Giáo Vu Minh đền tội, trưởng lão nhị phẩm cảnh huyết thủ độc tôn bị tiêu diệt, cao thủ từ tam phẩm trở lên đều bỏ mạng, giáo chúng còn lại không một ai trốn thoát, tất cả đều bị tiêu diệt. Từ đây, vạn độc giáo gây họa cho Bắc Hàn đạo ngàn năm, đã hoàn toàn tan thành mây khói. Trong đại trướng, đèn đuốc sáng trưng. Cố Chính Thanh ngồi ngay ngắn ở chủ vị, vết máu trên chiếc dao bảo màu đen vẫn chưa khô, nhưng không hề làm giảm đi vẻ uy nghiêm của hắn. Các tướng trong trướng đứng nghiêm, không khí ngưng trọng mà trang nghiêm. Trận này, chư vị công không thể không kể. Cố Chính Thanh quét mắt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Hàn Huyền, đặc biệt là Hàn Phó Đô chỉ huy sứ, chém giết Cưu Thực Nguyệt, chặt đứt một cánh tay của vạn độc giáo, công lao to lớn. Hàn Huyền ôm quyền, thần sắc bình tĩnh, là việc thuộc hạ phải làm. Cố Chính Thanh khẽ gật đầu, đột nhiên lấy ra một tấm hắc giao lệnh từ trên bàn, kể từ hôm nay, Hàn Huyền được thăng làm đô chỉ huy sứ trấn phủ Ti Thương Long Châu, điều vào trấn phủ Ti Châu thành nhậm chức chủ quan Trinh Tập Ti, thống lĩnh việc truy bắt hung thủ, tiêu diệt thổ phỉ ở Thương Long Châu. Sắc mặt mọi người trong trướng khác nhau, Bùi Nguyên lộ vẻ vui mừng, nắm tay bất giác siết chặt, vì mối quan hệ với Lục gia, hắn và Hàn Huyền có thể coi là đồng minh tự nhiên, thực lực Hàn Huyền mạnh mẽ, địa vị tăng lên, cũng có lợi cho hắn. Triệu Hàn Sơn liếc nhìn Hàn Huyền, vẻ mặt đăm chiêu. Hơn 10 võ giả tam phẩm trong mắt lóe lên vẻ hâm mộ, nhưng nhanh chóng thu lại, tuy bọn hắn cũng là đô chỉ huy sứ, nhưng so với Hàn Huyền vẫn kém hơn nhiều. Chủ quan Trinh Tập Ti, quản lý việc truy bắt hung thủ, tiêu diệt thổ phỉ của cả một châu, là một chức vị thực quyền thực sự, địa vị thực tế chỉ đứng sau trấn thủ sứ và mấy vị phó trấn thủ sứ. Hàn Huyền chưa đầy 17 tuổi đã chen chân vào hàng ngũ cao tầng của châu Ti, thành tựu tương lai không thể lường được. Tạ đại nhân đề bạt. Hàn Huyền nhận lấy hắc giao lệnh, giọng nói trầm ổn, không có nửa phần kiêu ngạo. Cố Chính Thanh trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, lại nói: "Hai ngày sau, cùng bản quan trở về châu thành." "Vâng." Đêm đã khuya, gió núi lướt qua vết đá, cuốn bay vạt áo của Hàn Huyền. Hắn một mình đứng trên cao, ngón tay vướt ve tấm kim lệnh đô chỉ huy sứ mới tinh, ánh trăng chiếu lên những đường vân mạ vàng, ánh lên vẻ lạnh lẽo. "Hàn đô chỉ huy sứ, tham quan rồi cũng không mời ta uống một ly sao?" Sau lưng truyền đến tiếng cười sảng khoái, Hàn Huyền quay đầu, thấy phó trấn thủ sứ Bùi Nguyên đang sải bước đi tới. "Bùi đại nhân." Hàn Huyền ôm quyền, khóe môi hơi nhếch lên. Bùi Nguyên xua tay, tháo túi rượu bên hông ném qua, "Ở nơi riêng tư còn gọi đại nhân gì nữa? Ngươi và Minh Hình kết thành bạn đời, gọi một tiếng Bùi bá bá là được rồi." Hắn vỗ mạnh vào vai Hàn Huyền, "Một đô chỉ huy sứ trẻ tuổi như vậy, Cố đại nhân đây là muốn bồi dưỡng ngươi làm người kế nhiệm đấy." Hàn Huyền nhận lấy túi rượu, ngửa đầu uống một ngụm. Rượu mạnh vào cổ họng, cảm giác nóng rát xộc thẳng vào lồng ngực, là loại trước tâm nhưỡng đặc trưng của Thương Long Châu thành. Hắn khẽ nheo mắt, châu thành nước sâu phức tạp, chưa chắc đã là chuyện tốt. "Sợ gì?" Bùi Nguyên cười khẩy, lấy túi rượu khác bên hông cũng tu một ngụm lớn, "Đến châu thành, có chuyện gì cứ tìm ta." Gió đêm lướt qua, mang theo mùi máu tanh chưa tan hết. Bùi Nguyên đột nhiên vỗ vào người Hàn Huyền, "Đúng rồi, khi nào ngươi và Minh Hinh thành hôn?" Đầu ngón tay Hàn Huyền khẽ khựng lại một cách khó nhận ra. "Đừng giảng đốc." Bùi Nguyên hừ một tiếng từ trong núi, "Con bé Minh Hinh đó gọi ta một tiếng bà bá, ta đương nhiên phải thay nó đòi công bằng." Tinh mang trong mắt Hàn Huyền khẽ lóe lên, thẳng thắn nói, "Vốn định lần vây quét này kết thúc trở về Tam Xuyên sẽ thành hôn, nhưng sự việc đã đến nước này, đợi ta gửi thư cho nàng cùng đến châu thành, sẽ kết thành vợ chồng ở châu thành." "Tốt." Bùi Nguyên đột nhiên cười lớn, làm cho mấy con cú đêm trên ngọn cây gần đó giật mình bay đi, "Đến lúc đó ta sẽ thay ngươi xin Cố đại nhân một chân chủ hôn." Xa xa truyền đến tiếng ngõ cánh ba, Bùi Nguyên nghiêm mặt ấn vào chuôi đao, "Trời không còn sớm nữa, ngươi nghỉ ngơi sớm đi." Hắn xoay người, huyền giáp phản chiếu ánh sáng lạnh, "Nhớ kỹ, châu thành." Giọng nói trầm thấp hòa vào trong gió, nước sâu hơn Tam Xuyên còn nhiều. Hàn Huyền nhìn bóng lưng Bùi Nguyên rời đi, bảng kiếp vận hiện ra trước mắt, 5741 điểm. Chỉ còn thiếu 259 điểm nữa là đủ 6000 điểm. Không bao lâu nữa, sẽ có thể giúp hắn học hết bảy thức của Thất Tinh Đao, thậm chí đột phá tam phẩm chi cảnh. Bất kể châu thành có sóng gió gì, hắn siết chặt kim lệnh, trong mắt ẩn hiện tinh quang, ta tự có một đao chém hết. Gió đêm thổi qua, bóng tối của thập vạn đại sơn dần tan đi dưới ánh trăng. Mà phong vân mới đã bắt đầu hình thành trên bầu trời châu thành. Chương 117, chuyện mặt sau trận chiến chương 117, chuyện mặt sau trận chiến sương sớm như lụa, bao phủ cả khu doanh trại lớn. Trong doanh trại đã là một khung cảnh bận rộn, người ngựa của Châu Ti đang chuẩn bị hành trang, ngày mai sẽ trở về Châu Thành. Hàn Huyền đứng trước quân trướng, nhìn Vương Hoán dẫn theo mọi người của đội thanh tra Tam Xuyên quận xếp hàng chờ xuất phát. Những người huynh đệ từng kề vai chiến đấu với hắn, lúc này trên mặt đều mang vẻ phấn khích và không nỡ. "Đại nhân, ngài đi Châu Thành lần này, đừng quên đám huynh đệ chúng ta nhé." Một chỉ huy sứ trẻ tuổi không nhịn được cười nói, "Sau này chúng ta đến Châu Thành làm việc, ngài phải tạo điều kiện thuận lợi cho chúng ta đấy." "Đúng vậy đúng vậy." Một người khác hùa theo, "Nghe nói tiểu lầu ở Châu Thành có đủ loại mỹ tiểu món ngon. Đến lúc đó đại nhân phải mời khách đấy." Mọi người cười ồ lên, không khí thoải mái. Vương Hoán cười mắng rồi đá vào chân kẻ lắm lời kia một cái, "Chỉ có ngươi là nhiều lời." Hắn quay sang Hàn Huyền, ôn quyền nói, "Chúc mừng đại nhân, chúc đại nhân đến Châu Thành lần này một bước lên mây." Hàn Huyền cười cười, lấy ra một phong thư bình thường từ trong lòng, đưa qua, đem lá thư này giao cho Minh Hình, bảo nàng thu dọn hành trang, cùng các ngươi đến Châu Thành. Vương Hoán nhận lấy thư, toe toét cười, "Lục cô nương mà biết tin này, chắc sẽ vui đến mức thu dọn hành lý cả đêm mất." Mọi người trong đội thanh tra lại hùa nhau trêu chọc, "Chuyến đi này của chúng ta thật tuyệt. Hộ tống phu nhân của đô chỉ huy sứ tương lai. Nghe nói tiệm lụa ở Châu Thành tinh xảo hơn ở Tam Xuyên còn nhiều, Lục cô nương chắc chắn sẽ thích." Trong mắt Hàn Huyền lóe lên một tia bất đắc dĩ, nhưng cũng không ngăn cản trò đùa của bọn hắn. Hắn nhìn Vương Hoán, "Trên đường không cần đi quá đội, an toàn là trên hết." "Đại nhân yên tâm." Vương Hoán vẻ mặt nghiêm túc nói. Rất nhanh, gần trăm người đã chuẩn bị xong. Vương Hoán lật mình lên ngựa, chỉnh trọng ôm quyền với Hàn Huyền, đại nhân, chúng ta gặp lại ở Châu Thành.
Gặp lại ở Châu Thành.
Hàn Huyền gật đầu.
Tiếng vó ngựa xa dần, bóng dáng đội thanh tra dần biến mất trong sương sớm.
Hàn Huyền đứng tại chỗ, nhìn về hướng bọn hắn rời đi, thần sắc bình tĩnh.
Gió nhẹ thổi qua, Kim Lệnh Đô chỉ huy sứ bên hông hắn ánh lên vẻ lạnh lẽo dưới ánh bình minh.
Hàn Huyền thu hồi ánh mắt, quay người đi vào sâu trong doanh trại.
Ngày mai, hắn sẽ cùng Cố Chính Thanh đến Châu Thành, nơi đó có một thế giới rộng lớn hơn, cũng có những phong ba phức tạp hơn.
Mặt trời ngả về tây, những bức tường của trấn phủ Ti phủ đầy ánh chiều tà lổn lổn.
Vương Hoán xài bước qua sân trước, bùn đất chiến trường dính dưới đế dậy để lại những dấu vết rõ ràng trên thiên đá.
Mấy tên sai dịch đang trực thấy hắn trở về, vội vàng hành lễ, "Vương đại nhân,
tiền tuyến thập vạn đại sơn,
đại thắng."
Vương Hoán lao đi lớp bụi trên mặt, nhai hàm răng trắng, lũ tạp nham vạn độc giáo, không còn một ngống.
Hàn đại nhân còn tự tay chém chết yêu nữ Cưu Thực Nguyệt và lao già nhà họ Lâm kia.
Các sai dịch hít một hơi khí lạnh, đang định hỏi thêm, Vương Hoán ngắt lời, "Chưa nói nữa, ta phải đi báo cáo với Giang đại nhân đã."
Nói xong, hắn đi thẳng đến công phòng của Giang Triệt.
Giang Triệt đang phê duyệt văn thư, ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa sổ chạm khắc, đổ bóng sắc lẹm lên gò má hắn.
Nghe tiếng bước chân ngẩng đầu lên, thấy là Vương Hoán, Giang Triệt đặt bút xuống nói, "Sao chỉ có ngươi trở về?
Hàn Huyền đâu?"
Vương Hoán ôm quyền hành lễ, giọng nói sang sảng, "Bẩm đại nhân, tàn dư vạn độc giáo đã bị tiêu diệt hết.
Phó giáo chủ Vu Minh đã đền tội, yêu nữ Cưu Thực Nguyệt và lao tổ nhà họ Lâm đều bị Hàn đại nhân tự tay chém giết.
Hàn đại nhân được Cố trấn thủ sứ thăng làm đô chỉ huy sứ, ngày mai sẽ cùng ngài ấy đến Châu Thành."
Giang Triệt khẽ nhướng mày, "Đô chỉ huy sứ?"
"Đúng vậy."
Vương Hoán phấn khích nói, "Cố trấn thủ sứ thật sự rất coi trọng Hàn đại nhân, để Hàn đại nhân đảm nhiệm chức chủ quan Trinh Tập Ti, thống lĩnh việc truy bắt hung thủ, tiêu diệt thổ phỉ trong châu."
Giang Triệt im lặng một lúc, đột nhiên cười khẽ, "Tên nhóc này, leo nhanh hơn."
Hắn nhìn Vương Hoán, "Hàn Huyền có lời gì nhắn lại không?"
"Có."
Vương Hoán lấy ra một lá thư từ trong lòng, "Hàn đại nhân bảo ta tự tay giao cho Lục tiểu thư, nói là bảo nàng thu dọn hành trang, do ta hộ tống đến Châu Thành."
Giang Triệt nhận lấy thư lướt qua, thấy là dấu Niêm Phong Sơn mài bình thường, liền đưa lại, "Nếu đã vậy, ngươi tự mình dẫn theo 20 chỉ huy sứ hộ tống, cũng coi như là một phần tình nghĩa."
"Vâng."
Vương Hoán đang định cáo lui, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, "Đúng rồi đại nhân, người của Kim gia và Bạch gia đã tự về phủ, Trần trưởng lão của Thiên Chân Các cũng đã dẫn người về rồi."
Giang Triệt gật đầu, "Biết rồi, tàn dư vạn độc đã bị diệt, đội thanh tra tự nhiên giải tán, ngươi đi đi."
Vương Hoán ôm quyền lui ra, vừa đi đến giữa sân, đã nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của Giang Triệt từ phía sau truyền đến, nói với Hàn Huyền, "Châu Thành không giống Tam Xuyên quận, bảo hắn tự lo cho mình."
Vương Hoán dừng bước, khi quay đầu lại, cửa công phòng của Giang Triệt đã đóng lại.
Màn đêm buông xuống, con đường đá xanh trước biệt viện Lục gia dụng đầy lá cây, đế giày của Vương Hoán giẫm lên phát ra tiếng sột soạt.
Hắn ngẩng đầu nhìn tấm biển Lục gia biệt viện trên cổng, lớp sơn son đã có chút lổn đốn, nhưng nét chữ vẫn mạnh mẽ.
Vương Hoán đứng trước cánh cổng lớn sân đỏ, chỉnh lại áo giáp, đưa tay gõ cửa.
Cửa két một tiếng mở ra, một thị nữ áo xanh thò đầu ra, thấy là Vương Hoán, vội vàng hành lễ, "Vương đại nhân,
ngài đã từ thập vạn đại sơn trở về rồi sao?"
"Trở về rồi."
Vương Hoán cười, "Lục tiểu thư có ở đây không?"
"Ngài theo ta, tiểu thư đang pha trà ở hậu viện."
Thị nữ nghiêng người nhường đường, hạ giọng hỏi, "Hàn đại nhân đâu ạ?
Không về cùng ngài sao?"
"Tiểu thư nhà ngươi có mắt nhìn người đấy, Hàn đại nhân lần này lập đại công, đã được thăng chức điều vào Châu Ti rồi."
Vương Hoán cười nói,
đi qua mấy lớp sân, trong đình đá ở hậu viện, Lục Minh Hinh đang chuyên chú bày biện bộ trà cụ, chiếc ấm nhỏ trên bếp than tỏa ra làn khói trắng lượn lờ.
Nghe tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu, thấy là Vương Hoán, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, "Vương đại nhân,
chiến sự kết thúc rồi sao?"
"Kết thúc rồi."
Vương Hoán nghiêm trang hành lễ, lấy ra lá thư từ trong lòng, "Đây là Hàn đại nhân bảo ta tự tay giao cho ngài."
Lục Minh Hinh nhận lấy thư, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve dấu niêm phong, sắc mặt thoáng qua một tia lo lắng, "Hắn có ổn không?"
Vương Hoán phấn khích nói, "Hàn đại nhân lần này lập đại công, được Cố trấn thủ sứ đích thân thăng làm đô chỉ huy sứ, chủ quản Trinh Tập Ti Thương Long Châu, ngày mai sẽ đến Châu Thành nhậm chức."
Ấm trà đột nhiên sôi lên đùng ngục một tiếng, tay Lục Minh Hinh khẽ khựng lại.
Vương Hoán không để ý đến sự khác thường của nàng, tiếp tục nói, "Hàn đại nhân nói, bảo ngài thu dọn hành trang, do ta dẫn huynh đệ Tam Xuyên hộ tống ngài đến Châu Thành."
Hắn gãi đầu, "Hàn đại nhân còn đặc biệt dặn dò, trên đường không cần đi quá vội, an toàn là trên hết."
Lục Minh Hinh mở thư, đôi mày thanh tú dưới ánh nến trông đặc biệt dịu dàng.
Trên giấy là nét chữ quen thuộc của Hàn Huyền, chỉ có vài dòng ngắn ngủi, "Minh Hinh, việc vây quét vạn độc đã xong, Cố đại nhân bất ngờ thăng trước, ngày mai khởi hành đến Châu Thành. Ta đã nhờ Vương Hoán và mọi người hộ tống ngươi, mong gặp lại ở Châu Thành, thực hiện lời hẹn."
Hàn Huyền khẽ môi nàng bất giác cong lên, nhẹ nhàng áp lá thư lên ngực, "Vương đại nhân, khi nào xuất phát?"
"Trưa mai."
Vương Hoán vỗ ngực, "Ngài yên tâm, chúng ta đi đường quan, dọc đường đều có dịch trạm, đảm bảo đưa ngài đến Châu Thành an toàn."
Thị nữ đúng lúc mang trà mới pha đến, Lục Minh Hinh tự tay rót cho Vương Hoán một chén, "Vương đại nhân, chuyến đi này vất vả cho ngươi rồi."
"Không vất vả, không vất vả."
Vương Hoán uống cạn một hơi, đột nhiên hạ giọng, "Nhưng
Giang đại nhân có nhờ ta nhắn một câu với Hàn đại nhân."
"Lời gì?"
"Nói Châu Thành không giống Tam Xuyên quận, bảo hắn cẩn thận là hơn."
Ánh mắt Lục Minh Hinh khẽ lóe lên, đầu ngón tay vô thức lướt qua cây châm bạch ngọc đàm hoa trên tóc, "Ta biết rồi."
Chương 118, Thương Long Châu Thành. Chương 118, Thương Long Châu Thành. Sương sớm như lụa, bao phủ con đường quan đạo hỗn loạn.
Thiết kỵ của Hắc Linh vệ dẫm lên những tiếng vó ngựa đều đặn, như một dòng lũ đen, men theo con đường quan đạo lát đá xanh tiến về phía Châu Thành.
Cố Chính Thanh ở giữa trung quân, giao bào màu đen khoác ngoài lớp khinh giáp, bên hông treo một thanh trường kiếm cổ xưa, vỏ kiếm khắc chìm hoa văn rồng, dưới ánh bình minh ánh lên vẻ lạnh lẽo.
Hàn Huyền cưỡi ngựa đi bên cạnh, Kim lệnh đô chỉ huy sứ mới nhậm chức treo bên hông, theo nhịp ngựa nhấp nhô khẽ lay động. Ba canh giờ sau, còn 20 dặm nữa là đến châu thành. Cố Chính Thanh đột nhiên lên tiếng, giọng nói không nhanh không chậm, thấy cây hoè già phía trước không, đó là cột mốc của Thương Long châu thành. Hàn Huyền ngẩng mắt nhìn, ở khúc quanh của con đường quả nhiên có một cây hoè cổ thụ ba người ôm, trên thân cây đóng một tấm bia giới bằng đồng, khắc bốn chữ truyện cổ Thương Long châu. Tán cây như mây, trong bóng dâm có hai sai dịch mặc áo đen đang đứng, dùng bút son ghi chép xe ngựa qua lại vào thẻ tre. Thấy đại quân đến, hai sai dịch đội vàng quỳ rạp xuống đất. Cố Chính Thanh vỗ vỗ vào kiếm, nói đầy ẩn ý, ngươi bây giờ là đô chỉ huy sứ, đao cũng nên đổi rồi. Một thân vệ đi theo lập tức dâng lên một chiếc hộp gỗ mạ vàng. Khoảnh khắc nắp hộp mở ra, một luồng khí lạnh như xương ập vào mặt, bên trong yên lặng nằm một thanh hoành đao toàn thân màu xanh thẳm, thân đao trong suốt như băng tinh, nhưng lưỡi đao lại ánh lên màu đỏ tươi kỳ dị. Thanh đao này được đúc từ hàn tùy thiết của Bắc Hàn đạo, tên đao là Ánh Tuyết. Đầu ngón tay Cố Chính Thanh khẽ vuốt xuống đao, có thể phá vỡ hộ thể cương khí của thượng tam phẩm, được coi là cực phẩm trong bảo khí. Hàn Huyền nhận lấy hoành đao, khoảnh khắc chui đao vào tay, lại nghe thấy một tiếng ngâm lạnh lạnh lót. Hắn khẽ xoay cổ tay, lưỡi đao lướt qua không khí tạo ra những tinh thể băng li ti, đây rõ ràng là tủy sắt có pha lẫn huyền băng Bắc Hải. Tạ đại nhân ban đao. Hàn Huyền treo Ánh Tuyết bên hông, ôm quyền hành lễ. Cố Chính Thanh đã thúc ngựa đi trước, nhớ kỹ quy tắc của châu thành, giọng hắn hòa vào trong gió sớm chuyển đến, thực lực mới là đạo lý, kẻ mạnh mới có quyền lên tiếng. Đoàn quân tiếp tục lên đường, hướng về tòa thành khổng lồ đang án ngữ nơi chân trời. Tà dương như máu, nhuộm đỏ rực những đám mây phía tây. Cuối con đường quan đạo, đường nét của Thương Long châu thành cuối cùng đã hiện ra hoàn toàn trước mắt mọi người. Tường thành bằng huyền thiết cao 30 trượng sừng sững uy nghi, như một con thú khổng lồ đang ngủ say. Trên tường thành các tháp canh san sát, lá cờ rồng nền đen viền vàng bay phần phật trong gió chiều. Hào thành rộng đến 20 trượng, nước sâu thăm thẳm, mơ hồ có thể thấy những bụi gai huyền thiết bố trí dưới nước ánh lên tia sáng lạnh. Ù, tiếng thủ và trầm thấp từ trên tường thành truyền đến, cánh cổng sắt nặng nề từ từ được kéo lên, để lộ ba lớp cổng gỗ lim bọc sắt bên trong. Cầu treo két két hạ xuống, đập vào bờ hào thành, làm kinh động một đàn cò trắng đang đậu trong bụi lau sậy. Cố Chính Thanh rìm cương ngựa, người được ánh hoàng hôn dắt một lớp vàng. Gần như cùng lúc, bên trong cổng thành truyền đến tiếng áo giáp va chạm đều đặn, hai đội tinh nhuệ hắc giao vệ nối đuôi nhau đi ra, xếp thành hàng hai bên cầu treo. Đội trưởng dẫn đầu quỳ một gối xuống đất, cung nên trấn thủ sứ Khải Hoàn. Vào thành, Cố Chính Thanh khẽ gật đầu, thúc ngựa tiến lên. Hàn Huyền kẹp bụng ngựa, chiến mã chậm rãi đi qua cổng thành cao ba trượng, móng sắt gõ lên phiến đá xanh tạo ra những âm thanh giòn giã. Khi vó ngựa đặt lên cầu treo, Hàn Huyền chú ý thấy trong bóng râm của cổng thành có mấy người đàn ông mặc đồ bó sát màu sẫm đang đứng. Bọn hắn không đến gần cũng không hành lễ, chỉ lạnh lùng đứng nhìn. Thanh trường đao treo bên hông một người trong số đó có hình dáng kỳ lạ, trên vỏ đao quấn bảy sợi tơ bạc. Đó là ám vệ của Trấn Phủ Ti. Bùi Nguyên ghé thai Hàn Huyền nói nhỏ, cùng với hắc giao vệ một sáng một tối, là hai con dao sắc bén nhất trong tay Cố đại nhân. Đôi đồng tử của Hàn Huyền khẽ sáng lên trong bóng chiều, xem ra châu thành còn thú vị hơn tưởng tượng. Cầu treo từ từ được kéo lên sau lưng bọn hắn, tia nắng cuối cùng bị cánh cổng thành nặng nề ngăn cách bên ngoài. Châu thành phồn hoa hơn trong tưởng tượng, hai bên đường chính cửa hàng san sát, người đi lại như dệt gửi. Thấy đoàn quân khí thế nghiêm nghị này, người dân lũ lượt né tránh, nhưng lại không nhịn được tò mò đánh giá. Khi Cố Chính Thanh dẫn đại đội Trấn Phủ Ti vào thành, một tin tức chấn động như cuồng phong quét qua toàn châu, tàn dư vạn độc giáo toàn bộ bị tiêu diệt. Vũ Minh đền tội, Trấn Phủ Ti Thương Long Châu đại thắng. Cố trấn thủ sứ Khải Hoàn, nghe nói gì chưa? Lũ tai họa của vạn độc giáo đã bị Trấn Phủ Ti chúng ta hốt trọn ổ rồi. Thật hay giả? Lũ yêu nhân đó chẳng phải đã tác vai tác quái cả ngàn năm mà vẫn chưa diệt sạch được sao? Thiên chân vạn sát. Sáng nay cáo thị của Trấn Phủ Ti đã dán khắp nơi rồi. Nghe nói ngay cả cái đầu của Vũ Minh phó giáo chủ cuối cùng cũng bị treo trên cổng thành. Đầu đường cuối ngõ, trong các quán trà tửu điếm, ai ai cũng bàn tán về trận đại thắng này. Bách tính ghé thai thì thầm, mặt mày ai nấy đều hớn hở. Vạn độc giáo tác vai tác quái nhiều năm, hạ độc, ám sát, bắt cóc trẻ con để tu luyện tà công, từ lâu đã trở thành cơn ác mộng trong lòng người dân Thương Long Châu, thậm chí là toàn bộ Bắc Hàn đạo. Nay bị tiêu diệt chỉ trong một sớm một chiều, lòng người đương nhiên hả hê vô cùng. Trong một quán trà ở phía tây thành, Cố đại nhân không hổ là cây kim định biển của Thương Long Châu chúng ta, một lão giả râu tóc bạc trắng đập bàn tán thưởng, vạn độc giáo chiếm cứ cả ngàn năm, nay lại bị Cố đại nhân nổ cỏ tận gốc. Đúng vậy, một thương nhân bán vải lụa bên cạnh phụ họa, nghe nói Cố đại nhân đã đích thân ra tay, một kiếm chém bay đầu tên phó giáo chủ vạn độc giáo. Mấy người trẻ tuổi ngồi quay quần ở một góc, một người trong đó đột nhiên hạ thấp giọng, nhưng mà ta nghe nói lần này còn có một vị tuyệt thế thiên kiêu lập được đại công, là một thiếu niên tên Hàn Huyền. Ồ, lão giả bước râu, chính là tên nhóc cùng Cố đại nhân vào thành. Chính hắn. Chàng trai trẻ phấn khích nói, huynh đệ họ của ta làm việc trong trấn phủ ti, nói rằng Hàn Huyền này tuổi còn trẻ đã có chiến lược tam phẩm đỉnh phong, một mình một ngựa chạm hai tên hộ pháp của vạn độc giáo trong thập vạn đại sơn. Mọi người tấm tắc khen ngợi, dù sao ai cũng biết hộ pháp của vạn độc giáo đều là cường giả tam phẩm. Chợt nghe một nam tử dáng vẻ văn sĩ ở bàn bên cạnh khẽ hừ một tiếng, có kinh nghiệm đến đâu cũng chỉ là một tân binh, nếu không có Cố đại nhân bày mưu lập kế, sao có được trận đại thắng này. Trong một tiểu lầu trong thành, nghe gì chưa, một gã mặt dỗ thần bí nói, lần này Cố đại nhân điều binh khiển tướng, ngay cả thiên thời địa lợi cũng tính toán kỹ càng. Lũ yêu nhân vạn độc giáo không một tên nào trốn thoát. Theo ta thấy một gã cao gầy khác rót đầy ly rượu, nhấp một ngụm, tuyệt nhất là Cố đại nhân cố tình chừa một con đường sống, đợi lũ yêu nhân đó tự chui đầu vào lưới Thương Long Châu trấn phủ tổng ty. Đôi hia quan dày cột của Bùi Nguyên dẫm lên hành lang phát ra những tiếng lộp cộp nặng nề, còn bước chân của Hàn Huyền lại nhẹ đến gần như không có tiếng động, chỉ có kim lệnh đô chỉ huy sứ mới đeo bên hông khẽ rung lắc theo từng bước chân, thỉnh thoảng phản chiếu một tia sáng lạnh lẽo trong ánh sáng và bóng tối đan xen. Bùi Nguyên đột nhiên dừng bước, cười nói với Hàn Huyền bên cạnh, nghe thấy không? Bây giờ cả thành đều đang khen Cố đại nhân anh minh thần võ, thỉnh thoảng nhắc đến ngươi một câu, còn phải thêm vào mấy chữ được Cố đại nhân vung trọng. Hàn Huyền thần sắc bình thản, vốn dĩ là Cố đại nhân chạm sát Vu Minh rồi nhất cử định cát khôn. Ngươi đúng là Bùi Nguyên lắc đầu, nhưng như vậy cũng tốt, cây cao đón gió. Ngươi mới đến châu thành, cần mấy thứ hư danh này cũng chẳng có lợi ích gì, bây giờ như vậy ngược lại còn đỡ được không ít phiền phức. Chương 119, gia đình đoàn tụ chương 119, gia đình đoàn tụ ở góc rẽ, mấy văn thư đang sắp xếp hồ sơ, thấy hai người đi qua vội vàng hành lễ. Đợi họ đi xa, một người trong đó nhỏ giọng nói, đó là Hàn Huyền Hàn đại nhân sao? Trông cũng không có gì đặc biệt suyệt. Nhỏ tiếng thôi. Văn thư lớn tuổi hơn vội vàng ngăn lại, người có thể được Cố đại nhân đích thân để bạn, há lại là hạng tầm thường. Nghe nói mới 16 tuổi Bùi Nguyên đã đi xa nheo mắt lại, đột nhiên đá bay một hòn sỏi dưới hành lang. Hòn sỏi bốp một tiếng trúng vào hòn non bộ ở góc rẽ, làm kinh động một bầy chim sẻ đang đậu, tiếng bàn tán lập tức im bặt. Thấy chưa? Bùi Nguyên cười khẩy, ngay cả mấy tên mọt sách trong nha môn này cũng tò mò về ngươi chết đi được. Cuối hành lang, một cánh cửa lớn sơn son khắc hình dao long đen đang hé mở. Từ trong cửa truyền đến tiếng Cố Chính Thanh đang nghị sự cùng mấy vị phó trấn thủ sứ, loáng thoáng nghe được những từ như tiệc mừng công sứ giả Bắc Hàn. Thương Long Châu thành, phương tây. Hàn Huyền đứng trước thềm đá, khoác một bộ cẩm bào màu tím huyền, bên hông treo ánh tuyết đao và kim lệnh đô chỉ huy sứ. Hắn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua tòa trạch viện vừa mới mua, thần sắc bình tĩnh, không nhìn ra vui buồn. Đại nhân, tòa nhà này tuy không lớn, nhưng được cái yên tĩnh. Phía sau, một nam tử trẻ tuổi mặc thanh sam cười nói, cách nha môn trấn phủ ti chỉ hai con phố, đi lại cũng tiện. Hàn Huyền liếc mắt nhìn người đang nói, đây là một tay môi giới nhà đất nổi tiếng ở châu thành do Bùi Nguyên giới thiệu. Vốn dĩ Bùi Nguyên nói với Hàn Huyền rằng hắn có một căn nhà bỏ không ở phía đông thành, muốn tặng cho Hàn Huyền, nhưng Hàn Huyền đã huyền chuyển từ chối, Bùi Nguyên đành thôi, sau đó giới thiệu tay môi giới này cho hắn. Làm phiền rồi. Hàn Huyền nhàn nhạt nói. Tay môi giới vội vàng xua tay, nụ cười khiêm tốn, đại nhân khách sáo rồi, có thể làm việc cho ngài là phúc phận của tiểu nhân. Hàn Huyền không nói thêm, cất bước vào cửa. Trong sân lát đa xanh, hai bên trồng mấy gốc mai giả, lúc này tuy chưa đến mùa hoa nở nhưng cành cây khẳng khiu, toát lên một vẻ lạnh lẽo, rắn rỏi. Trước chính sảnh có một hòn non bộ nhỏ, nước chảy róc rách, cũng thêm được vài phần sinh khí. Tay môi giới đi theo sau, nhỏ giọng giải thích, tòa nhà này vốn là biệt viện của một phú thương, sau này phú thương đó sa sút nên vẫn bỏ không. Mấy tháng trước, tiểu nhân đã đặc biệt tìm người sửa sang lại, đảm bảo sạch sẽ. Hàn Huyền khẽ gật đầu. Bước vào chính sảnh, Hàn Huyền nhìn quanh một vòng, bài trí trong sảnh đơn giản, nhưng bàn ghế đều làm từ gỗ đàn hương thượng hạng, trên tường treo mấy bức tranh sơn thủy, cũng khá trang nhã. Đại nhân nếu thấy chỗ nào không ổn, tiểu nhân lập tức cho người thay đổi. Tay môi giới cẩn thận nói. Hàn Huyền lắc đầu, không cần, như vậy là tốt rồi. Tay môi giới thở phào nhẹ nhõm, lại đưa lên một danh sách, đây là giấy tờ nhà đất và chìa khóa, ngoài ra, tiểu nhân đã thuê hai nha hoàn và một đầu bếp, ngày mai sẽ đến hầu hạ. Hàn Huyền nhận lấy, tiện tay đặt lên bàn, nhàn nhạt nói, nha hoàn và đầu bếp không cần, giữ lại một quản gia già là đủ rồi. Tay môi giới ngẩn ra, rồi gật đầu, vâng, tiểu nhân hiểu rồi. Sau khi tay môi giới cáo lui, Hàn Huyền một mình đứng trong sảnh, ánh mắt nhìn ra màn đêm đang dần buông xuống ngoài cửa sổ. Cuối cùng cũng có khả năng đưa mẹ và tỷ tỷ thoát khỏi cảnh ăn nhờ ở đâu. Chỉ một canh giờ sau, cánh cửa lớn màu đỏ son mới sơn trông đặc biệt nổi bật trong hoàng hôn. Trên cửa chính treo một tấm biển hiệu mới tinh, đề hai chữ lớn cứng cáp mạnh mẽ, Hàn phủ. Ngưỡng cửa được cố ý làm cao thêm 3 tấc, đây là thiết kế để phòng độc trùng. Hàn Huyền ngồi xổm giữa sân, ngón tay khẽ chạm vào lớp cắt trừ độc mới rải trên mặt đất, hài lòng gật đầu. Đại nhân, theo lệnh của ngài, tất cả các góc tường đều đã rắc bột hùng hoàng, giếng nước đã lắp lưới lọc độc, nhà bếp cũng đã chuẩn bị sẵn kim thử độc bằng bạc. Thân vệ Triệu Liệt ôm quyền bẩm báo. Đã thông báo cho Bùi đại nhân chưa? Đã cho người đưa thư rồi ạ. Triệu Liệt do dự một chút, đại nhân, thực ra ngài vừa được đề bạt làm đô chỉ huy sứ, bên ti trinh sát vẫn còn không ít hồ sơ đang chờ Hàn Huyền xua tay, không vội lúc này. Mẹ ta sợ nhất là độc trùng, phải đảm bảo tòa nhà này an toàn tuyệt đối mới có thể đón các nàng qua. Đi, đến chỗ Bùi đại nhân đón người. Hàn Huyền chỉnh lại quan phục màu tím huyền, hình thêu chỉ vàng trên ngực lấp lánh dưới ánh mặt trời, trên vai còn có thêm một đường vân vàng, tượng trưng cho địa vị đặc biệt của hắn, đô chỉ huy sứ quản lý ti trinh sát. Phủ của phó trấn thủ sứ Bùi Nguyên nằm ở khu vực trung tâm phía đông thành, đôi sư tử trấn tà bằng đồng đỏ trước cửa thể hiện thân phận tôn quý của chủ nhân. Nghe tin Hàn Huyền đến thăm, vị thượng quan này lại đích thân ra tận cửa nghi môn đón tiếp, đây đã là lễ ngộ cực cao. Hàn đại nhân. Bùi Nguyên cười ha hả chắp tay, vân vàng trên vai đặc biệt bắt mắt dưới ánh nắng. Hàn Huyền cung kính hành lễ của thuộc hạ, Bùi đại nhân chết sát hạ con rồi. Bùi Nguyên vội vàng đỡ Hàn Huyền dậy, giữa ngươi và ta cần gì khách sáo như vậy? 3 tháng nay lão phu nhân và lệnh tỷ ở chỗ ta, ngược lại còn khiến cho căn nhà lạnh lẽo này của ta thêm không ít sinh khí. Hắn hạ thấp giọng, nhưng Cố đại nhân đặt kỳ vọng rất lớn vào ngươi, lần này phá lệ để bạn, rõ ràng là muốn bồi dưỡng ngươi kế nhiệm chức phó trấn thủ sứ. Hàn Huyền trong lòng chấn động. Theo quan chế của đại cảnh, phó trấn thủ sứ ít nhất cần có tu vi nhị phẩm, hắn bây giờ tuy có thực lực tam phẩm đỉnh phong, nhưng cách nhị phẩm vẫn còn một khoảng rất xa. Đi qua 3 lớp sân, còn chưa đến hoa sảnh đã nghe thấy tiếng cười nói quen thuộc. Bước chân Hàn Huyền bất giác nhanh hơn, chỉ thấy mẹ hắn đang cùng mấy bà vú uống trà, còn tỷ tỷ Hàn Ngọc thì đang chỉ đạo nha hoàn phơi dược liệu. "Mẹ, a tỷ." Hàn Huyền đứng ngoài cổng sân đã không kìm được mà gọi. Chén trà trong tay mẹ Hàn run lên, bà vội vàng đứng dậy, "Huyền Nhi." Khi nhìn rõ bóng người ở cửa, vành mắt lập tức đỏ hoe, mau lại đây cho mẹ xem nào. Hàn Huyền sải bước tiến lên, mấy bà vũ đứng dậy hành lễ, Hàn Huyền xua tay. Mẹ Hàn kéo tay con trai xem xét từ trên xuống dưới. Hàn Ngọc đặt sàng thuốc xuống đi tới, cười giải thích, mẹ đừng xem nữa, mẹ quên rồi sao? Bùi đại nhân từng nhắc qua, tiểu Huyền có tu luyện công phu mình luyện, thân thể cứng như bảo khí. Nói rồi đột nhiên béo vào phần thịt mềm bên hông Hàn Huyền, người thường bị thế này chắc chắn sẽ đau đến tê lên, nhưng Hàn Huyền ngay cả mày cũng không nhíu một cái. Hay lắm, ngay cả tỷ tỷ cũng không tìm ra được điểm yếu của ngươi rồi. Hàn Ngọc giả vờ tức giận, nhưng trong mắt lại tràn đầy tự hào. Rõ ràng trong mấy tháng ở phủ Bùi Nguyên, Hàn Ngọc đã học được không ít kiến thức võ đạo và dược lý. Bùi Nguyên đứng bên cạnh cười nói, các vị không biết đó thôi, bây giờ ở Thương Long Châu chúng ta, Hàn đại nhân nổi danh là Kim Cương Tu La. Mấy ngày trước vây quét vạn độc giáo, mấy thứ độc châm ám khí bắn vào người hắn cứ như gãi ngứa vậy. Mẹ Hàn vừa tự hào vừa đau lòng, nói thì nói vậy, nhưng luyện công phu này đau đớn biết bao. Mẹ nghe nói hoành luyện đều phải trải qua tôi luyện ngàn búa trăm đập, mẹ yên tâm. Hàn Huyền vận chuyển võ học, da rẻ nổi lên màu đồng xanh nhàn nhạt, con trai bây giờ đã đến đồng thân cảnh giới, bình thường không khác gì người thường, chỉ khi vận công mới hiện ra đồng thân. Sau đó, thu dọn hành lý đơn giản, Hàn Huyền đích thân dìu mẹ lên xe ngựa. Trước khi đi, Bùi Nguyên đặc biệt kéo hắn sang một bên, một tuần sau Cố đại nhân mở tiệc, trấn phủ Ti Bắc Hàn đạo và các châu ti lân cận đều sẽ cử người đến. Người chuẩn bị trước đi, Cố đại nhân cũng đã giữ một chỗ cho ngươi. Hàn Huyền ngầm hiểu, hạ quan hiểu. Chương 120, ấm áp tình thân. Chương 120, ấm áp tình thân. Trên đường về phủ, mẹ Hàn nhìn cảnh tượng phồn hoa hai bên đường, cảm thán, châu thành này náo nhiệt hơn Tam Xuyên còn nhiều. Huyền Nhi, con bây giờ làm chức quan gì ấy nhỉ? Thưa mẹ, con trai hiện là đô chỉ huy sứ của Thương Long Châu, quản lý ti trinh sát. Hàn Huyền kiên nhẫn giải thích, cao hơn lúc ở Tam Xuyên quận hai cấp, địa vị chỉ dưới mấy vị phó trấn thủ sứ. Hàn Ngọc xen bảo, thế thì có gì, tiểu Huyền mới 16 tuổi, chẳng bao lâu nữa Ngọc Nhi. Mẹ Hàn vội ngăn lại, chuyện quan trường, đừng nói bừa. Về đến nhà mới, mẹ Hàn rất hài lòng với ngưỡng cửa được làm cao hơn, thế này thì không sợ rắn giết chuột bỏ rồi. Trời gần tối, trong bếp tỏa ra mùi thơm hấp dẫn. Mẹ Hàn đeo tạp dề, đang xào một nồi măng rừng trước bếp, dầu mỡ xèo xèo trong chảo sắt. Bà thỉnh thoảng dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, nhưng không che giấu được nụ cười nơi khóe mắt. Ngọc Nhi, đưa cho mẹ hũ tương cũ kia. Mẹ Hàn nói với con gái đang châm lửa dưới bếp, Huyền Nhi thích ăn món kho tương nhất. Hàn Ngọc thêm một thanh tuổi, đứng dậy lấy từ trong tủ ra một hũ sứ nhỏ màu xanh. Nàng mở lớp sắp niêm phong, một mùi tương đậm đà lập tức lan tỏa. Mẹ Hàn dùng muỗng gỗ cẩn thận múc ra hai muỗng tương màu nâu sẫm. Sa Huyền Nhi gần nửa năm rồi, nó chắc chắn thèm món này lắm. Trong góc bếp, một nồi đất đang sôi ủng ủng. Hàn Ngọc mở nắp nồi, canh cá màu trắng sữa đang sôi sùng sục, mấy lát nấm màu vàng nóng nổi lên chìm xuống. Nàng rắc một nắm hành lá xanh biếc, mùi thơm lập tức càng thêm nồng nàn. Mẹ, canh cá nấm tuyết xong rồi. Hàn Ngọc hít một hơi thật sâu. Vừa nói, bóng dáng cao lớn của Hàn Huyền đã xuất hiện ở cửa bếp, mũi khẽ hít hít, thơm quá. Là măng kho tương và canh cá nấm tuyết. Hắn bước nhanh vào, đưa tay định mở sừng hấp. Bút. Hàn Ngọc dùng đũa đánh vào mu bàn tay đệ đệ, rửa tay chưa? Dù biết công phu hành luyện của đệ đệ không sợ cú đánh này, nhưng nàng vẫn quen dùng chiêu dạy dỗ hồi nhỏ. Hàn Huyền cười hì hì, nhưng thấy mẹ đang dùng tạp dề lau mắt, vội vàng tiến lên. Mẹ sao lại khóc? Mẹ vui quá. Mẹ Hàn lau nước mắt, bàn tay thô ráp vuốt lên khuôn mặt cương nghị của con trai. Lần trước nấu cơm cho con là nửa năm trước, lúc đó con vội đi dẹp giặc, ngay cả một ngụm canh nóng cũng chưa kịp uống. Hàn Huyền trong lòng ấm áp, vì một gối xuống để mẹ không phải ngẩng đầu, con trai chẳng phải đã bình an trở về rồi sao? Hôm nay nhất định phải ăn hết sạch món mẹ và A Tỷ nấu. Rất nhanh, từng món ăn gia đình được bày đầy bàn tròn trong hoa sảnh, thịt kho mang thơm lừng mùi tương, canh cá trắng sữa đặc sánh, gà rán bằng giòn, rau dại xào tỏi xanh mướt toàn là những món quê nhà mà Hàn Huyền thường nhắc đến khi xa nhà. Tiểu Huyền, thử món này đi. Hàn Ngọc gấp một miếng thịt cá vào bát đệ đệ, dùng cá tươi của sông Hằng, sáng nay mới bắt lên đấy. Hàn Huyền vội vàng cắn một miếng, vị tươi ngon bung tỏa trên đầu lưỡi, nửa năm xa cách dường như đều được chữa lành bởi sự ấm áp này. Hắn vào một miếng cơm lớn, nói không rõ lời, tay nghề của A Tỷ lại tiến bộ rồi. Ăn từ từ thôi, có ai tranh với con đâu. Mẹ Hàn đau lòng nhìn con trai ăn như hổ đói, không ngừng gắp thức ăn vào bát hắn. Hàn Huyền nuốt hai miếng gà, thỏa mãn nhíu mắt, vẫn là tay nghề của mẹ tốt nhất, lúc nào cũng biết con thích ăn gì. Ăn nhiều vào. Mẹ Hàn đẩy cả đĩa thịt kho mang đến trước mặt con trai. Dưới ánh đến, Hàn Huyền như gió cuốn mây tan quét sạch thức ăn, còn mẹ Hàn và Hàn Ngọc gần như không động đũa, chỉ mỉm cười nhìn hắn. Hàn Ngọc thỉnh thoảng lại múc canh, gắp thức ăn cho đệ đệ, động tác thuần thục như thể đã trở về ngôi nhà cũ ở Lâm Giang quận. Đúng rồi. Hàn Huyền đột nhiên đặt đũa xuống, lấy từ trong ngực ra một túi vải nhỏ, con tìm được vài thứ tốt trong kho báu của vạn độc giáo. Hắn mở túi vải ra, để lộ mấy quả màu đỏ trong suốt, đây là bổ huyết quả, nghe nói có thể bổ huyết quả. Hàn Ngọc kinh ngạc kêu lên, cẩn thận cầm lấy một quả, đây là linh dược trong truyền thuyết. Ta đã thấy ghi chép trong Bách Thảo Kinh có thể hoạt huyết thanh mạch, có hiệu quả kỳ diệu đối với người thể chất yếu. Mẹ Hàn lại nhíu mày, Huyền Nhi, thứ quý giá như vậy quý giá đến đâu cũng không bằng sức khỏe của mẹ. Hàn Huyền nhét quả vào tay mẹ, con trai bây giờ là đô chỉ huy sứ, sau này những thứ tốt như vậy còn nhiều. Hàn Ngọc đã nóng lòng nghiên cứu, bổ huyết quả này nấu cùng nhân sâm giả, có thể hầm một nồi canh đại bổ giờ phút này, cái gì mà tàn dư vạn độc giáo, cái gì mà án kiện chính xác, đều không quan trọng bằng không khí ấm cúng nơi đây. Huyền Nhi à, mẹ Hàn lại gấp một miếng thịt bụng cá vào bát con trai, dường như vô tình hỏi, con bây giờ làm đô chỉ huy sứ rồi, có phải nên tính chuyện thành gia lập thất không? Mẹ nghe nói trong châu thành có không ít nhà quan lại có con gái khuê các, Hàn Huyền đang cúi đầu ăn cơm, nghe vậy suýt sặc, đội uống một bụng canh cho xuôi. Mẹ, sao đột nhiên lại nói đến chuyện này, sao lại đột nhiên? Mẹ Hàn đặt đũa xuống, giơ ngón tay đếm, con sắp 17 rồi, những đứa trẻ bằng tuổi con đứa nào mà chẳng lập gia đình. Hơn nữa con bây giờ giữ chức quan trọng, bên cạnh không có người thân cận sao được. Hàn Ngọc ở bên cạnh cười trộm, lại múc cho đệ đệ một bát canh, nửa năm nay, mẹ hỏi thăm không ít đâu, thường xuyên uống trà với các lao phu nhân, nhà ai có tiểu thư đến tuổi cập kê đều nắm rõ cả rồi. Hàn Huyền thoáng chút lúng túng, đột nhiên đặt bát xuống, nghiêm túc nói, mẹ, thực ra con trai đã có vị hôn thê rồi. Trên bàn ăn lập tức yên tĩnh. Đũa của mẹ Hàn lơ lửng giữa không trung, muỗng canh của Hàn Ngọc loảng xoảng một tiếng rơi lại vào bát. Cái gì? Mẹ Hàn đột ngột đứng dậy, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, là cô nương nhà nào? Bao nhiêu tuổi? Tính tình ra sao? Hàn Huyền hiếm khi lộ vẻ ngượng ngùng, ngón tay vô thức xoa vành bát, nàng là Lục Minh Hinh. Lục tiểu thư. Mẹ Hàn mắt sáng lên, cùng Hàn Ngọc đồng thanh kinh hô, rồi nhìn nhau cười. Hàn Ngọc kích động đập bàn, chính là Lục cô nương đã hộ tống chúng ta đến Châu Thành. Mẹ Hàn đã mừng đến phát khóc, tốt quá rồi. Con bé đó vừa xinh đẹp vừa lanh lợi, võ công cũng giỏi, lúc đầu nếu không có nó Hàn Ngọc bổ sung, đến Châu Thành cũng là nàng nhờ quan hệ của Bùi đại nhân sắp xếp cho chúng ta, chỉ là sau đó nàng nói có việc phải đi trước nói rồi đột nhiên trợn to mắt, khoan đã, chẳng lẽ là đi tìm Tiểu Huyền ở Tam Xuyên? Hàn Huyền mặt hơi đỏ, chuyện này đúng là đã về Tam Xuyên, sau đó chúng ta cùng nhau trải qua. Hàn Huyền chậm rãi kể lại chuyện của hắn và Lục Minh Hinh ở Tam Xuyên. Thằng nhóc chết bẩm, sao không nói sớm? Mẹ Hàn vừa mừng vừa giận, còn để mẹ lo lắng Hàn Ngọc đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Đúng rồi, ngươi được điều đến Châu Thành, vậy Minh Hinh cô nương cũng chương 121, phản ứng của thế gia, một, chương 121, phản ứng của thế gia, một, nàng cũng đến. Hàn Huyền gật đầu, khoe miệng bất giác cong lên, ta đã nhờ người hộ tống nàng đến Châu Thành, chắc chỉ một hai ngày nữa là tới. Mẹ Hàn kích động đứng dậy định đi vào bếp, mẹ phải chuẩn bị vài món nàng thích ăn. Con bé đó thích nhất món răm bông mật ong mẹ làm. Ngọc Nhi, sáng mai ra chợ Đông mua một cái răm bông ngon nhất về đây. Hàn Ngọc cười đáp ứng. Hàn Huyền nhìn mẹ và tỷ tỷ vui mừng hớn hở, trong lòng ấm áp vô cùng. Hàn Huyền còn lo lắng đột ngột nhắc đến sẽ đường đột, không ngờ Minh Hinh đã sớm được người nhà yêu mến. Hàn Huyền nhìn mẹ và tỷ tỷ đột nhiên bận rộn, vừa cảm động vừa bất đắc dĩ. Mẹ, a tỷ, ăn cơm trước đã. Thức ăn sắp nguội hết rồi đúng, ăn cơm trước. Mẹ Hàn ngồi xuống lại, nhưng đột nhiên đỏ hoe mắt. Nếu cha con biết nếu biết nói rồi lau nước mắt. Mẹ, đợi Minh Hinh đến, con trai sẽ đưa nàng đến tỉnh ăn mẹ. Hàn Huyền trong lòng chua xót, nắm lấy tay mẹ, đến lúc đó cùng nhau thắp cho cha một nén hương. Mẹ Hàn nín khóc mỉm cười, lại gấp cho con trai một miếng thịt cá. Được, mẹ chờ. Nào, ăn nhiều vào. Xem con gầy đi này dưới ánh nến lung linh, cả nhà lại quay quần bên bàn ăn. Hàn Huyền nhìn mẹ cười tươi như hoa, nghe tỷ tỷ hào hứng bàn luận về quà gặp mặt cần chuẩn bị, trong lòng ấm áp vô cùng. Hắn đột nhiên có chút mong chờ cảnh tượng bóng hình dịu dàng như ngọc ấy xuất hiện ở Châu Thành. Tiếng mõ canh ba vừa dứt, nhưng cây đèn đồng ở sân sau phủ mộ dung vẫn sáng như ban ngày. 12 chiếc đèn lồng mạ vàng khẽ lay động trong gió, kéo những bóng người trong thư phòng méo mó biến dạng, như những con ác quỷ ẩn mình trên tường. Trong thư phòng, không khí nặng nề như sắt. Mộ Dung Thượng ngồi ở ghế chủ vị, sắc mặt tâm trầm, bàn tay đập mạnh xuống bàn gỗ tử đàn, chiếc bàn phát ra tiếng rên rỉ như không chịu nổi. Cảnh tượng vụ giao dịch nửa năm trước bị phát hiện vẫn còn rõ mồn một. Hàn Huyền dẫn người đột kích Trần Dụ, người của Trần Dụ toàn bộ bị giết, mà cuốn sổ sách quan trọng nhất cũng rơi vào tay Hàn Huyền. Cuối cùng cuốn sổ sách này và nhân vật chủ chốt Trần Dụ đều được đưa đến tay Cố Chính Thành. Nếu không phải lão tổ nhất phẩm của nhà Mộ Dung vẫn còn, nhà Mộ Dung rất có thể đã bị xử lý. Nhưng vẫn bị Châu Ti tống tiền một khoản lớn tài nguyên tu luyện và vật liệu luyện đan luyện khí, vì thế mà nhà Mộ Dung nguyên khí đại thương. Hàn Huyền, thằng ngại con này, bây giờ đã lên chức đô chỉ huy sứ, chủ quản việc truy bắt hung thủ, dẹp giặc cướp của cả châu. Hắn chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm thấp và lạnh lẽo. Cuốn sổ sách nửa năm trước, nếu không phải là nó, sao có thể đến tay Cố Chính Thành? Nhà Mộ Dung ta sao có thể tổn thất nặng nề như vậy? Bây giờ nó được điều đến Châu Thành, sau này chắc chắn sẽ đối đầu với nhà Mộ Dung ta, không thể để nó tiếp tục trưởng thành được nữa. Mọi người trong phòng sắc mặt khác nhau, nhưng không ngoại lệ, trong mắt đều lóe lên sát khí. Nhị gia Mộ Dung bác ngồi trong bóng tối, con ngươi đục ngầu khẽ chuyển động, khàn giọng nói, đô chỉ huy sứ, chủ quản ti trinh sát. Ừ, Cố Chính Thanh đúng là coi trọng nó. Nhưng người có mạnh đến đâu cũng không thể chống lại được thế cục tất sát. Mộ Dung Thiên Tứ hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn. Phụ thân, Hàn Huyền tuy có chiến lược tam phẩm đỉnh phong, nhưng cuối cùng vẫn chưa đến nhị phẩm. Nếu nó dám ra khỏi thành, chúng ta sẽ khiến nó có đi không có về. Mộ Dung Thượng quét mắt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Mộ Dung Thiên Tứ. Thiên Tứ, ngươi có kế hoạch gì? Mộ Dung Thiên Tứ khoẹt miệng nhếch lên, trong mắt lóe lên hàn quang. Hàn Huyền đó chủ quản việc truy bắt hung thủ, dẹp giặc cướp, hay là chúng ta chủ động giăng bẫy, cử người giả làm thổ phỉ, đợi Hàn Huyền ra khỏi thành đẹp giặc, cử người nhị phẩm dẫn đội, lại thêm 6 tử sĩ tam phẩm, đủ để một đón tất sát. Tam gia Mộ Dung Ngân nhíu mày, nhưng nếu thất thủ không có cơ hội thất thủ. Mộ Dung Thượng lạnh lùng ngắt lời, hoặc là không ra tay, hoặc là phải khiến nó chết. Hắn chậm rãi đứng dậy, từ trong tay áo trượt ra một tấm lệnh bài đen kịt, trên đó khắc hoa văn vảy xanh dữ tợn. Truyền lệnh Thanh Lân bệ, điều động tiểu đội ảnh sát do ảnh tử dẫn đội, 6 tử sĩ tam phẩm đi cùng. Trong mắt hắn sát khí ngùn ngụt, đợi ngày Hàn Huyền ra khỏi thành tiễn nó lên đường. Ngoài cửa sổ, mây đen che khuất mặt trăng, tiếng gió rít gào, như báo hiệu một trận mưa máu gió tanh sắp đập đến. Nhà họ Tiêu, nghị sự sảnh của tộc. Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ chạm trổ chiếu vào trong sảnh, các nhân vật cốt cán của nhà họ Tiêu đều đã có mặt, đang bàn bạc cách đối phó với trận đại thắng lần này của Trấn Phủ Ti. Đại trưởng lão Tiêu Viễn Sơn ngồi ở ghế đầu, râu tóc bạc trắng, vẻ mặt nghiêm nghị, ngón tay khẽ gõ lên tay vịn, trầm giọng nói: "Chư vị, Trấn Phủ Ti lần này tiêu diệt Vạn Độc giáo, uy thế tăng mạnh, nhà họ Tiêu ta là thế gia ở châu thành, lẽ ra nên đến chúc mừng. Nhị trưởng lão Tiêu Viễn Hà gật đầu phụ họa, không sai, Cố đại nhân uy chấn thương lòng, Hàn Huyền lại là tài năng kiệt xuất của thế hệ trẻ, nếu có thể kết giao, đối với nhà họ Tiêu ta có lợi rất lớn. Tam trưởng lão Tiêu Viễn Hạc vuốt râu cười, đại ca, huynh vẫn còn nhớ chuyện liên hôn lần trước sao? Chương 122, phản ứng của thế gia 2, chương 122, phản ứng của thế gia 2, Tiêu Viễn Sơn nhẹ hừ một tiếng, mắt nhìn người của ta xưa nay không tệ, ta đã sớm nói Hàn Huyền tên này tuyệt không phải là vật trong ao. Chỉ tiếc là không thành công chư vị ngay vậy, đều lộ vẻ tán thành. Mấy tháng trước, Tiêu Viễn Sơn từng phái Tiêu Viễn Hạc đến Tam Xuyên quận, ý đồ dùng hôn nhân để lôi kéo Hàn Huyền, đối tượng liên hôn chính là đích tôn nữ của Tiêu Viễn Sơn, Tiêu Ngọc Du, đệ nhất mỹ nhân Châu Thành, của hồi môn còn là võ học hành luyện thượng tam phẩm đồng thân công mà Tiêu gia chân tặng. Thế nhưng, Hàn Huyền lại khéo léo từ chối. Tuy nhiên, Tiêu Viễn Hạc và Hàn Huyền lại vì cùng nhau giết địch ở Tam Xuyên mà kết giao, quan hệ đôi bên khá hòa hợp. Liên hôn tuy không thành, nhưng giao tình vẫn còn. Tiêu Viễn Hạc cười nói, lần này Hàn Huyền thăng nhiệm đô chỉ huy sứ, Tiêu gia chúng ta nên chuẩn bị một phần hậu lễ để tỏ ý chúc mừng. Tiêu Viễn Sơn trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, nếu đã vậy, cứ để Ngọc Nhu tự mình đi đưa phần lễ này. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt mọi người trong sảnh đều khác nhau. Tiêu Viễn Hà nhíu mày, đại ca, đây là có ý gì? Hàn Huyền đã từ chối liên hôn, lại để Ngọc Nhu đến đó, có phải không ổn không? Tiêu Viễn Sơn thản nhiên nói, có gì không ổn? Hàn Huyền tuổi còn trẻ đã ở địa vị cao, lại còn sở hữu thực lực tam phẩm đỉnh tiêm, tương lai thành tựu không thể lường được. Tiêu gia chúng ta kết giao sớm, trăm lợi mà không một hại. Ánh mắt hắn sâu thẳm, tiếp tục nói, huống hồ, cường giả võ đạo, ai mà không ba vợ bốn nàng hầu? Hàn Huyền bây giờ tuy có tình cảm với Lục Minh Hình kia, nhưng chưa chắc sẽ không động lòng với Ngọc Nhu. Tiêu Viễn Hạc vỗ tay cười lớn, đại ca nói có lý. Ngọc Nhu dung mạo tuyệt thế, khí chất phi phàm, Hàn Huyền đập rồi, nói không chừng thật sự sẽ đổi ý. Chư vị nghe vậy, đều lộ ra nụ cười ngầm hiểu. Tiêu Viễn Sơn quyết định, chuyện này cứ quyết định như vậy. Viễn Hạc, ngươi đi chuẩn bị một phần hậu lễ, nhất định phải thể hiện được thành ý của Tiêu gia chúng ta. Bên Ngọc Nhu, để ta tự mình đi nói. Hậu viện Tiêu gia. Tiêu Ngọc Nhu đang ngồi trước cửa sổ gảy đàn, ngón tay ngọc ngà lướt trên dây đàn, tiếng đàn thanh nhã như nước chảy tuôn ra. Nàng mặc một chiếc váy dài màu tím nhạt, da trắng như tuyết, mày mắt như tranh vẽ, một đôi mắt trong như nước mùa thu long lanh tỏa sáng, khí chất thanh lãnh mang theo một tia quyến rũ, không hổ là đệ nhất mỹ nhân Châu Thành. Ngọc Nhu. Giọng Tiêu Viễn Sơn từ ngoài cửa truyền vào. Tiếng đàn đột ngột dừng lại, Tiêu Ngọc Nhu đứng dậy hành lễ, tổ phụ. Tiêu Viễn Sơn bước vào phòng, ánh mắt hiền từ nhìn cháu gái mình, có một việc cần con tự mình đi làm. Tiêu Ngọc Nhu khẽ ngước mắt, tổ phụ xin cứ nói. Hàn Huyền kia thăng nhiệm đô chỉ huy sứ, Tiêu gia chúng ta phải chuẩn bị một phần quà mừng, do con tự mình mang đến. Ánh mắt Tiêu Ngọc Nhu khẽ động, nhẹ giọng nói, ý của tổ phụ là Tiêu Viễn Sơn cười nhạt, Hàn Huyền tên này, tiền đồ vô lượng. Nếu có thể kết duyên với hắn, đối với Tiêu gia chúng ta sẽ có lợi ích rất lớn. Tiêu Ngọc Nhu im lặng một lát, rồi mỉm cười, cháu gái hiểu rồi. Nàng vốn thông minh hơn người, tự nhiên hiểu được dụng ý của tổ phụ. Tuy nhiên, nàng đối với Hàn Huyền cũng không phải không có hứng thú. Mấy tháng trước, Tiêu Viễn Hạc từ Tam Xuyên quận trở về, đã từng miêu tả chi tiết phong thái của Hàn Huyền, một thiên tài tuyệt thế trẻ tuổi, khí độ phi phàm, vượt cấp chém giết cường địch như lấy đồ trong túi. Nam tử như vậy, quả thật đáng để nàng tự mình đi một chuyến. Tiêu Viễn Hạc tự mình đến bảo khố gia tộc chọn quà mừng, cuối cùng định ra ba món chất bảo: Thiên Nhiên Hàn Ngọc Thủy, có thể giúp võ giả ngưng thần tinh khí, đột phá bình cảnh, ngay cả đối với cao thủ tam phẩm cũng có hiệu quả kỳ diệu. Đồng Thân Công, môn võ học này chính là bí mật không truyền của Tiêu gia. Tử Hà Vân Y Điệp, lực phòng ngự kinh người, có thể đỡ được một đòn toàn lực của võ giả tam phẩm, nếu phối hợp với huấn luyện, lực phòng ngự sẽ càng kinh người hơn. Đại ca, phần lễ này đủ nặng rồi chứ? Tiêu Viễn Hạc hài lòng gật đầu. Tiêu Viễn Sơn ánh mắt sâu thẳm, thản nhiên nói, không tệ, đầu tư cho tương lai, tự nhiên phải đặt cược lớn. Trong nghị sự đường Lưu gia, hương đàn lượn lờ. Gia chủ Lưu Huyền Cơ ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị, một thân áo choàng màu mực, gương mặt trầm tĩnh, đôi mắt sâu như bực thẳm, đầu ngón tay khẽ gõ lên tay vịn, phát ra những tiếng động trầm ổn. Dưới sảnh, những nhân vật cốt cán của Lưu gia đều có mặt, không khí trang nghiêm mà nặng nề. Trấn phủ Ti đã hoàn toàn tiêu diệt Vạn Độc giáo, Hàn Huyền được thăng làm đô chỉ huy sứ, chuyện này chư vị thấy thế nào? Lưu Huyền Cơ chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm thấp mà mạnh mẽ. Đại trưởng lão Lưu Huyền Phong đuốt râu nói, Hàn Huyền tên này, thiên tư tuyệt thế, tương lai ắt thành đại khí. Lưu gia chúng ta nếu có thể kết giao với hắn, trăm lợi mà không một hại. Nhị trưởng lão Lưu Huyền Nhạc gật đầu phụ họa, không sai, tên này tuổi còn trẻ đã có thể chém giết nhiều cao thủ tam phẩm, thành tựu sau này e rằng không dưới Cố Chính Thanh. Ánh mắt Lưu Huyền Cơ khẽ động, dường như đang suy tư. Mấy tháng trước, hắn đã nhìn ra tiềm năng của Hàn Huyền, đặc biệt lệnh cho Lưu Cảnh Minh trưởng tử đến Tam Xuyên quận, tặng cho viên Long Hổ Đại Hoàn Đan mà gia tộc chất tặng. Viên đan này là đan dược bí truyền của Lưu gia, uống vào có thể tẩy kinh phạt thủy, giúp võ giả tạo dựng căn cơ vững chắc. Lưu gia hiện tại cũng chỉ còn lại hai viên. Khi đó, Lưu Cảnh Minh và Hàn Huyền vừa gặp đã thân, đôi bên trò chuyện rất vui vẻ, lại thêm việc kể vai chiến đấu, đã xây dựng được một mối giao tình không cạn. Nay Hàn Huyền thăng chức, Lưu gia tự nhiên phải có chút biểu thị. Cảnh Minh. Lưu Huyền Cơ nhìn về phía trưởng tử đang đứng ở bên, con và Hàn Huyền giao tình thế nào? Lưu Cảnh Minh chắp tay nói, thưa phụ thân, Hàn huynh đệ là người hào sảng, trọng tình trọng nghĩa, hài nhi và hắn khá hợp nhau. Lưu Huyền Cơ khẽ gật đầu, nếu đã vậy, qua mừng lần này, cứ để con tự mình mang đến. Lưu Cảnh Minh cung kính đáp, vâng. Lưu Huyền Cơ trầm ngâm một lát, tiếp tục nói, thế này đi, đi chuẩn bị hai bình huyền linh đan, một bình ngưng thần lộ, rồi lấy thêm một cây cựu diệp linh chi. Lời này vừa thốt ra, mọi người trong sảnh đều lộ vẻ kinh ngạc. Gia chủ, huyền linh đan có thể giúp võ giả thượng tam phẩm tinh tiến nội lực, ngưng thần lộ lại càng quý giá, có thể ổn định tâm thần, phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma. Lưu Huyền Nhạc không nhịn được nói, còn cựu diệp linh chi lại càng là linh dược hiếm có phải quá quý cho không? Lưu Huyền Cơ thản nhiên nói, Hàn Huyền tiền đồ vô lượng, Lưu gia chúng ta đã đạt được, tự nhiên không thể kéo kiệt. Ánh mắt hắn sâu thẳm, chậm rãi lướt qua mọi người, dệt hoa trên gấm thì dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới khó. Ban đầu ta tặng hắn Long Hổ Đại Hoàn Đan chính là nhìn chúng tiềm năng của hắn. Nay hắn mới đến Châu Thành, chính là lúc cần trợ lực, lúc này kết giao mới có thể thể hiện thành ý của Lưu gia chúng ta. Mọi người nghe vậy đều gật đầu tán thành. Trong sân, hoa rơi là tạ. Hàn Huyền ngồi xếp bằng trên bệ đá xanh, hai mắt khép hở, khí cơ toàn thân như dòng suối nhỏ chậm rãi lưu chuyển. Hơi thở của hắn dài và đều, mỗi lần hít thở đều khiến áo bào khẽ phồng lên, rõ ràng đang chìm đắm trong một trạng thái tu luyện huyền diệu nào đó. Đột nhiên, một loạt tiếng bước chân trầm ổn từ ngoài sân truyền đến. Lao ra. Lao quản gia Trung Bá đứng ngoài sân, giọng nói cung kính mà nhỏ nhẹ. Hàn Huyền không mở mắt, chỉ thản nhiên hỏi, chuyện gì? Đại công tử Lưu gia Lưu Cảnh Minh đến thăm, nói là đặc biệt đến chúc mừng Lao gia thăng chức. Trung Bá khẽ cúi người, Lao nô đã để ngài ấy ở tiền sảnh chờ một lát, không biết Lao gia có muốn gặp không? Hàn Huyền nhíu mày, chậm rãi thu công, thở ra một ngụm trọc khí, trong mắt tinh quang lóe lên rồi biến mất. Hắn trầm ngâm một chút, nói, đã là Lưu Minh tự mình đến, sao có thể chậm trễ? Mời hắn vào đây. Trung Bá lĩnh mệnh rời đi. Không lâu sau, ngoài sân truyền đến một tràng cười trong trẻo, kèm theo tiếng bước chân nhanh nhẹn. Hàn Huyền, nhiều ngày không gặp, phong thái càng hơn xưa. Hàn Huyền ngước mắt nhìn, chỉ thấy Lưu Cảnh Minh một thân áo xanh, eo treo ngọc, tay cầm một chiếc quạt xếp bằng ngà, đang cười tủm tỉm đứng ở cửa sân. Ánh nắng chiếu lên người hắn, càng làm hắn thêm tuấn giật thoát trần. Hàn Huyền đứng dậy đón tiếp, chắp tay cười nói, Lưu Minh hôm nay sao có thời gian rảnh rỗi ghé thăm tệ xá? Lưu Cảnh Minh cười lớn, chắp tay đáp lễ, Hàn Huyền nay đã là đô chỉ huy sứ, Lưu gia chúng ta sao có thể không đến chúc mừng? Nói xong, hắn khẽ vẫy tay, mấy người hầu phía sau lập tức tiến lên, tay cầm mấy hộp gấm, cùng kính dâng lên. Chút lễ mọn, không đáng kể. Lưu Cảnh Minh cười ôn hòa, phụ thân đặc biệt dặn dò, phải để ta tự mình mang đến. Hàn Huyền nhận lấy hộp gấm, lần lượt mở ra, ánh mắt khẽ động. Huyền Linh Đan, Ngưng Thần Lộ, Cửu Diệp Linh Chi, hắn ngước mắt nhìn Lưu Cảnh Minh, giọng điệu trịnh trọng, hậu lễ như vậy, Hàn Mỗ nhận lấy thật xấu hổ. Lưu Cảnh Minh xua tay, cười nói, Hàn huynh hà tất phải khách sáo? Giao tình giữa chúng ta, đâu phải những thứ tầm thường này có thể so sánh. Huống hồ, ngươi mới đến Châu Thành, những viên đan dược này có lẽ có thể giúp ngươi tu hành. Hàn Huyền im lặng một lát, cuối cùng ôm quyền nói, nếu đã vậy, Hàn Mỗ xin mặt dày nhận lấy. Thay ta cảm ơn Lưu gia chủ. Lưu Cảnh Minh cười càng tươi, dễ nói, ngày khác nếu có rảnh, nhất định phải đến Lưu gia chúng ta một chuyến, phụ thân ta đã nhắc mãi rồi. Hai người lại Hàn Huyền vài câu, Lưu Cảnh Minh mới cáo từ rời đi. Hàn Huyền nhìn theo bóng lưng hắn biến mất ngoài cửa sân, ánh mắt lại rơi xuống mấy bình đan dược kia. Huyền Linh đan toàn thân màu xanh biếc, đan văn như mây, một bình 10 viên, có thể giúp võ giả thượng tam phẩm tinh thuần nội lực. Ngưng thần lộ đựng trong bình thủy tinh, màu sắc như hổ phách, uống vào có thể ổn định tâm thần, phòng ngừa lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Còn cửu diệp linh chi lại càng quý hiếm vô cùng, toàn thân màu tím vàng, 9 viên lá linh chi như vảy rồng xếp chồng lên nhau, là vật liệu tuyệt vời để luyện chế đan dược cao cấp. Còn có một phong thiệp mời mạ vàng, chúc mừng Hàn huynh thăng chức, chuẩn bị chút lễ mọn, tỏ lòng thành. Ngày khác nếu có rảnh, mong đến tệ xá một chuyến, cùng uống rượu ngon. Ký tên: Lưu Cảnh Minh. Đầu ngón tay Hàn Huyền khẽ vuốt mép từ mời, trong mắt lóe lên một tia sâu thẳm. Chương 123, đăng môn chương 123, đăng môn. Sau khi Lưu Cảnh Minh rời đi, sân viện lại trở về yên tĩnh. Hàn Huyền cất đan dược vào nội thất, rồi cầm đao trở lại sân. Lưỡi đao xé gió, hàn quang như lửa. Thân hình hắn như điện, đao thế lúc thì như cuồng phong báo táp, lúc thì như sông dài chảy xiết, mỗi một thức đều ẩn chứa chân lực hùng hậu, chấn động khiến lá rụng xung quanh bay tán loạn. Đúng lúc đao thế của hắn dần nhập vào cảnh giới tốt nhất, tiếng bước chân của Trung Bá lại vang lên. Lao ra, tiểu thư Tiêu gia đến bái phòng. Trung Bá đứng ngoài sân, khẽ nói. Lưỡi đao Hàn Huyền ngược lại, nhíu mày, Tiêu gia. Vâng, Tiêu Ngọc Nhu tiểu thư tự mình đến, nói là để chúc mừng Lao gia thăng chức. Hàn Huyền trầm ngâm một chút, thu đao vào vỏ, nói, mời nàng vào. Trung Bá cúi người lui xuống, trong lòng lại thầm lẩm bẩm, Tiêu Ngọc Nhu bị đệ nhất mỹ nhân Châu Thành này tự mình đến, dụng ý này. Không lâu sau, một luồng hương thơm thoang thoảng theo gió bay tới, thanh lãnh như tuyết, nhưng lại ẩn chứa một tia quyến rũ. Hàn đại nhân, Tiêu Ngọc Nhu đặc biệt đến chúc mừng. Giọng nói như châu ngọc rơi xuống mâm, trong trẻo dễ nghe. Giọng nói như châu ngọc rơi xuống mâm, trong trẻo dễ nghe. Hàn Huyền quay người nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử áo tím đứng ở cửa sân, tà áo bay phất phới, tựa như tiên nữ trong tranh. Đệ nhất mỹ nhân Châu Thành, Tiêu Ngọc Nhu. Thân hình phong thả, da trắng như tuyết, mày mắt như tranh vẽ, một đôi mắt trong như nước mùa thu, nhưng lại sâu không thấy đáy. Hôm nay nàng rõ ràng đã trang điểm kỹ lưỡng, một chiếc váy lụa tím mây khói phát họa ra vóc dáng tinh tế, eo thắt một dải lụa vàng, càng làm nổi bật vòng eo thon gọn không đầy một nắm tay. Áo tím thêu hoa văn chìm, dưới ánh nắng lưu chuyển ánh sáng nhàn nhạt, càng làm nàng thêm cao quý thoát trần. Trên tóc cài một cây châm ngọc hình đầu phượng, làm nổi bật làn da trắng như tuyết, mày mắt như tranh vẽ. Phía sau nàng, mấy người hầu Tiêu gia khiêng ba chiếc hộp gỗ từ đàn, im lặng đứng đó. Con ngươi Hàn Huyền khẽ lóe lên, thản nhiên nói, "Tiêu cô nương, ngưỡng mộ đã lâu." Khóe môi Tiêu Ngọc Nhu khẽ nhếch lên, nụ cười nhạt nhưng lại làm say lòng người, Hàn đại nhân nay đã là đô chỉ huy sứ, Ngọc Nhu sao dám chậm trễ. Bàn tay ngọc của nàng khẽ nâng lên, những người hầu lập tức tiến lên, lần lượt mở ba chiếc hộp gỗ. Trong chiếc hộp đầu tiên, đựng một khối tinh thể băng lớn bằng nắm tay, toàn thân trắng ngần như ngọc, hàn khí nội liễm. Hộp vừa mở, nhiệt độ trong sân đột nhiên giảm xuống, mặt đất thậm chí còn ngưng tụ một lớp sương mỏng. Thiên nhiên hàn ngọc thủy. Tiêu Ngọc Nhu nhẹ giọng nói, có thể giúp võ giả ngưng thần tinh khí, ngay cả đối với cao thủ tam phẩm đột phá bình cảnh cũng có hiệu quả kỳ diệu. Trong chiếc hộp thứ hai là một cuộn thẻ sắt cổ xưa, bề mặt khắc ba chữ Triển Cổ Đồng Tấn Công. Mép thẻ sắt đã có chút oxy hóa ngả màu đen, rõ ràng đã có từ lâu. Đây là đồng thân công bí truyền của Tiêu gia chúng ta. Ánh mắt Tiêu Ngọc Nhu khẽ động, nghe nói đại nhân tinh thông hành luyện, như vậy rất thích hợp để đại nhân tu hành. Trong chiếc hộp thứ ba là một chiếc áo giáp mềm màu tím được gấp gọn, bề mặt dường như có những dải mây tía lờ lờ, dưới ánh nắng phản chiếu ánh sáng kỳ lạ. Tử Hà Vân Y Điệp. Đầu ngón tay Tiêu Ngọc Nhu khẽ vuốt lên áo giáp, có thể đỡ được một đòn toàn lực của võ giả tam phẩm. Nếu phối hợp với công phu hành luyện, lực phòng ngự sẽ càng kinh người hơn. Khi nói những lời này, ánh mắt nàng lưu chuyển, không để lại dấu vết mà đánh giá phản ứng của Hàn Huyền. Nàng đã nghe nói vị đô chỉ huy sứ trẻ tuổi này không chỉ đao pháp siêu quần, mà công phu hành luyện cũng đã đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Món bảo y này chính là gái đúng chỗ ngứa. Ánh mắt Hàn Huyền lướt qua ba món quà nặng, sắc mặt vẫn bình tĩnh. Tiêu cô nương hậu tặng, Hàn Mỗ nhận lấy thật xấu hổ. Ánh mắt Tiêu Ngọc Nhu lưu chuyển, khẽ mím môi son, giọng nói dịu dàng, Hàn đại nhân hà tất phải khách sáo? Những thứ này chỉ là một chút tâm ý của Tiêu gia. Nàng dừng lại một chút, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý, tổ phụ thường nói, những thanh niên tài tuấn như Hàn đại nhân chính là phúc của châu thành chúng ta. Gió nhẹ thổi qua, một lọn tóc mai bên thai nàng rủ xuống, càng thêm vài phần phong tình động lòng người. Hàn Huyền đối mặt với nàng một lúc, đột nhiên cười nhạt, Tiêu cô nương từ xa đến, hay là vào trong nói chuyện? Ánh mắt Tiêu Ngọc Nhu khẽ gợn sóng, nụ cười càng sâu, chính có ý này. Khi quay người, khóe môi nàng cong lên một đường cong gần như không thể nhận ra. Hàn Huyền dẫn Tiêu Ngọc Nhu đi qua hành lang, đến nội thất. Nơi đây bài trí đơn giản, chỉ có một bàn trà bằng gỗ tử đàn, hai chén trà bằng sứ xanh, trên tường treo một bức thương long sơn mạch đồ trong tranh mây mù lờ lờ, ẩn hiện một con rồng khổng lồ đang cuộn mình trên đỉnh núi, ý cảnh sâu xa. Tiêu cô nương mời ngồi. Hàn Huyền phất tay áo rót trà, động tác như mây bay nước chảy. Nước trà màu xanh biếc, trong làn sương mù mờ ảo, ẩn hiện có linh khí lưu chuyển. Tiêu Ngọc Nhu tao nhã ngồi xuống, ngón tay ngọc ngà khẽ vuốt mép chén, thanh linh vụ nha này của Hàn đại nhân, e là được hái từ cây trà ngàn năm tuổi phải không? Tiêu cô nương thật tinh mắt. Hàn Huyền khẽ cười, trà này là do người khác tạo, Hàn Mỗ chỉ là một võ phu, không hiểu thú vui phẩm trà, thật là lãng phí. Hai người nhấp trà một lát, Tiêu Ngọc Nhu đặt chén trà xuống, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc, Hàn đại nhân mới đến châu thành, chắc hẳn vẫn cần tìm hiểu về các thế lực. Hàn Huyền không tỏ ý kiến, xin lắng nghe. Cục diện châu thành, một ti ba nhà 12 môn. Đầu ngón tay Tiêu Ngọc Nhu chấm trà, vẽ trên bàn, một ti tự nhiên là trấn phủ ti, nắm giữ đại quyền quân chính của châu, ba nhà chính là Tiêu gia, Mộ Dung gia và Lưu gia chúng ta, dưới đó còn có 12 thế lực sở hữu cao thủ nhị phẩm. Đầu ngón tay nàng khẽ điểm, nước trà ngưng tụ mà không tan, lại hình thành một bản đồ thu nhỏ trên bàn, nếu không có đại sự, trấn thủ sứ Cố đại nhân sẽ quanh năm bế quan, để đột phá trên nhất phẩm, sự vụ thực tế của Thương Long trấn phủ ti do 4 vị phó trấn thủ sứ phân quản. Vị trí của Hàn đại nhân hiện nay, có thể nói là nàng dừng lại đầy ẩn ý, nhân vật số 6 của Thương Long trấn phủ ti. Ánh mắt Hàn Huyền lướt qua bản đồ bằng trà, Tiêu cô nương nói vậy là có ý gì? Tiêu Ngọc Nhu cười nhẹ, ngước mắt nhìn thẳng Hàn Huyền, trong 4 vị phó trấn thủ sứ của trấn phủ ti, Tiêu Viễn Hà phó trấn thủ sứ là nhị gia gia của ta, Triệu Hàn Sơn phó trấn thủ sứ có giao hảo tốt với Tiêu gia, Bùi Nguyên phó trấn thủ sứ ngầm nghiêng về phía Lưu gia, cuối cùng Dương Minh phó trấn thủ sứ đã kết thông gia với Mộ Dung gia. Nói đến đây, ý tứ đã rõ ràng, ba đại thế gia đều đang lôi kéo thế lực của trấn phủ ti. Thế lực của Tiêu gia quả là hùng mạnh. Hàn Huyền thản nhiên nói, đầu ngón tay vô thức vuốt ve mép trên trà. Bề mặt nước trà gợn lên những gợn sóng nhỏ, phản chiếu con ngươi sâu thẳm của hắn. Tiêu Ngọc Nhu nghe vậy cười nhẹ, tay áo tím khẽ phất, một luồng hương thơm thoang thoảng bay ra. Mùi hương này khá đặc biệt, là do Tiêu gia bí chế, có thể làm cho tâm thần người ta thanh tịnh. Hàn đại nhân nói đùa rồi, ngón tay ngọc của nàng khẽ điểm lên bàn trà. Tiêu gia chẳng qua chỉ hiểu rõ một đạo lý hơn bọn hắn, ở Thương Long Châu này, cường giả thực sự không bao giờ cần phải cố ý lôi kéo ai. Hàn Huyền bỗng nhiên cười nhẹ, chẳng trách Tiêu gia lại cử người đến. Bởi vì ta biết, những cường giả như Hàn đại nhân. Tiêu Ngọc Nhu nhìn thẳng vào mắt Hàn Huyền, ghét nhất là bị người khác xem như con cờ. Mà thứ ta có thể cho là tầm nhìn của người chơi cờ. Khi đứng dậy, ngọc bội bên hông nàng khẽ chạm vào chén sứ, phát ra một tiếng ken trong trẻo. Hôm nay đã làm phiền quá lâu, Ngọc Nhu xin cáo lui. Khi nàng hành lễ, tua rua trên cây châm phượng trên tóc không hề lay động. Thú vị. Nhìn bóng lưng Tiêu Ngọc Nhu đi xa, đầu ngón tay Hàn Huyền khẽ gõ lên bàn, trong mắt tinh quang lưu chuyển. Vị Minh Châu của Tiêu gia này quả là một người thú vị. Ngoài cửa sổ, bóng áo tím đi xa dường như có cảm giác, đôi tóc khẽ động, nhưng cuối cùng vẫn không quay đầu lại. Chương 124, nhậm chức, tỷ thí chương 124, nhậm chức, tỷ thí sáng sớm hôm sau, Hàn Huyền dùng bữa sáng cùng mụ mụ và tỷ tỷ, nói với bọn họ mình đi nhậm chức. Lúc này, trời vừa hửng sáng, trong sân lớn của Trinh Tập Ti thuộc trấn phủ Ti đã có bóng người qua lại. Hàn Huyền mặc bộ quan phục màu tím huyền mới tinh, eo đeo thanh ánh tuyết đao, bước những bước vững chãi về phía nghị sự sảnh. Kiến trúc của Trinh Tập Ti mang phong cách trang nghiêm mà nội liễm, gạch xanh ngói đen, đâu đâu cũng toát lên vẻ uy nghiêm. Các quan viên Trinh Tập Ti gặp trên đường đều hành lễ, nhưng Hàn Huyền có thể cảm nhận được những ánh mắt dò xét ẩn sau sự cung kính đó. Nghị sự sảnh nằm ở trung tâm Trinh Tập Ti, là một đại điện ba gian. Hàn đại nhân đến. Khi Hàn Huyền bước vào sảnh, thị vệ ở cửa lớn tiếng thông báo. Trong sảnh, hơn 10 thành viên cốt cán của Trinh Tập Ti đã ngồi chờ sẵn. Ánh mắt Hàn Huyền lướt qua mọi người, ở vị trí đầu tiên bên trái nhìn thấy một bóng người màu tím. Đó là một nữ tử, khoảng 20 tuổi, một thân áo tím làm nổi bật làn da trắng như tuyết, mày mắt như tranh vẽ. Nàng đang cúi đầu xem hồ sơ, dường như không quan tâm đến sự xuất hiện của Hàn Huyền. Nhưng Hàn Huyền nhạy bén nhận ra, trong khoảnh khắc mình bước vào sảnh, đầu ngón tay của nữ tử đó khẽ khựng lại. "Chư vị." Hàn Huyền đi đến trước ghế chủ vị đứng lại, giọng nói không lớn nhưng truyền rõ vào tai mỗi người, "Hôm nay Hàn Mộ mới đến, mong các vị đồng liêu chỉ giáo nhiều hơn." Mọi người trong sảnh đồng loạt đứng dậy hành lễ, chỉ có nữ tử áo tím kia chậm một nhịp mới đứng lên. Khi nàng ngẩng đầu lên, Hàn Huyền cuối cùng cũng nhìn rõ dung mạo của nàng, mày như núi xa, mắt như nước mùa thu, môi như son điểm, quả thật là một mỹ nhân hiếm thấy. Nhưng trong đôi mắt đó lấp lánh không phải là sự dịu dàng, mà là một loại ánh sáng sắc bén như lao. "Vị này chắc hẳn là Cố phó quan rồi." Hàn Huyền khẽ cười. Nữ tử áo tím khẽ cúi người, "Cố Tử Yên ra mắt Hàn đại nhân." Giọng nàng thanh lãnh như ngọc, mang theo một tia ngạo khí khó nhận ra. Hàn Huyền trong lòng khẽ động. Cố Tử Yên, trong quần tinh bảng công bố mấy tháng trước xếp hạng thứ hai, một nhân vật thiên tài chỉ sau Phong Thanh Lăng. Còn có lời đồn nàng và Cố Chính Thanh có chút quan hệ họ hàng. Đã sớm nghe đại danh của Cố phó quan, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Hàn Huyền khách sáo nói. Khóe môi Cố Tử Yên khẽ nhếch lên, "Hàn đại nhân quá khen rồi." Ngược lại, Hàn đại nhân tuổi còn trẻ đã giữ chức chủ quan của Trinh Tập Ty, mới thực sự là tuổi trẻ tài cao. Lời nói có gai, Hàn Huyền nghe ra sự dò xét trong lời nói của nàng, nhưng không để tâm, chỉ thản nhiên cười rồi quay sang các quan viên khác. Hắn đã không còn là thiếu niên dễ bị lời nói kích động như năm xưa. Cuộc họp bắt đầu, Hàn Huyền trước tiên nghe các tư vệ báo cáo các vụ án gần đây, sau đó đưa ra quan điểm của mình về tình trạng thổ phỉ hoành hành trong châu. Thổ phỉ trong châu gần đây hoạt động thường xuyên. Hàn Huyền mở một tấm bản đồ, chỉ vào mấy điểm mấu chốt của Thương Long Châu, "Ta đề nghị tăng cường tinh nhuệ đến khu vực này, đồng thời tăng cường tuần tra." "Hàn đại nhân có điều không biết." Một tư vệ lớn tuổi lên tiếng, "Những tên thổ phỉ này vô cùng xảo quyệt, có nhiều hang ổ, chúng ta đã nhiều lần mây quét, nhưng đều không có kết quả." Hàn Huyền không đội vàng, "Chính vì vậy, chúng ta cần thay đổi chiến lược." Hắn trình bày chi tiết kế hoạch của mình, từ việc điều động nhân sự đến việc đặt bẫy, không thiếu một chi tiết nào. Mọi người trong sảnh ban đầu còn có chút coi thường, nhưng theo lời giải thích của Hàn Huyền, sự coi thường đó dần biến thành kinh ngạc, cuối cùng chuyển thành thâm phục. Ngay cả Cố Tử Yên vẫn luôn lạnh lùng đứng ngoài quan sát, trong mắt cũng lóe lên một tia kinh ngạc. Cuộc họp kéo dài 2 canh giờ. Khi kết thúc, Hàn Huyền đã bước đầu giành được sự công nhận của đa số quan viên. Mọi người lần lượt rời đi, chỉ có Cố Tử Yên ở lại. "Hàn đại nhân." Nàng đi đến trước mặt Hàn Huyền, nhìn thẳng vào mắt hắn, "Nghe nói Hàn đại nhân là kỳ tài võ đạo, chiến lược kinh người, hạ quan bất tài, muốn thỉnh giáo vài chiêu." Hàn Huyền khẽ nhíu mày, "Cố phó quan, ở nơi công vụ, tỉ thí võ nghệ e là không ổn. Chỉ là giao đấu đơn giản thôi." Cố Tử Yên không lùi mà tiến tới, "Chẳng lẽ Hàn đại nhân coi thường hạ quan?" Hàn Huyền nhìn nữ tử bướng bỉnh trước mặt, trong lòng thầm than. Hắn biết, Cố Tử Yên muốn nhân cơ hội này để thử thực lực của mình, thậm chí có thể muốn cho mình một đòn phủ đầu. Nếu từ chối, ngược lại sẽ tỏ ra mình chột dạ. Nếu đã vậy, điểm đến là dừng. Hàn Huyền cuối cùng cũng gật đầu. Hai người đến diễn võ trường ở hậu viện Trinh Tập Ty. Tin tức không biết làm sao mà truyền ra ngoài, khi bọn hắn đến nơi, xung quanh đã tụ tập không ít quan viên Trinh Tập Ty nghe tin mà đến. Cố Tử Yên cởi áo cho ngoài, để lộ bộ đồ bó sát màu tím bên trong. Thân hình nàng thon dài, đường cong tinh tế, nhưng lúc này không ai để ý đến những điều đó, bởi vì khí thế tỏa ra từ người nàng đã khiến không khí xung quanh trở nên nặng nề. Tứ phẩm hậu kỳ Hàn Huyền cảm nhận được tu vi của nàng, trong lòng hơi kinh ngạc. Cố Tử Yên mạnh hơn hắn tưởng tượng, chẳng trách có thể đứng thứ hai trên quần tinh bảng. "Hàn đại nhân, mời." Cố Tử Yên bày ra thế tấn, toàn thân tỏa ra ánh sáng tím nhàn nhạt, chính là dấu hiệu của Tử Hà thần công đang vận chuyển. Hàn Huyền không rút vũ khí, chỉ tùy ý đứng đó, "Cố phó quan mời trước." Trong mắt Cố Tử Yên lóe lên một tia tức giận, cảm thấy Hàn Huyền quá tự cao. Nàng không khách sáo nữa, thân hình lóe lên, như một tia chớp màu tím lao về phía Hàn Huyền. Bộ pháp của nàng huyền diệu, chính là kinh hồng du long bộ, mỗi một bước đều phiêu hốt bất định, khó mà nắm bắt. Tuy nhiên, ngay khi trưởng phong của nàng sắp chạm vào ngực Hàn Huyền, thân hình Hàn Huyền đột nhiên mở đi một chút. Cố Tử Yên chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, đòn tấn công của mình lại đánh vào không khí. "Nhanh quá!" Có người xung quanh kinh hô. Cố Tử Yên trong lòng kinh hãi, nhưng phản ứng cực nhanh, lập tức đổi chiều, hai tay như bướm lượn trong hoa, tạo ra một vùng ánh sáng tím, phong tỏa tất cả các phương hướng mà Hàn Huyền có thể di chuyển đến. Đây là chiêu Hà Quang Vạn Đạo trong Tử Hà thần công, một khi đã thi triển, kẻ địch không thể nào tránh né. Hàn Huyền vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Thấy Tử Hà ập tới, hắn cuối cùng cũng động thủ, tay phải khép lại thành đao, nhẹ nhàng vung lên. Thiên Xu Thức. Một luồng đao khí màu trắng bạc hiện ra từ hư không, như sao băng xẹt qua bầu trời đêm, chém thẳng vào giữa luồng Tử Hà một cách chuẩn xác. Luồng Hà Quang tưởng chừng không chút kẽ hở lại bị một chiêu đao khí đơn giản này chém toạc ra một lỗ hổng. Cố Tử Yên hừ khẽ một tiếng, lùi lại liền ba bước. Nàng nhìn Hàn Huyền với vẻ khó tin, tuyệt kỹ mình khổ luyện bao năm lại bị đối phương phá giải dễ dàng như vậy. "Lại nào?" Nàng không chịu thua, quát khẽ một tiếng, nội khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, Tử Hà càng thêm rực rỡ. Lần này, nàng không còn nương tay, tung ra chiêu mạnh nhất trong Tử Hà thần công, Tử Khí Đông Lai. Cả diễn võ trường bị bao phủ bởi ánh sáng màu tím, những người vây xem không thể không nheo mắt lại. Trong vùng ánh sáng tím đó, bóng dáng Cố Tử Yên hóa thành hàng chục tàn ảnh, tấn công Hàn Huyền từ bốn phương tám hướng. Đối mặt với đòn tấn công uy thế hùng hực này, Hàn Huyền chỉ khẽ thở dài một tiếng. Hắn lại vung tay phải ra, lần này động tác chậm hơn, nhưng lại mang theo một loại vận điệu huyền diệu nào đó. Thiên Xu, Thiên Tuyển, Thiên Cơ. Ba luồng đao khí xuất hiện cùng lúc, đan vào nhau trên không trung thành một tấm lưới lớn. Tấm lưới này trông có vẻ lỏng lẻo, nhưng lại vừa vặn chặn đứng tất cả đường tấn công của Cố Tử Yên. Chương 125, giao lưu. Chương 125, giao lưu. Bụt, một tiếng động trầm đục vang lên, ánh tím tiêu tan. Cố Tử Yên loạn choạng lùi lại, cuối cùng ngã ngồi trên mặt đất. Sắc mặt nàng trắng bệnh, trên trán rịn ra những giọt mồ hôi li ti, rõ ràng đã kiệt sức. Còn Hàn Huyền, hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, ngay cả vạt áo cũng không hề xê dịch. Trên diễn võ trường là một mảnh tĩnh lặng, tất cả mọi người đều chết lặng trước màn giao đấu ngắn ngủi nhưng đầy chấn động này. Cố Tử Yên, vị thiên tài xếp thứ hai trên quần tinh bảng, vậy mà không qua nổi hai chiêu trong tay Hàn Huyền. Hàn Huyền đi tới trước mặt Cố Tử Yên, đưa tay ra, Cố Phó Quan, thừa nhượng. Cố Tử Yên ngẩng đầu nhìn Hàn Huyền, vẻ kiêu ngạo trong mắt đã biến mất, thay vào đó là một cảm xúc phức tạp. Nàng hít sâu một hơi, hỏi, ngươi đã dùng mấy phần thực lực? Hàn Huyền khẽ mỉm cười, điều này không quan trọng. Tử Hà thần công của Cố Phó Quan đã đăng đường nhập thất, chẳng bao lâu nữa ắt sẽ thành tựu lớn. Cố Tử Yên nghe ra sự dè dặt trong lời nói của Hàn Huyền, trong lòng càng thêm kinh hãi. Nàng cuối cùng cũng hiểu ra, người thanh niên trông có vẻ ôn hòa trước mắt này, thực lực sâu không lường được, không phải là thứ nàng có thể sánh bằng. Nàng làm một hành động khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, nàng cúi người thật sâu trước Hàn Huyền. Hàn đại nhân võ công cao cường, Tử Yên tâm phục khẩu phục. Sau này mọi việc ở Trinh Tập đi, Tử Yên nhất định sẽ toàn lực phối hợp. Hàn Huyền có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng hiểu được sự thay đổi của Cố Tử Yên. Đây là sự công nhận và tôn trọng của một thiên tài kiêu ngạo dành cho kẻ mạnh hơn. Cố Phó Quan khách sáo rồi. Trinh Tập Ti cần ngươi và ta đồng tâm hiệp lực. Hàn Huyền ôn hòa nói. Trong đám người vây xem vang lên những tiếng bàn tán khẽ khẽ. Ai cũng biết, từ giờ phút này, bầu trời của Trinh Tập Ti đã thay đổi. Vị chủ quan mới nhậm chức Hàn Huyền không chỉ tài trí hơn người, mà còn có thực lực đủ để nghiền ép người đứng thứ hai trên quần tinh bảng. Mà Cố Tử Yên, người vốn có thể trở thành trở ngại, giờ đây đã hoàn toàn bị thuyết phục. Cố Tử Yên đứng thẳng người dậy, ánh mắt nhìn Hàn Huyền đã hoàn toàn khác. Trong đó có kinh ngạc, có khâm phục và còn có một tia cảm xúc phức tạp khó nói thành lời. Nàng đột nhiên nhận ra, tất cả những suy đoán và sự coi thường của mình đối với Hàn Huyền trước đây thật được cười biết bao. Hàn đại nhân, về chuyện thổ phỉ trong châu, Tử Yên có vài suy nghĩ, không biết có thể thỉnh giáo riêng được không? Nàng chủ động đề nghị. Hàn Huyền gật đầu, đương nhiên. Cố Phó Quan mời đi theo ta. Vừa hay, ta cũng có vài vấn đề muốn thỉnh giáo Cố Phó Quan. Hay là chúng ta đến công phòng nói chuyện chi tiết? Hai người sóng vai rời khỏi diễn võ trường, để lại một đám ti vệ vẫn còn đang chìm trong kinh ngạc. Trong công phòng, Hàn Huyền thắp nến trên đài, ánh sáng vàng ấm áp xua tan đi bóng chiều. Cố Tử Yên cẩn thận khép cửa lại, lúc xoay người, tà áo tím lướt qua trong ánh nến, tựa như một vệt dáng chiều đang trôi. Hàn đại nhân mới đến, có lẽ không biết nguyên nhân thực sự khiến nạn thổ phỉ ở Thương Long Châu tiêu trừ mãi không hết. Nàng hạ thấp giọng, tất cả là do mấy thế lực hàng đầu trong châu đứng sau chống lưng. Ánh mắt Hàn Huyền lóe lên, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, người đang nói đến ba đại thế gia và Phiêu Miểu kiếm tông. Cố Tử Yên hơi kinh ngạc, Hàn đại nhân đã biết rồi sao? Chỉ là suy đoán. Hàn Huyền thản nhiên nói, những thế lực hàng đầu có thể đứng vững ở Thương Long Châu, ngoài trấn phủ Ti gia, cũng chỉ có ba đại thế gia là Mộ Dung gia, Tiêu gia, Lưu gia và cả Phiêu Miểu kiếm tông. Những thế lực này ngoài Lưu gia ra đều có nhất phẩm võ giả trấn giữ, quả thực có khả năng nâng đỡ thổ phỉ. Cố Tử Yên gật đầu, chủ yếu là Mộ Dung gia và Phiêu Miểu kiếm tông, bọn hắn thường xuyên nâng đỡ một số băng cấp để sai khiến. Bọn cấp tước bóc bên ngoài, bảy phần tài vật thu được đều phải nộp lên, còn bọn hắn thì cung cấp sự che chở cho chúng. Đôi khi còn dùng bọn cấp để xử lý một số chuyện mờ ám. Hàn Huyền như có điều suy nghĩ, khẽ gật đầu, nhớ lại lúc mình còn nhậm chức ở Lâm Giang quận, thủy tặc Tào Giao chính là do Mộ Dung gia nâng đỡ. Đầu ngón tay hắn khẽ gõ lên mặt bàn, chẳng trách mỗi lần trấn phủ Ti tiêu trừ thổ phỉ, luôn có kẻ báo tin trước. Ngọn nến bỗng nổ một tiếng bấc, soi rọi nốt chu sa giữa hai hàng lông mày của Cố Tử Yên đỏ như máu. Cố Tử Yên khẽ thở dài, chỉ cần những thế lực hàng đầu này còn đứng sau thao túng, thổ phỉ sẽ không bao giờ bị diệt trừ sạch sẽ. Chúng ta diệt một nhóm, bọn hắn sẽ nhanh chóng nâng đỡ một nhóm mới. Trong thư phòng nhất thời rơi vào im lặng, chỉ có tiếng nến cháy lách tách khẽ khẽ. Hàn Huyền đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn tòa tháp cao chót vót của trấn phủ Ti trong màn đêm, mày nhíu chặt. Cố Phó Quan, nếu Tiêu gia và Lưu gia không tham gia vào chuyện này, hắn đột nhiên lên tiếng, với thực lực hiện tại của trấn phủ Ti, nếu đối đầu trực diện với Mộ Dung gia và Phiêu Miểu kiếm tông, phần thắng là bao nhiêu? Cố Tử Yên cười khổ, tuy cô trấn thủ sứ là nhất phẩm đỉnh phong, nhưng bị Mộ Dung gia lão tổ kia 20 năm trước đã là nhất phẩm trung kỳ, không biết bây giờ có đột phá hay không. Thái thượng trưởng lão của Phiêu Miểu kiếm tông thì có lời đồn đã đạt tới nhất phẩm đỉnh phong, mà thế lực của hai nhà cũng không nhỏ, trấn phủ Ti còn phải dùng phần lớn lực lượng để đề phòng các thế lực khác, nếu thật sự vạch mặt nàng không nói hết, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Trấn phủ Ti tuy có triều đình chống lưng, nhưng trước thực lực tuyệt đối, vẫn ở thế yếu. Hàn Huyền quay người lại, ánh đến chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của hắn những mảng sáng tối khác nhau. Vẻ mặt hắn vô cùng nghiêm trọng, rõ ràng đã nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Có bằng chứng thực tế không? Hàn Huyền trầm giọng hỏi, nếu có thể nắm được bằng chứng xác thực hai nhà này cấu kết với thổ phỉ, báo lên trấn phủ Ti ở Bắc Hàn đạo, có lẽ sẽ mời được viện binh mạnh. Cố Tử Yên lắc đầu, bọn hắn hành sự vô cùng cẩn thận, mọi liên lạc đều thông qua người trung gian và không bao giờ để lại bằng chứng giấy tờ. Ta đã điều tra bí mật nhiều năm, cũng chỉ nắm được một vài manh mối, không đủ để định tội. Hàn Huyền đi trở lại bàn, hai tay chống lên mặt bàn, chìm vào suy tư. Một lát sau, hắn ngẩng đầu, Cố Phó Quan có bằng lòng tiếp tục hỗ trợ ta điều tra việc này không? Ngươi có mối quan hệ rộng rãi trong châu, có lẽ sẽ phát hiện ra những manh mối mà ta không để ý tới. Trong mắt Cố Tử Yên lóe lên một tia kinh ngạc, dường như không ngờ Hàn Huyền lại tin tưởng mình như vậy. Nàng do dự một lát, rồi trịnh trọng gật đầu, Tử Yên nguyện khuyển mã chi lao. Thực ra, ta đã soạn một danh sách những tên thổ phỉ đáng ngờ và mối liên hệ của chúng với các thế lực, ngày mai có thể trình lên đại nhân.
Rất tốt. Hàn Huyền lộ ra vẻ hài lòng, việc này cần phải tuyệt đối giữ bí mật, ngoài trấn thủ sứ đại nhân ra, không được tiết lộ cho bất kỳ ai.
Hạ quan minh bạch. Ngoài cửa sổ vọng lại tiếng mõ của người gác đêm, đã là giờ tuất ba khắc, Cố Tử Yên đứng dậy cáo tử. Lúc bước ra khỏi công phòng, sương đêm đã thấm ướt bậc thềm đá.
Hàn Huyền nhìn theo bóng lưng xa dần của Cố Tử Yên, ánh mắt sâu thẳm như mực.
Sáng sớm hôm sau, trời vừa hửng sáng, Hàn Huyền đang phê duyệt hồ sơ trong thư phòng, đỗ ngoài cửa có tiếng bước chân rồn rập.
Đại nhân,
quân tình khẩn cấp. Một vị chỉ huy sứ của Trinh Tập Ti quỳ một gối xuống, ôm quyền bẩm báo, Thanh Lâm Dịch Đạo cách Châu Thành 30 dặm bị thổ phỉ tấn công, đã có đoàn thương buôn bị tập kích, thương vong hơn 10 người, bọn cướp vẫn đang hoành hành. Ánh mắt Hàn Huyền trầm xuống, cây bút lông trong tay dừng lại trên giấy, vết mực loang ra một mảng. Hắn ngẩng mắt hỏi, đã tra ra là toán cướp nào chưa?
Chương 126, bất ngờ chương 126, bất ngờ theo lời kể của hộ vệ đoàn thương buôn chạy thoát về, tên cầm đầu dùng đoạn hồn đao nghi là nhị đương gia của Hắc Vân trại, huyết thủ Triệu Đồ. Vị chỉ huy sứ trầm giọng nói,
Hắc Vân trại ánh mắt Hàn Huyền lạnh đi. Đây chính là một trong những sơn trại mà Cố Tử Yên đã nhắc đến hôm qua, được Mộ Dung gia ngấm ngầm nâng đỡ.
Đốt ngón tay Hàn Huyền khẽ gõ lên mặt bàn, suy nghĩ một lát. Nếu là ngày thường, hắn nhất định sẽ đích thân dẫn đội đi tiêu trừ, nhưng hôm nay lại có một việc quan trọng hơn, Lục Minh Hinh sắp đến Thương Long Châu thành. Ngay lúc hắn đang cân nhắc, ngoài cửa vang lên một giọng nói trong trẻo, lạnh lùng, nếu Hàn đại nhân có việc quan trọng, chuyện tiêu trừ thổ phỉ, chi bằng giao cho hạ quan xử lý.
Hàn Huyền ngẩng mắt nhìn, chỉ thấy Cố Tử Yên trong bộ võ phục màu tím, bên hông treo kiếm, dáng vẻ hiên ngang đứng ở cửa. Ánh nắng ban mai xuyên qua song cửa chạm trổ, dọi lên đôi mày anh khí của nàng những vẻ sáng li ti.
Hàn Huyền suy nghĩ một chút, người dẫn theo 10 ngũ phẩm võ giả, 200 lục phẩm tinh nhuệ đi. Nhất định phải tiêu diệt toán cướp này, bắt sống Triệu Đồ, ta muốn tự mình thẩm vấn.
Cố Tử Yên ổn quyền, thuộc hạ tuân lệnh.
Hàn Huyền lại bổ sung, nhớ kỹ, nếu gặp người của Mộ Dung gia nhúng tay, đừng liều mạng, lập tức chuyển tin về.
Ánh mắt Cố Tử Yên lóe lên, dường như đã hiểu được thâm ý của Hàn Huyền, trịnh trọng nói, thuộc hạ hiểu rõ.
Nửa canh giờ sau, việc điểm binh ở giáo trường đã hoàn tất.
Cố Tử Yên tung mình lên ngựa, thân hình thẳng tắp như cây tùng, một thân áo tím cưỡi ngựa đi đầu, và áo màu tím tung bay phần phật trong gió sớm. Hơn 200 tinh nhuệ của trấn phủ Ti theo sát phía sau, tiếng vó ngựa như sấm rền lăn qua con đường lát đá xanh, làm kinh động mấy con chim sẻ đang đậu trên cây liễu bên đường.
Hàn Huyền đứng trên gác lầu của trấn phủ Ti, dõi theo đoàn người biến mất ở cuối con đường quan, lúc này mới xoay người đi về phía cổng thành phía tây.
Ngoài cổng thành phía tây, một đội tinh nhuệ của trấn phủ Ti đang bảo vệ một chiếc xe ngựa mui xanh lặng lẽ chờ đợi, bộ võ phục màu xanh biết phản chiếu ánh tà dương, vẻ nghiêm nghị toát lên sự vững chãi. Cách đó không xa, Hàn Huyền sải bước đi tới, phía sau còn có hai người phụ nữ, một người là phu nhân trung niên tóc đã điểm sương, khuôn mặt hiền từ, chính là Hàn Mẫu. Người còn lại mặc một bộ váy màu xanh nhạt, đường nét trên khuôn mặt có 7 phần giống Hàn Huyền, chính là tỷ tỷ của hắn, Hàn Ngọc.
Phó đô chỉ huy sứ của Tam Xuyên quận là Vương Hoán thấy Hàn Huyền đi tới, lập tức xuống ngựa, ôm quyền hành lễ, "Hàn đại nhân, may mắn không làm được bệnh, đã đưa Lục tiểu thư đến nơi an toàn."
Vương đại nhân vất vả cả chặng đường.
Hàn Huyền chắp tay đáp lễ, nhưng ánh mắt đã vượt qua Vương Hoán, dừng lại trên chiếc xe ngựa kia.
Rèm xe được vén lên, Lục Minh Hinh thò người ra, để lộ một khuôn mặt dịu dàng như ngọc.
Lục Minh Hinh hôm nay mặc một bộ xiêm y màu hồng sen trang nhã, trên tóc chỉ cài một cây châm bạch ngọc, nhưng lại càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết, mày mắt như tranh vẽ.
Khoảnh khắc nhìn thấy Hàn Huyền, trong mắt nàng như có ánh sao lấp lánh, nhưng khi thấy Hàn Mẫu và Hàn Ngọc, nàng hơi sững lại, rồi gò má ửng hồng, vội vàng chỉnh lại váy áo, duyên dáng bước xuống xe.
Minh Hinh ra mắt bá mẫu, ra mắt tỷ tỷ.
Nàng nhẹ nhàng hành lễ, giọng nói dịu dàng.
Hàn Mẫu mỉm cười hiền từ, tiến lên nắm lấy tay nàng, "Con ngoan, trên đường có thuận lợi không?
Mấy ngày nay tiểu Huyền cứ nhắc đến con mãi, cuối cùng cũng mong được con đến."
Hàn Ngọc cũng cười tiến lên, nhẹ nhàng béo má Lục Minh Hinh, "Gầy đi rồi, có phải tiểu Huyền không chăm sóc tốt cho muội không?"
Lục Minh Hinh thai hơi đỏ lên, lén liếc Hàn Huyền một cái, khẽ nói, "Tỷ tỷ nói đùa rồi, mới 5 ngày không gặp, mà cứ ngỡ như 5 năm."
Khoe miệng Hàn Huyền hơi nhếch lên, đưa tay đỡ lấy cánh tay nàng, đầu ngón tay khẽ gãi vào lòng bàn tay nàng.
Lục Minh Hinh thai ửng đỏ, hờn dỗi lườm hắn một cái, nhưng lại nắm chặt ngón tay hắn hơn.
Hàn Ngọc thấy vậy, nhướng mày cười, "Ối chà, dám làm vậy ngay trước mặt mẹ sao?"
Hàn Mẫu cười không nói gì, chỉ vỗ nhẹ vào tay Lục Minh Hinh.
Hàn Huyền ho khẽ một tiếng, rồi nói với Vương Hoán và các tinh nhuệ hộ tống, "Vương đại nhân và các vị huynh đệ từ xa đến, đường xá mệt nhọc, Hàn Mộ xin làm tròn đạo chủ nhà. Rượu và thức ăn ở Sơn Lam cư trong Châu thành không tệ, hôm nay ta mở tiệc, tỏ chút lòng thành, mong các vị nể mặt."
Vương Hoán cười lớn, "Hàn đại nhân khách sáo quá."
Sơn Lam cư là một tiểu quán nổi tiếng trong Châu thành, được xây dựng bên sông, đẩy cửa sổ gỗ chạm trổ ra là có thể thấy thấp thoáng bóng dáng của Thương Long Sơn mạch ở phía xa.
Hàn Huyền đặc biệt chọn một gian phòng riêng ở trong cùng trên lầu 2, ngoài cửa sổ là một rừng trúc, không gian thanh tịnh tao nhã.
Sau khi mọi người ngồi xuống, Hàn Huyền tự mình cầm bình rót rượu.
Khi dòng rượu màu hổ phách được rót vào chén của Lục Minh Hinh, hắn khẽ nói, "Đây là vân vụ xuân đặc biệt của Sơn Lăng cư, loại mà nàng thích nhất."
Lục Minh Hinh mím môi cười, dưới gầm bàn khẽ giẫm lên mũi giày của hắn.
Hàn Ngọc mắt tinh, cố ý trêu chọc, "Minh Hinh, tiểu Huyền nói thầm gì với mũi đó?"
Lục Minh Hinh mặt đỏ bừng, chưa kịp trả lời, Hàn Mẫu đã cởi gấp một miếng cá giòn vào bát nàng, "Đừng để ý đến hai tỷ đệ bọn chúng, nếm thử món này đi, cá giòn của Sơn Lăng cư là tuyệt nhất đấy."
Vương Hoán thấy vậy, nâng chén cười nói, "Gia đình Hàn đại nhân hòa thuận vui vẻ, thật khiến người khác ngưỡng mộ."
Hàn Huyền nâng chén đáp lễ, "Vương đại nhân và các vị huynh đệ đã hộ tống Minh Hinh suốt chặng đường, Hàn Mẫu vô cùng cảm kích."
Mọi người đồng loạt nâng chén đáp lễ, không khí vô cùng náo nhiệt. Ở một nơi khác, trong khu rừng rậm trên Thanh Lâm Sơn Đạo, bảy bóng đen như quỷ mị đang ẩn mình giữa những tán cây. Người dẫn đầu mặc áo tròn đen, mặt đeo mặt nạ đồng xanh, chỉ để lộ đôi mắt âm u, chính là thống lĩnh Thanh Lâm vệ của Mộ Dung gia, Ảnh Tử, một cường giả nhị phẩm trung kỳ. "Thống lĩnh, có chắc Hàn Huyền sẽ đích thân đến không?" Một tam phẩm võ giả phía sau khẽ hỏi. Thống lĩnh Thanh Lâm vệ cười lạnh, đốt ngón tay siết lại kêu răng rắc, "Hắc Vân trại cướp đoàn thương luôn được trấn phủ ti bảo vệ, theo quy củ thì tên chủ quan mới nhậm chức như hắn phải ra mặt. Chỉ cần hắn bước vào khu rừng này chưa nói hết lời," bàn tay hắn đột nhiên siết chặt, không khí phát ra tiếng nổ vang. Đột nhiên, từ xa vọng lại tiếng vó ngựa đều đặn. Trong mắt thống lĩnh Thanh Lâm vệ lóe lên tia sáng, "Đến rồi." "Chuẩn bị." Giữa bóng cây, một đội người ngựa dần tiến lại gần. Lá cờ màu tím nổi bật dưới ánh hoàng hôn, người phụ nữ dẫn đầu mặc áo tím, bên hông treo trường kiếm, dáng vẻ hiên ngang. Đồng tử của thống lĩnh Thanh Lâm vệ co rút lại, khuôn mặt dưới lớp mặt nạ đồng xanh lập tức trắng bệch. Cố Tử Yên. Sáu tam phẩm võ giả phía sau đồng loạt hít một hơi khí lạnh. Một người trong số đó suýt nữa làm rơi vũ khí trong tay, "Thống lĩnh, đây không phải là Hàn Huyền." Câm miệng. Trán thống lĩnh Thanh Lâm vệ rịn ra mồ hôi lạnh. Hắn nhìn chằm chằm vào bóng người màu tím đang ngày một gần, như thể nhìn thấy Diêm Vương đòi mạng. Là một nhân vật cốt cán của Mộ Dung gia, hắn quá rõ thân phận của Cố Tử Yên, hòn ngọc quý trên tay của trấn thủ sứ Thương Long Châu Cố Chính Thành, cháu gái ruột của lão quái vật bao che khuyết điểm đến cực điểm kia. Rút ngay lập tức. Giọng của thống lĩnh Thanh Lâm vệ đã thay đổi. "Thống lĩnh, chúng ta đã mai phục lâu như vậy, sao lại ngươi muốn hại chết Mộ Dung gia sao?" Thống lĩnh Thanh Lâm vệ túm lấy cổ áo thuộc hạ, "Nếu con nhóc đó mà thiếu một sợi tóc, Cố Chính Thành có thể lật tung cả Thương Long Châu này lên. Ai mà không biết Hắc Vân trại là do Mộ Dung gia chúng ta nâng đỡ?" Đến lúc đó chưa nói hết lời, dưới chân núi đột nhiên vang lên tiếng quát lạnh lùng của Cố Tử Yên, "Bọn cướp Hắc Vân trại nghe đây, kẻ nào buông vũ khí sẽ không bị giết." Chương 127, suy đoán thống lĩnh Thanh Lâm vệ toàn thân run lên, bàn tay bất giác buông lỏng. Hắn quá rõ sự bao che đáng sợ của Cố Chính Thành, 3 năm trước có một ma tu làm Cố Tử Yên bị thương, kết quả bị lao điên đó truy sát 3000 dặm, cuối cùng bị treo lột ra rút gân trước cổng trấn phủ ti. Giống như trấn phủ ti không muốn đối đầu trực diện với Mộ Dung gia, Mộ Dung gia lại càng không muốn liều chết với trấn phủ ti. "Đi ngay." Thống lĩnh Thanh Lâm vệ lúc quay người suýt bị rễ cây vấp ngã, mặt nạ đồng xanh cũng lệch đi vài phần. Dưới chân núi, Cố Tử Yên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía khu rừng rậm, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm dường như xuyên thấu qua từng lớp lá cây. Thống lĩnh Thanh Lâm vệ chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát, tu vi nhị phẩm bộc phát toàn lực, hóa thành một làn khói đen thoát đi. Sáu tên thuộc hạ cũng đội vàng vận chuyển chân khí theo sát phía sau. Thứ Cố Tử Yên đột nhiên cười lạnh về phía khu rừng, cút về nói với Mộ Dung Lệ, "Sau này biết điều một chút." Thống lĩnh Thanh Lâm vệ đã chạy xa trăm trượng nghe thấy câu này, suýt nữa ngã từ trên không trung xuống. Hắn điên cuồng thúc dục chân khí, trong nháy mắt đã biến mất ở cuối chân trời. Một khắc sau, tên cầm đầu Hắc Vân trại là Triệu Đồ bị trói gô ném xuống đất. Cố Tử Yên giẫm lên lưng hắn, như có điều suy nghĩ nhìn về phía tán cây vẫn còn đang rung động kia. "Đại nhân," trong rừng một ngũ phẩm võ giả khẽ nói. "Không cần để ý đến hắn." Cố Tử Yên tra kiếm vào vỏ, khóe môi cong lên một nụ cười giễu cợt, "Chỉ là mấy con chó hoang ngửi thấy mùi thì tôi áp giải người cho cẩn thận, về phục mệnh." Rượu đã qua 3 tuần, trong gian phòng riêng trên lầu 2 của Sơn Lam cư nồng nàn mùi rượu. Ngoài cửa sổ đèn hoa đã lên, soi rọi những khuôn mặt hơi say của mọi người. Một vị chỉ huy sứ của trấn phủ ti mặt đầy râu quai nón đột nhiên đập bàn đứng dậy, chén rượu Vân Vũ Xuân trong tay cũng sóng sánh ra mấy giọt. "Phải nói trận chiến của Hàn đại nhân ở Tam Xuyên quận thật sự là quá đã." Hắn nói giọng khàn khàn, "Ba tên tà ma ở Hắc Thủy Triều Trạch đều là tu vi tứ phẩm kỳ cựu, tất cả đều gục ngã dưới tay Hàn đại nhân." Bữa tiệc lập tức trở nên náo nhiệt. Một gã đàn ông gầy gò khác lập tức tiếp lời, "Đâu chỉ có Hắc Thủy Triều Trạch, trận chiến ở Thập Vạn Đại Sơn, Hàn đại nhân một mình chém hai cường giả tam phẩm, đao quang như ánh trăng, cứng rắn tiêu diệt cả Lâm gia lão tổ và hộ pháp của Vạn Độc giáo Lục Minh Hình." Mím môi cười khẽ, dưới gầm bàn nhẹ nhàng béo ngón tay Hàn Huyền. Hàn Huyền lắc đầu cười khổ, nâng chén nói, "Chuyện cũ cả rồi, có gì đáng nhắc đến?" "Đây đâu phải chuyện cũ." Vương Hoán đập bàn, men rượu đã ngấm, bây giờ ở Tam Xuyên quận nhắc đến Hàn đại nhân, ai mà không giơ ngón tay cái. Bọn thổ phỉ nghe thấy danh hiệu của Hàn đại nhân, bắp chân cũng mềm nhũn. Lục Minh Hình nghe vậy, ánh mắt lóe lên, khẽ ghé vào tai hắn, "Thì ra Hàn đại nhân còn có nhiều chuyện oai phong như vậy mà không nói cho ta biết." Hàn Huyền cười khẽ, "Nàng muốn nghe, về nhà ta từ từ kể cho nàng nghe." Hàn Ngọc ở bên cạnh cố ý ho hai tiếng, "Ôi chao, rượu còn chưa uống được bao nhiêu, sao lại bắt đầu nói chuyện riêng rồi?" Mọi người cười ồ lên, Hàn Mẫu cũng không nhịn được cười, nhẹ nhàng vỗ vào tay con gái, "Con đó, đừng trêu chọc chúng nó nữa." Giữa tiếng cười đùa của mọi người, tiểu nhị của quán không lưng đi vào, "Các vị đại nhân có muốn gọi thêm rượu và thức ăn không ạ?" Hàn Huyền nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối, không cần nữa, tính tiền đi. Hắn lấy túi tiền ra, lại đếm thêm mấy tờ ngân phiếu, "Chủ quán, sắp xếp phòng tốt cho các huynh đệ này, chuẩn bị thêm chút canh giải rượu." "Không được, không được." Vương Hoán vội vàng đứng dậy, nhưng bị Hàn Huyền ấn vai xuống. "Trời tối rồi, chẳng lẽ để các huynh đệ đói bụng đi đường đêm sao?" Hàn Huyền nhét ngân phiếu cho tiểu nhị, "Ngày mai dùng xong bữa sáng rồi hãy đi." Mọi người nghe vậy càng thêm cảm động, ai nấy đều ôm quyền cảm tạ. Hàn Huyền xua tay, nhưng ánh mắt lại bất giác hướng ra ngoài cửa sổ, về phía Thanh Lâm Sơn. Tuy biết thực lực của Cố Tử Yên không tầm thường, nhưng nghĩ đến việc sau lưng Hắc Vân trại có thể có bóng dáng của Mộ Dung gia, lỡ như chúng mai phục, Hàn Huyền trong lòng có chút lo lắng, uống cạn ly rượu còn lại. Màn đêm dần buông, Hàn Huyền đưa Hàn Mẫu và những người khác về phủ đệ. Dưới ánh trăng, gò má của Lục Minh Hinh như ngọc trắng được điêu khắc tinh xảo, tỏa ra ánh sáng dịu dàng. "Tiểu Huyền, thấy Minh có chút mất tập trung, có chuyện gì sao?" Lục Minh Hình quay người hỏi, ngón tay nhẹ nhàng xoắn vào áo. Hàn Huyền lắc đầu, ánh mắt bất giác hướng về phía trấn phủ ti, "Ta phải quay lại xem sao, hôm nay có một nhiệm vụ, do phó quan Cố Tử Yên dẫn người đi chắc là sắp có tin tức rồi." Lục Minh Hình nhạy bén nhận ra một tia lo lắng giữa hai hàng lông mày của hắn, khẽ nói, "Nhiệm vụ lần này không bình thường sao? Hắc Vân trại chiếm cứ Thanh Lâm Sơn đạo nhiều năm, sau lưng rất có thể có bóng dáng của Mộ Dung gia." Giọng Hàn Huyền trầm xuống, ngón tay vô thức vuốt ve trôi đao huyền sắt bên hông, Cố Tử Yên tuy thực lực không tồi, nhưng nếu gặp phải Mộ Dung gia hắn không nói tiếp, chỉ đưa tay vén một lọn tóc rơi bên thái dương của Lục Minh Hình ra sau tai, rồi nói với ba người, "Mẹ, tỷ, Minh Hình, mọi người nghỉ ngơi sớm đi, ta đến trấn phủ ti xem sao." Nhìn ba người vào phủ, Hàn Huyền quay người nhanh chóng rời đi. Gió đêm lướt qua mặt hắn, mang theo một tia se lạnh. Không hiểu sao, trong lòng hắn luôn có một cảm giác bất an, Cố Tử Yên tuy tu vi đã đạt tứ phẩm hậu kỳ, nhưng nếu thật sự gặp phải Mộ Dung gia. Nghĩ đến đây, bước chân của Hàn Huyền bất giác nhanh hơn vài phần. Trong thư phòng của trấn phủ ti, ánh nến lung linh. Hàn Huyền ngồi trước bàn, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn. "Đại nhân, Cố đại nhân về rồi." Giọng của thân vệ ngoài cửa khiến ngón tay Hàn Huyền dừng lại. "Cho nàng vào." Cửa được đẩy ra, Cố Tử Yên trong bộ áo tím bước vào, đôi tóc còn vương hơi ẩm của sương đêm. Ánh trăng xuyên qua song cửa sổ, phủ lên khuôn mặt lạnh lùng của nàng một lớp ánh bạc. "Nhiệm vụ hoàn thành." Nàng đặt một tập hồ sơ lên trước mặt Hàn Huyền, 138 người của Hắc Vân trại đã bị bắt giữ toàn bộ, tên cầm đầu Triệu Đồ đã bị áp giải vào địa lao. Hàn Huyền nhanh chóng lật xem hồ sơ, lông mày dần giãn ra, "Có gặp rắc rối gì không?" Khóe miệng Cố Tử Yên hơi nhếch lên, "Chỉ là mấy tên trộm mà thôi." Nàng dừng lại một chút, nhưng trong rừng quả thực có người ẩn nấp. Hàn Huyền đột ngột ngẩng đầu, "Mộ Dung gia?" "Không rõ, có tổng cộng 7 người, kẻ cầm đầu đeo mặt nạ đồng xanh. Nhưng bọn hắn không ra tay, mà rút lui ngay lập tức." "Không đánh mà lui." Ánh mắt Hàn Huyền lập tức tập trung vào người Cố Tử Yên, ngón tay vô thức vuốt ve trôi đao. Cố Tử Yên tránh ánh mắt của hắn, đi đến bên cửa sổ, có lẽ bọn hắn không phải người của Mộ Dung gia, chỉ là đi ngang qua. Hàn Huyền như có điều suy nghĩ, đánh giá bóng lưng của Cố Tử Yên. Dưới ánh trăng, dáng đứng của nàng thẳng tắp như cây tùng, cử chỉ toát lên một khí chất phi phàm. Mấy ngày nay từ khi nàng được thăng chức ở Trinh Tập Ti, những lời đồn về mối quan hệ giữa nàng và Cố trấn thủ sứ trong châu thành không ngớt, Hàn Huyền vẫn luôn cho đó chỉ là những lời đàm tiếu. Nhưng lúc này, Mộ Dung gia đã phái người đến, chắc chắn là cao thủ từ tam phẩm trở lên, vậy mà đối mặt với Cố Tử Yên tu vi tứ phẩm lại không đánh mà lui. Chuyện này quá bất hợp lý, trừ khi ngươi và Cố trấn thủ sứ là. Hàn Huyền thăm dò hỏi. Chương 128, cơ mục chương 128, cơ mục. Thân hình Cố Tử Yên khẽ cứng lại, rồi xoay người, vẻ mặt đã bình tĩnh như thường, "Hàn đại nhân từ khi nào lại thích nghe chuyện tầm phào ngoài phố rồi?" Hàn Huyền ung dung đứng dậy, đi đến bên cạnh nàng, người ngựa mà Mộ Dung gia phái tới tuyệt đối không dưới tam phẩm, thấy một võ giả tứ phẩm như ngươi lại quay đầu bỏ chạy, chuyện này không thể giải thích bằng mấy lời tầm phào được đâu. Trong mắt Cố Tử Yên thoáng qua một tia bối rối, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại, "Hàn đại nhân lo xa rồi, có lẽ bọn hắn chỉ nhận nhầm người thôi." "Nhận nhầm người ư?" Hàn Huyền cười khẽ một tiếng, đột nhiên đưa tay phủi chiếc lá rơi trên vai nàng. Thấy vậy, giọng điệu của Hàn Huyền bỗng dịu đi, "Ta không có ý dò xét chuyện riêng của ngươi." Chỉ là hắn nhìn thẳng vào mắt Cố Tử Yên, "Nếu ngươi thật sự có quan hệ với Cố đại nhân, trong lúc Mộ Dung gia đang rình rập thế này, với tư cách là chủ quan của Trinh Tập Ti, ta cũng nên biết rõ trong lòng." Trong thư phòng nhất thời tĩnh lặng, chỉ có ngọn nến thỉnh thoảng phát ra tiếng nổ lách cách. Trong mắt nàng thoáng qua vẻ phức tạp, sau một lúc im lặng, cuối cùng nàng cũng hạ giọng, "Cố Chính Thanh là ông nội của ta." Ánh mắt Hàn Huyền khẽ động, nhưng không tỏ ra quá kinh ngạc. Cố Tử Yên nói tiếp, "Cha mẹ ta năm xưa theo ông nội tiêu diệt ma giáo đã hy sinh trong trận chiến, từ đó về sau, ta không muốn mượn danh của ông nữa." Giọng nàng mang một chút quả cường, "Ta thả dựa vào chính mình, dùng từng đao từng kiếm để đi lên." Hàn Huyền lặng lẽ lắng nghe, không ngắt lời. Nhưng ông nội Cố Tử Yên mím môi, "Ông tuy không bao giờ can thiệp vào lựa chọn của ta, nhưng vẫn luôn âm thầm bảo vệ ta. Các thế lực lớn trong châu thành đều biết thân phận của ta, chỉ là nể uy thế của ông nội nên không bao giờ nói tỏ ra." Hàn Huyền trầm ngâm một lát rồi nói, "Vậy nên những năm nay ngươi liều mạng tu luyện là muốn chứng minh cho Cố trấn thủ sứ thấy." Cố Tử Yên siết chặt nắm đấm, "Ta chỉ muốn chứng minh, cho dù không có sự che chở của ông, ta vẫn có thể đứng vững." Lời còn chưa dứt, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập, "Đại nhân, địa lao xảy ra chuyện rồi. Triệu Đồ bị người ta cướp đi rồi." Sắc mặt Hàn Huyền và Cố Tử Yên đồng thời thay đổi. "Chuyện xảy ra khi nào?" Hàn Huyền nghiêm giọng hỏi. "Ngay vừa rồi ạ. Các huynh đệ canh gác đều mãi đến khi người đi tuần tra vào địa lao mới phát hiện." Hàn Huyền đã lao ra khỏi cửa, Cố Tử Yên theo sát phía sau. "Là đám người trong rừng." Cố Tử Yên hạ giọng. Trong mắt Hàn Huyền lóe lên tia sáng lạnh lẽo, "Mộ Dung gia." Ngọn gió đêm cuốn theo lá rụng quét qua thềm đá của Trinh Tập Ti, Hàn Huyền ngồi xổm xuống ở lối vào địa lao, đầu ngón tay khẽ chạm vào một dấu chân gần như không thể thấy trên mặt đất. Trong bùn đất có vảy xanh, đây là ký hiệu độc nhất của ám vệ Mộ Dung gia. Dấu chân sâu cạn như nhau, khinh công ít nhất là tứ phẩm. Ánh mắt Hàn Huyền men theo dấu vết kéo dài về hướng tây thành, cố ý để lại manh mối, dù ta mắc câu sao. Gió đêm sắc như dao, lướt qua gò má Hàn Huyền. Hắn nhìn màn đêm đen kịt phía xa, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh. Những đốt ngón tay đang nắm kiếm của Cố Tử Yên trắng bệnh, "Ta đi cùng ngươi." "Không, ngươi ở lại." Hàn Huyền giơ tay ngăn lại, "Mục tiêu của Mộ Dung gia không phải ngươi, đây là cố ý dụ ta mắc câu. Nhưng đây rõ ràng là một cái bẫy." Cố Tử Yên bước lên một bước, "Mộ Dung gia cố ý cấp Triệu Đồ là muốn dụ ngươi đến đó." Khóe miệng Hàn Huyền nhếch lên một nụ cười lạnh, "Ta biết. Vậy càng không thể để ngươi đi một mình." Do Cố Tử Yên dồn dập, bọn hắn rất có thể sẽ huy động vài cao thủ tam phẩm đỉnh phong, thậm chí là cao thủ nhị phẩm. Khoe miệng Hàn Huyền nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, đúng ý ta. Cố Tử Yên hét lên, Hàn Huyền, ngươi đi như vậy là nổ mạng. Hàn Huyền lắc đầu, dưới ánh trăng, gò má nghiêng của hắn lạnh lùng như dao khắc, ở lại canh giữ Trinh Tập Ti, đừng để Mộ Dung gia có cơ hội lợi dụng. Lời còn chưa dứt, mũi chân hắn khẽ điểm, thân hình như mũi tên rời cung bay vào màn đêm. Truy phong bộ được thúc dục đến cực hạn, mỗi bước chân đều để lại tàn ảnh trên phiến đá xanh. Cố Tử Yên nhìn bóng lưng của hắn, siết chặt chuôi kiếm bên hông, cuối cùng vẫn không đuổi theo. Gió lạnh tạt vào mặt, nhưng suy nghĩ của Hàn Huyền lại vô cùng rõ ràng. Hành động này của Mộ Dung gia quá rõ ràng, cướp triệu đồ, để lại dấu vết, chính là muốn dụ hắn mắc câu. Bọn hắn biết do hắn có thực lực tam phẩm đỉnh tiêm, dám ngang nhiên như vậy, chắc chắn có đủ tự tin. Tam phẩm đỉnh phong, thậm chí là nhị phẩm. Hàn Huyền cười lạnh, Mộ Dung gia thật đúng là coi trọng ta. Men theo dấu vết Mộ Dung gia cố ý để lại, đuổi ra khỏi thành hai dặm, Hàn Huyền đột nhiên rẽ vào dịch quán trà quan đã bỏ hoang. Công trình kiến trúc của triều đại trước này giờ chỉ còn lại những bức tường đổ nát, nửa cánh cửa khắc hoa văn tỉ hưu kêu kéo kẹt trong gió. Khi hắn lách mình vào trong, sàn gỗ mục nát phát ra tiếng rên rỉ như không chịu nổi sức nặng, làm kinh động một đàn rơi đêm dưới mái hiên, bóng cánh đen kịt lướt qua vầng trăng huyết. Hàn Huyền ngồi xếp bằng trong góc tối, tâm thần chìm vào trong cơ thể. Trong thức hải, bảng tiếp vận lưu chuyển ánh sáng vàng, tu vi, tứ phẩm hậu kỳ võ học, thất tinh đao, 3, 7, bách độc đoán thể, nhập môn, truy phong bộ, viên mãn, điểm tiếp vận, 6077 thêm điểm, nâng thất tinh đao lên viên mãn. Hàn Huyền thầm niệm trong lòng. Ngay khoảnh khắc 6000 điểm tiếp vận bùng cháy, thức hải của Hàn Huyền chợt nổ tung thành một bầu trời đầy sao. Tia sáng sao đầu tiên như một thiên thạch từ ngoài không gian đập vào giữa hai hàng lông mày, trong đầu hắn lập tức hiện ra ảo nghĩa của thiên quyền thức. Trong khoảnh khắc, Hàn Huyền như hóa thân thành một lão già tóc bạc luyện đao trong núi sâu, vung đao 36000 lần dưới thác nước, cuối cùng ngộ ra yếu quyết của thức thứ tư thiên quyền thức nằm ở việc chấn giữ trung cung bằng 7 tầng ám kình như sao thiên quyền của bắt đầu. Trong thực tại, ký ức cơ bắp của Hàn Huyền cũng thay đổi theo, tư thế cầm đao bất giác điều chỉnh 3 độ, khớp cổ tay phát ra tiếng rắc giòn tan. Hắn há miệng phun ra một làn xương trắng, trong làn xương ấy lại ngưng tụ thành một tinh đồ thu nhỏ. Luồng sức mạnh của sao ngọc hành thứ hai nối gót theo sau. Lần này hắn như nhập vào một vị tướng quân đang chém giết trên chiến trường, lĩnh ngộ được chân lý của ngọc hành thức giữa và quân. Cách vận hành kinh mạch xoắn ốc độc đáo của thức thứ năm khiến gân xanh trên cánh tay phải của Hàn Huyền đột nhiên nổi lên, dưới da hiện ra những đường vân màu vàng nhạt hình sao ngọc hành. Tất cả binh khí bằng sắt trong quán trà bỏ hoang đều rung lên ong ong, thanh bội đao của hắn tự động ra khỏi vỏ ba tấc, thân đao phản chiếu 7 điểm sáng lạnh. Khi luồng sức mạnh của sao khai dương thứ ba rót vào, Hàn Huyền đã trải qua sự lột xác đau đớn nhất. Hắn đồng thời trải nghiệm nỗi đau của 99 kiểu tàu hỏa nhập ma, có cảm giác bỏng rát do kinh mạch định hành, có cái lạnh thấu xương do sức mạnh của các vì sao bạo động, và còn có sự phản phệ của sát ý do thức thứ 6 khai dương thức mang lại. Trong thực tại, khoe mắt hắn nứt ra những vệt máu, nhưng sâu trong con ngươi lại sáng lên ảo ảnh song đồng đặc trưng của sao khai dương. Sàn gỗ bị đao khí thoát ra cậy nát thành 7 vết cháy xém, vừa hay tạo thành hình cán gáo của bắt đầu. Luồng sức mạnh của sao diêu quan cuối cùng là cuồng bạo nhất. Thân thức của Hàn Huyền bị ném vào không trung, tận mắt chứng kiến cảnh tượng 7 ngôi sao va chạm và hủy diệt. Ảo nghĩa tối thượng của thức thứ 7 Diêu Quang thức như một dòng lũ cọ rửa từng tấc kinh mạch, đuôi tóc hắn không gió mà bay, đầu mỗi sợi tóc đều sáng lên những tia sáng sao yếu ớt. Điều đáng kinh ngạc nhất là ở vị trí trái tim, dưới da có thể thấy rõ 7 điểm sáng xanh lam nhấp nháy theo nhịp tim, như thể trong cơ thể đang thai nghén một vũ trụ thu nhỏ. Sự tăng vọt của cảnh giới võ học cuối cùng đã dẫn đến sự biến đổi về chất của tu vi. Thất tinh quán mạch. Chương 129, tam phẩm chương 129, tam phẩm tiếng gầm khàn khàn làm kinh động lũ chim đêm trong phạm vi 10 trượng. Các lỗ chân lông trên khắp người Hàn Huyền phun ra sương mù màu xanh nhạt, đó là dị tượng khi tạp chất trong cơ thể bị đao ý thất tinh ép ra ngoài. Nội khí vốn như dòng suối nhỏ bắt đầu xoáy điên cuồng, tạo thành một luồng khí xoáy ở đan điền, mỗi vòng quay đều khiến khí kình ngưng tụ thêm một phần. Đột nhiên, sau lưng hắn hiện lên 7 điểm sáng mờ, lờ mờ tạo thành hình bắt đầu. Khi ngôi sao đầu tiên tiên xu sáng lên, tay phải của Hàn Huyền bất giác đặt lên chôi đao, khoảnh khắc ngôi sao thứ 2 thiên tuyển lóe lên, huyền sát đao tự động ra khỏi vỏ ba tấc. Khi ngôi sao thứ 7 diêu quang bùng phát ánh sáng bạc chói mắt, nội khí đã tích tụ từ lâu cuối cùng cũng sẽ ra biến đổi về chất. Ầm. Một luồng khí vô hình lấy Hàn Huyền làm trung tâm nổ tung, toàn bộ lá rụng trong phạm vi 3 trượng đều lơ lửng giữa không trung. Khoảnh khắc hắn mở mắt, toàn bộ gỗ mục đang lơ lửng đều hóa thành một biển. Nội khí màu xanh nhạt ban đầu đã chuyển thành chân khí màu trắng bạc, khi chạy trong kinh mạch phát ra âm thanh như sông lớn của trào. Tam phẩm trung kỳ Hàn Huyền từ từ đứng dậy, xương cốt phát ra những tiếng răng rắc giòn giã như dây cung được kéo căng, cảm nhận sức mạnh cuồn cuộn trong cơ thể. Chân khí và nội khí tuy chỉ khác nhau một chữ, nhưng lại là một trời một vực. Võ giả tam phẩm sở dĩ có thể nghiền ép tứ phẩm chính là vì chân khí cô đọng hơn nội khí, uy lực cũng mạnh hơn. Bước ra khỏi quán trà bỏ hoang, Hàn Huyền tiện tay vung đao, không dùng bất kỳ chiêu thức nào, chỉ là quỹ đạo rơi tự nhiên của thân đao đã để lại một vết chém sâu cả thước trên cây cổ thụ cách đó 10 trượng, đây là dấu hiệu của chân khí ngoại phóng. Thì ra đây là cảnh giới tam phẩm. Hắn nhìn chằm chằm vào luồng chân khí màu trắng bạc đang lưu chuyển trong lòng bàn tay, đột nhiên lật tay vô xuống đất. Không có tiếng nổ kinh thiên động địa, nhưng mặt đất trong phạm vi 5 trượng khẽ lún xuống 3 tấc, tất cả cỏ dại đều bị chấn thành bột mịn trong nháy mắt. Đây là sự khống chế tinh vi mà thời kỳ nội khí tuyệt đối không thể làm được. Khi Hàn Huyền tra đao vào vỏ, hắn phát hiện vỏ đao lại hơi nóng lên. Đây là hiện tượng đao ý tự sinh sau khi thất tinh đao viên mãn. Hàn Huyền ước tính thời gian, từ lúc bắt đầu đột phá đến khi hoàn thành chỉ mất nửa khắc. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, thực lực của hắn đã có sự thay đổi trời long đất lở. những chiêu sát thủ vốn cần phải tụ thế mới có thể thi triển, giờ đây có thể vung ra một cách dễ dàng, đao khí trước đây chỉ có thể miễn cưỡng phóng ra ngoài 3 trượng, nay dưới sự gia trì của chân khí có thể đạt tới hơn 10 trượng. Điều đáng kinh ngạc nhất là sự biến đổi về chất sau khi 7 thức của Thất Tinh Đao viên mãn, 7 thức đao không còn cần phải thi triển theo thứ tự, bất kỳ hai thức nào cũng có thể kết hợp tùy ý, điều này có nghĩa là kẻ địch không còn có thể phán đoán hành động tiếp theo của hắn thông qua chiêu thức. Mộ Dung gia Hàn Huyền nhìn vào sâu trong bóng tối, ánh bạc trong mắt lóe lên rồi biến mất, để xem hôm nay ai mới là con mồi. Hắn lại thi triển Truy Phong Bộ thân hình như một làn khói xanh lướt qua bầu trời đêm. Thất Tinh Đao cảnh giới viên mãn cộng với tu vi tam phẩm trung kỳ khiến hắn tự tin tăng lên gấp bội. Màn đêm đen như mực, chỉ có tiếng và táo của Hàn Huyền xé gió vang vọng trên con đường tĩnh lặng. Hàn Huyền thầm đánh giá thực lực hiện tại của mình, Thất Tinh Đao 7 thức viên mãn, cộng với tu vi tam phẩm trung kỳ, cao thủ nhị phẩm bình thường cũng khó thắng được hắn. Hơn nữa hắn còn có một lá bài tẩy, nói ra thì cũng là vừa mới có. Nếu người đến là vị lão tổ nhất phẩm kia của Mộ Dung gia, tuy cơ hội thắng mong manh, nhưng dựa vào chiến lược nhị phẩm, chạy thoát thân chắc không thành vấn đề. Tuy nhiên, khả năng Mộ Dung lão tổ tự mình ra tay không lớn. Hàn Huyền suy nghĩ, cường giả nhất phẩm là nền tảng của một gia tộc, quanh năm chấn giữ gia tộc sẽ không dễ dàng xuất động. Hơn nữa cao thủ nhất phẩm đều đang thăng ngộ ý cảnh và dùng ý cảnh để điều động thiên địa chi lực tái tạo lại căn cơ, một khi di chuyển sẽ bị Cố Chính Thanh phát hiện, vì vậy lần này khả năng cao nhất là cao thủ nhị phẩm dẫn đội. Khi Hàn Huyền lướt qua ngọn đồi thứ hai, hắn đột nhiên dừng bước. Đế giày ma sắt với cắt đá tạo ra âm thanh chói tai, làm kinh động mấy con cú đêm trong bụi rậm. Ngón tay cái phải của hắn nhẹ nhàng đầy lốc đao, chân khí màu trắng bạc lặng lẽ lưu chuyển trong kinh mạch. Dưới gốc cây hoẹ giả cách đó 30 trượng, 7 bóng đen như ma quỷ tách ra khỏi bóng cây. "Hàn Huyền, mạng của ngươi, chúng ta nhận." Gã hắc y nhân dẫn đầu có giọng nói trầm thấp, chiếc trung đồng đầu thú treo bên hông phát ra những tiếng kêu trầm đục theo mỗi bước chân. Ánh trăng chiếu sáng vết sẹo đao giữ tận trên má trái của hắn, chính là thống lĩnh Thanh Lân vệ của Mộ Dung gia, cao thủ nhị phẩm trung kỳ, Ảnh Tử. Phía sau hắn, 6 võ giả tam phẩm của tiểu đội ảnh sát lặng lẽ tản ra, phong tỏa mọi đường lui của Hàn Huyền. Tiểu đội ảnh sát, tiểu đội ám sát tinh nhuệ nhất của Mộ Dung gia, không bao giờ dễ dàng xuất động. Một khi đã ra tay, tất sẽ là không chết không ngừng. Ánh mắt Hàn Huyền hơi nheo lại. Mộ Dung gia thật đúng là coi trọng ta. Hàn Huyền cười lạnh, ánh tuyết đao từ từ ra khỏi vỏ. Đối phó với một đô chỉ huy sứ quèn như ta mà lại phải dùng đến đội hình lớn như vậy sao? Ảnh Tử mặt không cảm xúc, tay phải đặt lên chuôi kiếm, 7 viên huyết ngọc trên vỏ kiếm lần lượt sáng lên. Hàn đại nhân khiêm tốn lớn rồi, với thiên phú của ngài, không thể để lại được. Gió đêm chợt ngừng, sát khí bỗng nổi lên. Vỏ đao của Hàn Huyền rung lên, 7 điểm sáng của Bắc Đầu Thất Tinh hiện ra sau lưng hắn. Khi ngôi sao thứ 3 thiên cơ sáng lên, thân hình hắn đã hóa thành tàn ảnh. Thất Tinh Quán Nguyệt. Ánh tuyết đao vẽ ra 7 quỹ đạo màu bạc trong không khí, 7 luồng đao quang xé toạc màn đêm, mỗi luồng đao quang đều kéo theo một vệt đuôi lấp lánh ánh sao. Đồng tử của Ảnh Tử đột nhiên co lại thành một điểm nhỏ như đầu kim. Những đường cong tưởng chừng như tùy ý đó lại ngầm khớp với quỹ đạo vận hành của Bắc Đầu Thất Tinh. Nơi đao quang lướt qua, không khí phát ra những tiếng nổ lách cách như dây đàn bị đứt, mặt đất trong phạm vi 10 trượng lặng lẽ lún xuống 3 tấc. Điều đáng sợ nhất là, mỗi khi đao quang lướt qua không khí, nó lại để lại những tàn ảnh ánh sao li ti trong hư không, rất lâu không tan. Nửa bước ý cảnh, vị cao thủ nhị phẩm này thất thanh kinh hô, thanh huyết ngọc kiếm trong tay lần đầu tiên run rẩy, không thể nào. Hắn biết rõ hơn ai hết, cái gọi là nửa bước ý cảnh có ý nghĩa gì. Đó là ngưỡng cửa mà vô số cường giả nhị phẩm đỉnh phong cả đời cũng không thể chạm tới, hình thái sơ khai của việc dung hợp võ đạo chân ý của bản thân vào pháp tắc thiên địa. Ngay cả ở Mộ Dung thế gia, cũng chỉ có vị lao tổ đang bế quan kia nắm giữ nửa bước ý cảnh, toàn bộ Thương Long Châu thành bề ngoài chỉ có Cố Chính Thành nắm giữ ý cảnh hoàn chỉnh, vì vậy trấn phủ ti mới có thể mạnh mẽ như vậy. Đúng vậy, khi Hàn Huyền tu thành toàn bộ bảy thức của Thất Tinh Đao, hắn đã tự nhiên lĩnh ngộ được nửa bước Thất Tinh Đao ý, và đây mới là chỗ dựa thực sự của hắn. 7 luồng ánh sao đột nhiên hội tụ thành một điểm, hộ thể cương khí của Ảnh Tử bị xuyên thủng như giấy. Ken, trong tiếng va chạm kim loại đình thai nhức óc, hắn chật vật lăn người tránh né yếu hại, nhưng vai trái vẫn bị đao khí xé rách một vết thương sâu đến tận xương. Đáng sợ hơn nữa là ánh sao lấp lánh ở vết thương lại đang ngăn cản da thịt lành lại. Tình báo sai rồi, Ảnh Tử ho ra máu bọt rồi lùi gấp. Thằng nhóc này căn bản không phải là chiến lược tam phẩm đỉnh tiêm. Đòn tấn công của 6 ảnh sát vệ còn lại ngưng trệ trong giây lát. Bọn hắn là những cô máy giết người được huấn luyện bài bản, nhưng giờ phút này lại đang run rẩy theo bản năng. Những tàn ảnh ánh sao lơ lửng giữa không trung kia đang nhấp nháy theo nhịp thở của Hàn Huyền, như thể cả đất trời đang hưởng ứng đao ý của hắn. Bây giờ muốn chạy. Mũi lao của Hàn Huyền chúc xuống đất, lá rụng trong phạm vi 3 trượng quanh người hắn đột nhiên lơ lửng, một rồi. Chương 130, diệt sạch chương 130, diệt sạch kết huyết sát trận. Cùng ra tay. Ảnh Tử hét lớn. 6 ảnh sát vệ lập tức ra tay, cùng với Ảnh Tử vây công, chân khí của trảo, đao quang kiếm ảnh đan thành một tấm lưới bao phủ lấy Hàn Huyền. Mỗi một chiêu đều là sát chiêu, mỗi một thức đều nhắm thẳng vào yếu hại. Trong mắt Hàn Huyền lóe lên tia sáng lạnh, tay trái chập lại như kiếm, một luồng đao khí ngưng tụ như thực chất bắn ra từ đầu ngón tay. Diêu quang thức. Một đường bạc lướt qua, ngực của một ảnh sát vệ lập tức bị xuyên thủng. Hộ thể cương khí của hắn bị xé toạc như tờ giấy mỏng, máu tươi phun ra. Hắn máy móc cúi đầu, thấy trên ngực mình xuất hiện 7 lỗ thủng xuyên thấu, xếp thành hình bắt đầu hoàn hảo. Đáng sợ hơn là, ánh sao lấp lánh ở mép vết thương đang men theo kinh mạch đan mòn, nhuộm ngũ tạng lục phủ của hắn thành màu trắng bạc kỳ dị. Sau đó, mắt hắn tối sầm lại rồi ngã xuống. Giết. 6 người còn lại vậy mà tử chiến không lùi, ngược lại tấn công càng thêm dữ dội. 3 người trong số đó, ám khí trong tay áo tuôn ra như mưa bão, 3 người còn lại thì từ các góc độ khác nhau phong tỏa đường lui của Hàn Huyền. Thân hình Hàn Huyền như ma quỷ, đao quang như dải ngân hà, mỗi nhát đao đều chém chính xác vào những ám khí bay tới, đồng thời né tránh những đao kiếm đang lao đến. Mà những luồng đao quang hắn chém ra không hề tan biến, ngược lại lơ lửng giữa không trung như thực thể, biến cả chiến trường thành một cái lồng ánh sao. Cho dù là nửa bước ý cảnh cũng phải chết. Hàn Ly Thôn Nguyệt, Ảnh Tử cảm thấy không ổn, lập tức tung ra đại chiêu, lưỡi kiếm phun ra ngọn lửa băng màu xanh lam, chân khí nhị phẩm trung kỳ bộc phát toàn lực. Nơi ngọn lửa băng đi qua, mặt đất ngưng kết thành một lớp băng đen dày ba tấc, lạnh lẽo thấu xương. Nhưng chuyện khiến hắn kinh ngạc đến sững sờ đã xảy ra, sức mạnh của ngọn lửa băng lại bị phân luồn một cách kỳ lạ trước cái lồng ánh sao kia, không hề làm tổn thương Hàn Huyền chút nào. Lúc này, Hàn Huyền không đợi hắn hoàn hồn, thân hình đột nhiên lóe lên giữa những tia sáng sao, mỗi lần xuất hiện đều mang theo một đóa hoa máu. Thanh loan đao của ảnh sát vệ thứ hai vừa giơ lên được một nửa, cánh tay phải cầm đao đã đột nhiên rời khỏi cơ thể, khi cánh tay rơi xuống đất, ánh sao ở vết cắt lại đông máu thành tinh thể, đốt cháy chân khí, liều chết một trận. Ảnh Tử cắn nát đầu lưỡi, một ngụm tinh huyết phun lên thân kiếm. Bốn người còn lại không nói nhiều, lệnh hành cấm chỉ, lập tức biến trận, mỗi người đều vận chuyển chân khí đốt cháy, khí tức toàn thân tăng vọt. Những sợi tơ máu được kết thành ban đầu đan vào nhau thành một tấm lưới trên không trung. Nhát đao thứ ba của Hàn Huyền chém vào lưới máu, vậy mà lại bị chặn lại, phát ra tiếng kim loại va chạm. Có chút thú vị. Hàn Huyền cuối cùng cũng hiện ra thân hình, mũi ánh tuyết đao chúc xuống đất. Những ánh sao lơ lửng đột nhiên hội tụ về phía thân đao, ngưng tụ thành một ngọn lửa sáng chói dài ba tấc trên lưới đao. Ảnh Tử đột nhiên cảm thấy rợn tóc gáy. Hắn thấy dưới chân Hàn Huyền xuất hiện một tinh đồ chiếu ảnh rõ nét, mà bắt đầu thất tinh trên bầu trời đêm dường như sáng hơn bình thường gấp 10 lần. Phát hiện này khiến hắn hồn bay phách lạc, đó không phải là dị tượng của võ kỹ, mà là sự cộng hưởng thực sự của trời đất. Không thể lại, mau lui. Đây là ý cảnh hoàn chỉnh, ha ha, bây giờ muốn chạy, muộn rồi. Thất tinh hợp nhất. Hàn Huyền cười lạnh một tiếng, đẩy ngang thanh đao, động tác chậm rãi như đang đẩy mở một cánh cửa. Nơi lưới đao đi qua, huyết tuyến trận tan rã như mạng nhện dưới ánh mặt trời. Ảnh sát vệ ở phía trước nhất vừa định lùi lại, cả người đột nhiên tách ra làm đôi, không phải bị chém ra, mà như bị một lực hút vô hình của các vì sao xé toạc. Ánh sao lơ lửng trên không trung đột nhiên ép xuống. Hai ảnh sát vệ hét thảm rồi quỳ xuống đất, xương cốt của bọn hắn phát ra những tiếng răng rắc đến nghe răng, như thể đang phải chịu sức nặng của cả dải ngân hà. Thanh kiếm của Ảnh Tử cắm sâu vào đất ba tấc, hộ thể cương khí của tu vi nhị phẩm bị ép đến kêu răng rắc. Ảnh sát vệ cuối cùng đột nhiên lấy ra một viên huyết đan rồi nuốt xuống. Trong ánh sáng máu ngút trời, cả người hắn phình to thành một gã khổng lồ máu cao ba trượng, nhưng vừa bước được nửa bước đã cứng đờ. Mũi lao của Hàn Huyền không biết từ lúc nào đã điểm vào giữa hai hàng lông mày của hắn, một tia sáng sao men theo ấn đường chạy vào. Nổ. Đầu của gã khổng lồ máu nổ tung như pháo hoa, nhưng những giọt máu bắn ra lại lơ lửng một cách kỳ lạ giữa không trung, mỗi giọt đều phản chiếu một tinh đồ thu nhỏ. Hàn Huyền, ngươi căn bản không phải là người. Dưới bóng ma của cái chết, Ảnh Tử điên cuồng gào thét, ha ha. Mộ Dung gia sẽ không tha cho ngươi đâu. Hàn Huyền không cho hắn cơ hội nói tiếp, ánh tuyết đao rung lên, đột nhiên phát ra tiếng ngân vang như rồng ngâm. Tất cả những giọt máu, ánh sao, thậm chí cả ánh trăng đang lơ lửng đều hội tụ về phía lưỡi đao, ngưng tụ thành một cột sáng màu trắng bạc xuyên thủng màn đêm. Phá! Cột sáng xuyên qua cơ thể Ảnh Tử, đến đây, sáu ảnh sát vệ và cả Ảnh Tử toàn bộ bị diệt. Khu cụ đột nhiên, Hàn Huyền quỳ một gối xuống đất, một ngụm máu tươi phun ra. Ánh tuyết đao cắm nghiêng bên cạnh, ánh sáng xanh trên thân đao nhấp nháy như hơi thở. Phản vệ của thất tinh hợp nhất còn nghiêm trọng hơn dự kiến. Hắn lau vết máu trên quai miệng, cảm nhận sức mạnh của các vì sao đang tàn phá trong kinh mạch. Sức mạnh của bắt đầu thất tinh đang hoành hành trong cơ thể hắn, mỗi lần hít thở đều mang theo mùi dị xét. Hắn vẫn chưa lĩnh ngộ được thất tinh đao ý hoàn chỉnh, hiện tại thi triển chiêu thất tinh hợp nhất này vẫn còn quá gượng ép. Vừa rồi hắn chẳng qua là dùng nửa bước đao ý để cưỡng ép thi triển chiêu này, nhưng uy lực quả thực rất mạnh. Gió đêm cuốn theo mùi máu tanh lướt qua chiến trường, thi thể của các ảnh sát vệ đang có những biến đổi kỳ lạ, những vết thương bị ánh sao ăn mòn, da thịt đang hóa thành những điểm sáng bạc bay lên. Hắn nén đau ngồi xếp bằng điều tức, hai tay kết ấn. Theo nhịp thở đặc biệt, bảy vết sẹo hình ngôi sao ở ngực bắt đầu phát ra ánh sáng mờ. Điều kỳ diệu là, ánh tuyết đao đột nhiên rung lên rồi lơ lửng, bảy ngôi sao thu nhỏ trên đốc đao lần lượt sáng lên, hô ứng từ xa với bắt đầu thất tinh trên trời. Thì ra là vậy, Hàn Huyền chợt hiểu ra. Hắn không còn áp chế sức mạnh của các vì sao trong cơ thể nữa, mà chuyển sang dẫn dắt chúng vận hành theo một kinh mạch cụ thể. Cơn đau dữ dội lập tức giảm bớt, những luồng sức mạnh của các vì sao đang hỗn loạn kia như những con cá tìm được đường về, bắt đầu lưu chuyển tuần hoàn giữa vết sẹo ở ngực và tinh đồ trên thân đao. Một canh giờ sau, Hàn Huyền mở mắt ra. Dưới ánh trăng, hắn kinh ngạc phát hiện trên thân ánh tuyết đao hiện ra những đường vân sao dày đặc, những đường vân này hoàn toàn giống hệt với cách sắp xếp của vết sẹo trên ngực hắn. Phía xa đột nhiên vang lên tiếng cú mèo kêu ba dài hai ngắn. Hậu thủ của Mộ Dung gia đến nhanh thật. Hàn Huyền cười lạnh. Hắn vận chuyển sức mạnh của các vì sao vừa mới sinh ra, phát hiện chân khí trong kinh mạch lại càng tinh thuần hơn so với trước trận chiến. Những ánh sao lơ lửng khắp chiến trường đột nhiên hội tụ về phía hắn, tạo thành một lớp màng sáng trong suốt trên bề mặt da. Trong khu rừng cách đó 30 trượng, hai hắc ý nhân cảnh giới tam phẩm đang lặng lẽ áp sát. Một người trong số đó cầm một chiếc la bàn đặc chế, kim chỉ nam đang điên cuồng chỉ về phía vị trí của Hàn Huyền. Ngay khoảnh khắc bọn hắn sắp lao ra khỏi bụi rậm, ánh sao trên mặt đất đột nhiên bùng lên, hóa thành hai đường bạc xuyên qua cổ họng hai người. Hắn đi đến trước hai cỗ thi thể, vạch áo ngực của một người ra, chính là ký hiệu vảy xanh của Mộ Dung gia. Hàn Huyền vẩy đi giọt máu trên đao. Phía xa, gió đêm rít lên, như thể báo trước một cơn bão lớn hơn sắp tập đến. Hàn Huyền tra đao vào vỏ, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh. Mộ Dung gia, nếu các ngươi đã muốn chiến, vậy thì chiến đến cùng. Chương 131, Tử Yên Chấn Kinh. Chương 131, Tử Yên Chấn Kinh. Khi Hàn Huyền đẩy cửa nhà ra, chiếc đèn lồng dưới mái hiên khẽ đung đưa, đổ bóng ấm áp lên phiến đá xanh. Lúc này đêm đã khuya, nhưng đèn trong chính sảnh vẫn sáng, trên cửa sổ dán lụa mỏng hiện ra ba bóng người quen thuộc. Hắn rón rén bước đi, nhưng tiếng chụp cửa quay vẫn làm kinh động những người trong nhà. Cửa được mở ra từ bên trong, Lục Minh Hinh đứng trong bóng đèn, tà váy màu hạnh bị gió lùa khẽ lay động. Chàng về rồi. Giọng nàng rất nhẹ, nhưng đáy mắt lại sáng lên, tựa như hai ngọn đèn nhỏ. Hàn Huyên gật đầu, bước vào trong sảnh. Hàn Mụ Mụ ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt không giấu được vẻ quan tâm, muộn thế này, mọi chuyện có thuận lợi không? Ừm. Hắn chỉ đáp lại ngắn gọn, không muốn khiến các nàng thêm lo lắng. Hàn Ngọc bưng tới một bát cháo khoai mỡ nóng hổi, uống ngay cho nóng, vừa mới hầm xong. Nàng nhìn hắn từ trên xuống dưới, thấy trên người hắn không có vết thương, vẻ mặt mới giãn ra một chút, rồi bồi thêm một câu, lần sau có về muộn thế này, ít nhất cũng phải cho người nhắn một tiếng. Hàn Huyên nhận lấy bát cháo, cảm giác ấm áp từ đầu ngón tay lan ra. Trên bàn bày mấy đĩa thức ăn nhỏ, còn có một đĩa bánh hoa mai, vỏ bánh vàng ruộm, hương thơm ngào ngạt. Lục Minh Hinh rót cho hắn một tách trà nóng, nước trà trong veo, hương trà lợn lờ. Lần sau đừng chờ nữa. Hắn khẽ nói, đêm khuya hàn khí nặng, các nàng nghỉ sớm đi. Ngươi không về, chúng ta làm sao yên tâm ngủ được? Hàn Mụ Mụ khẽ thở dài, giọng điệu ôn hòa nhưng không cho phép phản bác. Hàn Huyên không nói gì thêm, túi đầu hút cháo. Trong nhà nhất thời yên tĩnh, chỉ có tiếng nến cháy thỉnh thoảng vang lên lách cách. Lục Minh Hinh ngồi bên cạnh hắn, đầu ngón tay khẽ gõ nhẹ lên vành chén trà, ánh mắt thỉnh thoảng lại rơi trên người hắn, nhưng rồi lại nhanh chóng rời đi. Sau đó nàng khẽ cất lời, chuyện của Mộ Dung gia giải quyết xong rồi sao? Ừm. Hàn Huyên vẫn đáp lại ngắn gọn, không muốn nhắc nhiều. Hàn Mụ Mụ liếc nhìn hắn một cái, không hỏi thêm nữa, chỉ nói, dù sao đi nữa, bình an trở về là tốt rồi. Hàn Huyên uống xong cháo, đặt mắt xuống, hơi ấm từ trong dạ dày lan ra khắp toàn thân. Đêm đã khuya, hắn đứng dậy nói, mọi người nghỉ ngơi đi. Nhìn ba người trở về nội viện, đợi tiếng bước chân của họ xa dần, hắn mới một mình đi về phòng. Trong phòng nến vẫn chưa tắt, chăn đệm trên giường đã được trải sẵn, đầu giường còn đặt một lư hương an thần, mùi đàn hương thoang thoảng trong không khí. Hàn Huyên tháo ánh tuyết đao xuống, đặt lên bàn, thân đao phản chiếu ánh nến, lóe lên ánh sáng xanh cực nhạt. Hắn nằm xuống, nhắm mắt lại. Ngoài phòng tiếng gió khẽ vang, bóng cây lay động, còn trong phòng thì ấm áp tĩnh lặng. Sương sớm chưa tan, Hàn Huyên bước trên con đường lát đá xanh hướng về cổng lớn Trinh Sát đi. Vết thương kinh mạch của hắn đã được chữa lành, nhưng mỗi bước đi, cơn đau âm ỉ từ nội tạng vẫn nhắc nhở hắn về trận huyết chiến thảm khốc đêm qua. Chín bộ thi thể, bao gồm cả vị thống lĩnh Thanh Lân vệ của Mộ Dung gia nổi danh với ám sát cao thủ nhị phẩm anh tử, tất cả đều bị bỏ lại trong khu rừng núi hoang vắng ngoài thành. Đại nhân, Hắc Y vệ gác cổng nhìn thấy hắn, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó quỳ một gối xuống đất. Khoe miệng Hàn Huyền khẽ nhếch lên, sự kinh ngạc này đến thật đúng lúc. Hắn cố tình đi chậm lại, chính là để nhiều ánh mắt hơn nhìn thấy và tao dính máu của mình không phải máu của hắn, mà là máu phun ra từ cổ họng của những võ giả đêm qua. Đi qua ba lớp sân, thân vệ Triệu Liệt đã sớm đợi bên ngoài thư phòng. Đi thông báo Cố đại nhân đến gặp ta. Hàn Huyền khẽ ra lệnh, Triệu Liệt gật đầu hiểu ý, quay người đi tìm Cố Tử Yên. Hàn Huyền đẩy cánh cửa gỗ chạm khắc ra, ánh nắng xuyên qua song cửa sổ chiếu những bóng loang lổ lên bàn, nơi đó đặt công văn vừa được gửi đến sáng nay. Đầu ngón tay hắn vừa chạm vào trang giấy, ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân quen thuộc. Vào đi. Cố Tử Yên một thân quan phục màu tím, cây châm bạc trên tóc hơi rối, rõ ràng là đã vội vã chạy đến. Nàng đóng sầm cửa lại, lực mạnh hơn ngày thường ba phần. Hàn Huyền để ý thấy đầu ngón tay nàng đang run nhẹ, đây là thói quen của nàng khi kìm nén cơn giận. Đêm qua, ngài không nên một mình truy đuổi. Giọng nàng đè rất thấp, nhưng lại sắc như dao. Nếu Mộ Dung gia có mai phục đã mai phục rồi. Hàn Huyền để lộ và tao dính máu, cướp mục chỉ là cái cớ, sát cục thực sự nằm ở khu rừng ngoài thành. Đồng tử Cố Tử Yên co rụt lại, ngón tay vô thức đặt lên thanh trường kiếm bên hông. Bao nhiêu người? Một nhị phẩm, tám tam phẩm. Giọng Hàn Huyền bình thản như đang nói về thời tiết hôm nay. Trong thư phòng đột nhiên tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng bấc đèn nổ lách cách. Tay Cố Tử Yên đột nhiên cứng đờ giữa không trung, hơi thở rõ ràng ngưng lại, đôi môi nàng khẽ mở, nhưng không thể lập tức phát ra âm thanh. Ánh mắt nàng bất giác quét khắp người Hàn Huyền, cố gắng tìm ra dấu vết trọng thương, nhưng chỉ thấy vạt áo dính máu. Chết hết rồi. Ba chữ này thốt ra khỏi miệng, chính nàng cũng nghe thấy sự run rẩy trong giọng nói của mình. Hàn Huyền khẽ gật đầu, từ trong lòng lấy ra một tấm kim lệnh bị đao khí chém thành hai nửa, bốn chữ Thanh Lân thống lĩnh trên đó vẫn rõ một. Đây là chủ lệnh mà chỉ thống lĩnh Thanh Lân vệ mới được sở hữu. Ngài một mình. Giọng nàng nhẹ đến mức gần như không nghe thấy. Hàn Huyền như cười như không nhìn Cố Tử Yên, không trả lời, nhưng sự im lặng này còn mạnh hơn bất kỳ lời nói nào. Cố Tử Yên đột ngột lùi lại nửa bước, lưng đập vào giá sách, nàng phải bịn vào bàn mới đứng bước được. Nàng từ nhỏ đã lớn lên trong một gia tộc võ đạo, quá rõ điều này có ý nghĩa gì. Cao thủ nhị phẩm, đó là sự tồn tại có thể chấn áp một phương, huống chi còn có 8 vị tam phẩm hỗ trợ. Đội hình vây giết này cho dù là cao thủ nhị phẩm bình thường cũng không thể toàn thân trở ra. Nhìn khắp Thương Long Châu, trừ trấn phủ ti, tam đại thế gia và Phiêu Miểu kiếm tông, bất kỳ thế lực nào khác e rằng cũng không thể tập hợp được đội hình này. Mà người đàn ông trước mắt này, chưa đầy 17 tuổi đã đạt đến chiến lực đỉnh cao tam phẩm đã được gọi là kỳ tài võ đạo ngàn năm khó gặp của Thương Long Châu, nay lại có thể một mình chiến đấu với 9 đại cao thủ mà toàn thân trở ra, còn tiêu diệt ngược lại. Cho dù là yêu nghiệt võ đạo ngàn năm không xuất hiện của Đại Cảnh Vương triều cũng chỉ đến thế mà thôi. Cho đến lúc này, nàng mới thực sự hiểu tại sao ông nội lại phá lệ để người trẻ tuổi này nắm quyền Trinh Sát Ti trong thân hình có vẻ mỏng manh này, ẩn chứa một sức mạnh đủ để lay chuyển núi sông. Những thi thể đó đã được xử lý sạch sẽ rồi. Giọng Hàn Huyền kéo nàng về thực tại, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn ra ngoài cửa, nhưng Mộ Dung gia chắc sẽ sớm biết thôi. Cố Tử Yên hít sâu một hơi, cố gắng đè nén sự chấn động trong lòng, ép mình bình tĩnh lại, không sai, trong ti có hai mắt của bọn hắn. Nàng nhanh chóng rút ra một tờ giấy từ trong tay áo, đêm qua ngài vừa đi, hình phòng chủ sự Tôn Vĩ đã cho bổ câu đưa tin về phía Bắc Thành. Hàn Huyền nhận lấy tờ giấy, trên đó chỉ có hai chữ đã xuất. Xem ra trước hình phòng chủ sự này hắn đã chán rồi. Đầu ngón tay hắn bùng lên một luồng chân khí màu trắng bạc, tờ giấy lập tức hóa thành cho bụi. Đại nhân định đối phó thế nào? Giọng Cố Tử Yên đệ rất thấp. Vừa hay có một con bổ câu đưa tin lướt qua mái hiên của ti nhà. Không đổi. Bây giờ người nên vội là bọn hắn. Hàn Huyền đứng dậy đi đến bên cửa sổ, ánh nắng mạ vàng nửa bên mặt hắn, nửa còn lại thì ẩn trong bóng tối. Tử Yên, ngươi nói xem Mộ Dung gia mất nhiều người như vậy, tiếp theo sẽ làm gì? Chương 132, chuẩn bị chương 132, chuẩn bị. Cố Tử Yên đột nhiên tiến lên hai bước, ánh mắt nhìn Hàn Huyền lại thêm mấy phần kính sợ. Đại nhân, Mộ Dung gia đã mất nước đi đầu, tiếp theo hoặc là cầu hòa, hoặc là nàng không nói hết, nhưng cả hai đều hiểu hoặc là điều động vị lao tổ nhất phẩm đã bế quan nhiều năm kia. Ngoài sân đột nhiên vang lên tiếng ồn ào. Hàn Huyền giơ tay ngăn động tác rút kiếm của nàng, ung dung rót một tách trà. Đại nhân, Mộ Dung gia vừa gửi thư mời, nói là giữa trưa mời ngài và gia đình đến phủ gặp mặt biết rồi. Ánh mắt Hàn Huyền lạnh đi. Mộ Dung gia quả nhiên không kìm được nữa. Đợi mọi người lui ra, Hàn Huyền một mình đứng trước cửa sổ, chân khí trong đan điền lưu chuyển. Sở hữu bảng kết vận, cho hắn thêm vài tháng nữa, cho dù là nhất phẩm cũng không làm gì được hắn. Nhưng gia đình đều ở trong châu thành, nếu Mộ Dung gia thật sự chó cùng rất dậu. Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên lạnh như băng, chén trà trên bàn lặng lẽ nứt ra một đường nhỏ. Sáng nay, trời chưa sáng rõ, chân trời phía đông chỉ mới hửng lên một vệt trắng bạc, nhưng trong nghị sự đường của Mộ Dung gia đã đèn đuốc sáng trưng, hàng chục ngọn đèn đồng thau chập chờn ngọn lửa màu xanh lam, chiếu rọi khiến sắc mặt mọi người trong sảnh lúc sáng lúc tối. Lão tổ Mộ Dung gia là Mộ Dung Lệ ngồi ngay ngắn ở ghế chủ vị, đôi lông mày trắng như tuyết rủ xuống, tuy đã ngoài trăm tuổi nhưng đôi mắt sáng như điện, toàn thân mơ hồ tỏa ra uy áp của cường giả nhất phẩm. Bên dưới là gia chủ Mộ Dung Thượng, ngón tay khẽ gõ lên tay vịn bằng gỗ đàn hương, mày nhíu chặt. Còn nhị gia Mộ Dung gia là Mộ Dung Bắc thì đi đi lại lại, vẻ mặt lo lắng. Đã giờ mà ba khác rồi. Mộ Dung nhị gia Mộ Dung Bắc cuối cùng không nhịn được lên tiếng, giọng khan như giấy nhám cọ sát, lộ rõ vẻ bất an, ảnh tử bọn hắn vẫn chưa về. Nhiệt độ trong sảnh giảm mạnh. Mộ Dung Thượng lạnh lùng liếc hắn một cái, "Đội cái gì? Ảnh tử là cao thủ nhị phẩm, cộng thêm 6 tử sĩ đều là những người xuất sắc trong hàng tam phẩm, vây giết một tên Hàn Huyền, lẽ nào còn có thể thất thủ?" Mộ Dung Bắc nhíu mày, "Nhưng theo kế hoạch, bọn hắn đáng lẽ phải về từ đêm qua rồi. Đợi thêm chút nữa, gần nửa đêm ta lại phái thêm 2 tử sĩ tam phẩm đi dò la." Mộ Dung Thượng trầm giọng nói, "Có lẽ là Hàn Huyền lúc chết phản công, làm chậm trễ một chút thời gian." Lão tổ Mộ Dung Lệ nhắm mắt dưỡng thần, từ đầu đến cuối không nói một lời. Nhưng đúng lúc này báo, một đám vệ vội vã xông vào, quỳ một gối xuống đất, giọng hơi run, "Gia chủ, nội tuyến trong trinh sát đi truyền tin đến nói." Mộ Dung Thượng quát lạnh, "Hàn Huyền hôm nay vẫn bình an đi làm, trên người tuy có vết thương, nhưng hành động vẫn bình thường." "Cái gì?" Mộ Dung Bắc đột ngột đứng dậy, sắc mặt biến đổi. Đồng tử Mộ Dung Thượng co lại, ngón tay đột nhiên bóp nát một góc tay vịn, "Không thể nào, ảnh tử bọn hắn đâu?" Ám vệ cúi đầu, vẫn không có tin tức gì. Không khí lập tức ngưng động. Sắc mặt Mộ Dung Bắc tái xanh, "Lẽ nào? Ảnh tử bọn hắn đều chết cả rồi?" Mộ Dung Thượng đột nhiên vỗ một trưởng làm nát bàn, giận quá hóa cười, "Hay cho một tên Hàn Huyền lại có thể giết ngược 9 đại cao thủ của Mộ Dung gia ta?" Lão tổ Mộ Dung Lệ cuối cùng cũng mở mắt, trong đôi mắt vẫn đục lóe lên một tia hàn mang. "Chúng ta đã nhìn lầm rồi." Giọng của lão tổ đột nhiên trở nên trẻ trung, nếp nhăn như thủy triều rút đi, để lộ ra làn da như ngọc xanh bên dưới, đây không phải là thiên tài ngọn lửa trên 4 bức tường của tổ đường đột nhiên chuyển hết sang màu máu. Mái tóc trắng của Mộ Dung Lệ không gió mà bay, uy áp nhất phẩm như sóng thần quét qua toàn trường, đây là một con chân long. Xem ra lão phu phải tự mình ra tay rồi, truyền lệnh mời Hàn Huyền và gia đình hắn đến Mộ Dung gia một chuyến. Hắn tự nhiên sẽ hiểu ý sắc mặt Mộ Dung Thượng biến đổi lớn, lão tổ muốn tự mình ra tay, nhưng Hàn Huyền đó được Cố Chính Thanh rất coi trọng, lại còn với Tiêu, Lưu hai nhà ngu xuẩn. Mộ Dung Lệ phất tay áo, Mộ Dung Thượng lại bị một lực vô hình ép quỳ xuống đất, có thể một mình chém giết ảnh tử và mấy tên tử sĩ, chứng tỏ tên nhóc này ít nhất cũng có chiến lược nhị phẩm trung hậu kỳ. Cho hắn thêm 5 năm không, có lẽ chỉ cần 1-2 năm, Mộ Dung gia ta e rằng trưa nay, lão phu sẽ đích thân gặp con ấu long này. Chữ cuối cùng vừa dứt, tất cả đèn đồng trong tổ đường đồng loạt nổ tung. Trong những mảnh kim loại bay tứ tung, bóng dáng Mộ Dung Lệ đã biến mất, chỉ còn lại giọng nói lạnh lẽo vang vọng bên tai mọi người, "Nhớ kỹ, chân long chưa trưởng thành, chính là một con rồng chết." Tiếng chuông giữa trưa vang vọng trên bầu trời châu thành, Hàn Huyền đứng trước cổng trinh sát đi, bộ quan phục màu tím huyền bị gió thổi phần phật. Hắn ngẩng đầu nhìn những đám mây đen cuồn cuộn trên bầu trời, tầng mây dày như chỉ, mơ hồ có tia điện lở lở, nhưng mãi không mưa. Tay phải bất giác lướt qua ánh tuyết đao bên hông, thân đao khẽ rung, dường như cảm nhận được trận đại chiến sắp tới. "Đại nhân, xe ngựa đã chuẩn bị xong." Cố Tử Yên tay đặt lên chuôi kiếm đứng bên cạnh, Mộ Dung gia đã phái 12 hộ vệ tứ phẩm hộ tống người dẫn đầu là tâm phúc của Mộ Dung thượng, Mộ Dung Chỉ, tu vi tam phẩm đỉnh phong, nói là để thể hiện sự coi trọng đối với đại nhân. Khoe miệng Hàn Huyền khẽ nhếch lên, ý cười không chạm đến đáy mắt, phô trương thật lớn. Hắn chậm rãi bước xuống bậc thềm, trong đan điền, chân khí như thủy triều lưu chuyển. Sau trận chém giết đêm qua, trên bảng kiếp vận, con số đã lặng lẽ thay đổi, kiếp vận hiện tại, 7300 tu vi, tam phẩm trung kỳ võ học, bách độc đoán thể, nhập môn, 7370 điểm kiếp vận. Hàn Huyền khẽ lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia sáng. Đêm qua tuy nguy hiểm, nhưng thu hoạch cũng vô cùng lớn. Xe ngựa chậm rãi tiến về Mộ Dung phủ, Hàn Huyền nhắm mắt điều tức, ngón tay khẽ gõ trên đầu gối. Đêm qua chém giết 9 cao thủ Mộ Dung gia, hôm nay Mộ Dung Lệ liền tự mình xuất quan, phản ứng này còn nhanh hơn hắn dự đoán. Nhưng con số nặng chịu trên bảng kiếp vận chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Tiêu hao 2000 điểm kiếp vận, nâng cấp bách độc đoán thể lên cảnh giới tiểu thành. Hàn Huyền không chút do dự đưa ra lựa chọn. Hắn tâm niệm vừa động, hai chữ nhập môn sau công pháp bách độc đoán thể bắt đầu nhấp nháy. Trong khoảnh khắc, một luồng năng lượng cuồng bạo tràn vào tứ chi bách hải, ngũ tạng lục phủ của hắn. Hàn Huyền hừ một tiếng, toàn thân cơ bắp lập tức căng cứng, gân xanh nổi lên. Da của hắn bắt đầu chuyển sang một màu đồng xanh kỳ dị, như thể có vô số con côn trùng nhỏ đang bò dưới da. May mắn là sự kỳ diệu của bảng điều khiển không để lộ khí tức, mọi người bên ngoài xe ngựa đều không hề hay biết. Cơn đau dữ dội khiến Hàn Huyền nghiến răng ken két. Hắn có thể cảm nhận được xương cốt của mình đang tái cấu trúc, các sợi cơ đang bị xé rách rồi tái sinh, ngũ tạng lục phủ như bị vô số độc trùng gặm nhấm. Mồ hôi như mưa tuôn xuống từ trán hắn, chưa kịp rơi xuống đất đã bốc hơi thành sương mù. Đồng tử của Hàn Huyền co lại thành một điểm nhỏ như đầu kim, thế giới trước mắt trở nên mơ hồ và méo mó. Cố gắng lên đây mới chỉ là tiểu thành, hắn thầm niệm trong lòng, ép mình giữ tỉnh táo. Năng lượng do điểm kiếp vận hóa thành giống như ngọn lửa tầm độc, từng tấc tiêu đốt cơ thể hắn. Hàn Huyền có thể cảm nhận được, sau mỗi cơn đau dữ dội, nhục thân lại trở nên cứng cỏi hơn một phần. Chương 133, Hồng Môn Yến chương 133, Hồng Môn Yến bề mặt da của hắn bắt đầu rỉ ra một chất lỏng sền sệt màu đen, đó là những tạp chất và độc tố tích tụ nhiều năm trong cơ thể. Không biết qua bao lâu, cơn đau dữ dội cuối cùng cũng bắt đầu giảm bớt. Hàn Huyền thở hổn hển, cúi đầu nhìn cánh tay của mình, đường nét cơ bắp rõ ràng hơn, mơ hồ có ánh kim loại lưu chuyển. Hắn nắm chặt tay, không khí bị nén lại phát ra tiếng nổ nhẹ. Sức mạnh tăng ít nhất gấp đôi, Hàn Huyền trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, mà đây mới chỉ là cảnh giới tiểu thành. Hàn Huyền không dừng lại, ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào bảng điều khiển, tiếp tục tiêu hao 4000 điểm kiếp vận, nâng cấp bách độc đoán thể lên đại thành. Lần này, cơn đau còn dữ dội hơn. Hàn Huyền cảm thấy linh hồn mình như sắp bị xé toạc, mỗi tấc máu thịt trên người đều đang gào thét. Thất khiếu của hắn bắt đầu rỉ máu, bề mặt da xuất hiện những đường vân màu đồng đen kỳ dị, như những phù văn cổ xưa. Ầm. Trong cơ thể dường như có một rào cản nào đó bị phá vỡ. Ý thức của Hàn Huyền lập tức bị kéo vào một không gian kỳ lạ. Nơi đây tràn ngập xương độc ngũ sắc, mỗi một màu sắc đều đại diện cho một loại kỳ độc trên thế gian. Chúng gieo họ, nhảy múa, tranh nhau chui vào cơ thể hắn. Ở bên ngoài, nhục thân của Hàn Huyền đang trải qua những thay đổi long trời lở đất. Máu trở nên sền sệt và nóng bỏng, lưu chuyển khắp cơ thể như sông lớn sóng trào, mật độ xương tăng lên, tủy xương trở nên nặng như thủy ngân, các sợi cơ sắp xếp lại, mỗi một sợi đều chứa đựng sức mạnh bùng nổ, bề mặt da kết thành một lớp vảy đồng mỏng, sau đó lại dung nhập vào cơ thể. Khi cơn đau cuối cùng tan biến, Hàn Huyền từ từ mở mắt. Sâu trong đồng tử hắn lóe lên một tia sáng màu đồng, rồi lập tức trở lại bình thường. Đây là đồng thân cảnh đại thành. Không tệ. Hàn Huyền hài lòng gật đầu, cảm nhận sức mạnh quần quật trong cơ thể. Điều khiến hắn vui mừng hơn nữa là tu vi cũng thuận lợi đột phá đến tam phẩm hậu kỳ. Bảng tiếp vận lại hiện ra, tu vi, tam phẩm hậu kỳ điểm tiếp vận, 1370 công pháp, bách độc đoán thể, lại thành, mộ dung gia hôm nay không biết ai mới là con ngồi. Hàn Huyền lẩm bẩm. Hắn nắm chặt tay, cảm nhận sức mạnh do đồng thân cảnh đại thành mang lại, trong mắt lóe lên một tia quyết đoán. Đại nhân, ta đã thông báo cho ông nội. Cố Tử Yên đến gần xe ngựa, giọng đe rất thấp, ông nói, nếu Mộ Dung Lệ ra tay, ông sẽ lập tức xuất hiện. Hàn Huyền khẽ gật đầu, cơ lưng đang căng cứng hơi thả lỏng. Có Thương Long Châu trấn thủ sứ Cố Chính Thành, một cường giả nhất phẩm đã thành danh nhiều năm trấn giữ, việc đối phó với bữa tiệc Hồng Môn hôm nay lại thêm mấy phần chắc chắn. Còn về phía Tiêu gia, Lưu gia, hắn cũng đã cho người truyền tin rồi. Như vậy, mọi việc đã chuẩn bị xong, chỉ xem Mộ Dung gia ra chiêu thế nào. Đại nhân, đến nơi rồi. Hàn Huyền mở mắt, cánh cổng lớn màu đỏ son của Mộ Dung phủ mở toang, hai bên đứng 36 hộ vệ áo đen. Đao đeo bên hông dưới bầu trời âm u lóe lên ánh sáng lạnh. Hừ, Hàn Huyền cười khẽ một tiếng. Mộ Dung gia đây là muốn ra bài phủ đầu ta. Hắn chỉnh lại y quan, xài bước vào trong phủ. Cố Tử Yên theo sát phía sau, tay luôn đặt trên chuôi kiếm. Đi qua ba lớp sân, Hàn Huyền khẽ nhíu mày. Dọc đường, tu vi của hộ vệ thấp nhất cũng là ngũ phẩm, trong bóng tối còn ẩn giấu mấy luồng khí tức khó dò, ít nhất cũng là cao thủ tam phẩm. Nền tảng của Mộ Dung gia quả nhiên sâu dày. Hàn đại nhân, ngưỡng mộ đã lâu. Một giọng nói sang sảng truyền đến, Mộ Dung thượng dẫn theo mấy vị tộc lao ra đón từ chính đường. Hắn mặc cờ bào, dung mạo nho nhã, nếu không phải trong mắt lóe lên vẻ âm u, thì trông cũng giống một phú ông bình thường. Mộ Dung gia chủ. Hàn Huyền chắp tay, ánh mắt lướt qua mọi người, không biết hôm nay mời Hàn Mộ đến đây, có gì chỉ giáo. Hàn đại nhân nói đùa rồi. Nụ cười của Mộ Dung thượng không giảm, trước đây có chút hiểu lầm với đại nhân, hôm nay đặc biệt mở tiệc tạ lỗi, cũng là để chúc mừng đại nhân thăng chức. Mời vào trong sảnh đã bày sẵn yến tiệc, sơn hào hải vị đủ cả. Hàn Huyền để ý thấy ghế chủ vị còn trống, trong lòng đã hiểu đó là dành cho Mộ Dung Lệ. Vừa ngồi xuống, đột nghe bên ngoài vang lên tiếng quỷ lệ đồng loạt. Cung nên lão tổ. Không khí đột nhiên ngưng động, lông gáy Hàn Huyền dựng đứng. Một luồng khí tức lạnh lẽo như rắn độc tấn công từ phía sau, hắn cố nén không quay đầu lại. Một lão giả tóc trắng lặng lẽ xuất hiện trên ghế chủ vị, như thể ông ta vẫn luôn ở đó. Đồng tử Hàn Huyền khẽ co lại với tu vi tam phẩm hậu kỳ của hắn, lại không nhìn rõ đối phương ngồi xuống như thế nào. Hàn tiểu hữu. Giọng Mộ Dung Lệ ôn hòa, nếp nhăn trên mặt giãn ra, trông như một ông lão bình thường, tuổi còn trẻ đã có tu vi chiến lược như vậy, hậu sinh khả úy. Hàn Huyền chắp tay nói, Mộ Dung tiền bối quá khen. Ngồi đi. Mộ Dung Lệ giơ tay ra hiệu. Ánh mắt dừng lại trên người Hàn Huyền một lúc, đột nhiên nói, "Hàn đại nhân, đêm qua 9 người con cháu Mộ Dung gia ta ra ngoài chưa về, tiểu hữu có biết bọn hắn đi đâu không?" Nhiệt độ trong sảnh giảm mạnh. Hàn Huyền mặt không đổi sắc, đêm qua Hàn Mộ ở thư phòng xử lý công vụ, không hề gặp người của Mộ Dung gia. "Vậy sao?" Mộ Dung Lệ khẽ bước chén trà, nước trong chén đột nhiên sôi lên, rồi lại lập tức đóng băng. Vậy tại sao có người nhìn thấy Hàn đại nhân đuổi theo bọn hắn ra ngoài thành? Lời còn chưa dứt, một luồng uy áp kinh khủng như núi cao đè xuống Hàn Huyền. Rắc. Chiếc ghế dưới người Hàn Huyền lập tức vỡ nát, nhưng thân hình hắn không hề lay động, chất khí trong cơ thể vận chuyển cấp tốc, hình thành một lớp màng khí màu trắng bạc trên bề mặt cơ thể, đồng thời ra chỉ nửa bước đao ý, hóa giải uy áp vào hư không. Nửa bước thất tinh đao ý. Mộ Dung Lệ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, vậy thì không có gì lạ. Trong lòng Hàn Huyền chấn động, lão quái vật này nhãn lực thật độc địa. Chỉ ra chỉ nửa bước đao ý lên chân khí mà đã bị phát hiện. Xem ra lão quái này cho dù chưa lĩnh ngộ được ý cảnh hoàn chỉnh, cũng không còn xa nữa. Ngay lúc kiếm dương cung bật này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập. Báo. Tiêu gia, Lưu gia liên thủ công phá ba cơ sở của Mộ Dung gia ta ở phía tây thành. Cái gì? Mộ Dung Thượng đột ngột đứng dậy, sau đó như tỉnh ngộ trừng mắt nhìn Hàn Huyền, là ngươi. Mộ Dung Lệ khẽ nhíu mày, uy áp giảm đi một chút. Hàn Huyền nắm bắt cơ hội thoáng qua này, đột nhiên cất tiếng cười lớn, Mộ Dung tiền bối, đây là đạo đãi khách của ngài sao? Trong lúc nói, chân khí trong cơ thể hắn vận chuyển điên cuồng, tu vi tam phẩm hậu kỳ hiện lộ không chút che giấu, nửa bước thất tinh đao ý cũng không còn ẩn giấu, khí tức toàn thân tăng vọt, khí thế của một cao thủ nhị phẩm kỳ cựu cũng chỉ đến thế. Sắc mặt mọi người trong Mộ Dung gia biến đổi lớn, trừ Mộ Dung Lệ và Mộ Dung Thượng gia, những người còn lại đều có chút không chống đỡ nổi khí thế của Hàn Huyền. Ánh mắt Mộ Dung Lệ lóe lên tia sáng lạnh, uy áp kết hợp giữa ý cảnh gần như hoàn chỉnh và tu vi nhất phẩm như núi lở biển gầm đè xuống Hàn Huyền. Nên gạch đá xanh dưới chân Hàn Huyền lập tức nứt ra, khóe miệng rỉ ra một tia máu, nhưng lưng vẫn thẳng tắp. Can đảm lắm. Mộ Dung Lệ cười lạnh, nhưng hôm nay cho dù Mộ Dung gia bị hủy diệt, lão phu cũng phải giết ngươi trước. Chương 134, tổ chức Hàn Nha chương 134, tổ chức Hàn Nha ha ha ha. Lời còn chưa dứt, một chàng cười sảng khoái từ xa vọng lại, một bóng người màu xám như đại bàng lướt vào trong sảnh, tay áo tung bay đã hóa giải uy áp vào hư không. Mộ Dung lão quỷ, càng sống càng tụt lùi, bắt nạt tiểu bối thì có bản lĩnh gì? Trong lòng Hàn Huyền nhẹ nhõm chính là Thương Long Châu trấn thủ sứ Cố Chính Thanh. Cố Chính Thanh chắp tay sau lưng đứng đó, chân khí toàn thân như dòng cuộn. Khí cơ của hai cường giả nhất phẩm va chạm, bàn ghế trong sảnh lặng lẽ hóa thành cho bụi. Sắc mặt Mộ Dung Lệ âm trầm, Cố đại nhân muốn động thủ với lão phu. Hàn Huyền là đô chỉ huy sứ của trấn phủ Ti Thương Long Châu. Cố Chính Thanh thản nhiên nói, động đến hắn cũng giống như tạo phản. Giang qua một lúc, trong sảnh kiếm dương cung bạn, Mộ Dung Lệ đột nhiên thu lại khí thế, hôm nay nể mặt Cố đại nhân. Quay sang Hàn Huyền, nói đầy ẩn ý, Hàn tiểu hữu, chúng ta còn nhiều ngày tháng. Hàn Huyền chắp tay cáo từ, lúc quay người đi, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Vừa rồi nếu Cố Chính Thanh đến muộn một chút, hậu quả khó mà lường được. Bây giờ đối đầu với nhất phẩm vẫn còn hơi miễn cưỡng. Ra khỏi Mộ Dung phủ, Cố Tử Yên đã chuẩn bị sẵn xe ngựa. Hàn Huyền vừa lên xe đã phun ra một ngụm máu bầm, sắc mặt trắng bệch. Đại nhân, Cố Tử Yên kinh hô. Không sao. Hàn Huyền lau vết máu ở khóe miệng, hàn phách chân ý của Mộ Dung Lệ quả nhiên lợi hại, lặng lẽ để lại một tia trong cơ thể ta, nhưng bây giờ không sao rồi. May mà hắn đã tu luyện hành luyện đến đồng thân cảnh đại thành, mới phát hiện ra mầm họa trong cơ thể. Cố Chính Thanh không biết đã ngồi trong xe từ lúc nào, đưa qua một viên đan dược màu đỏ son, nuốt đi. Đan dược vào bụng, như lửa cháy lan ra, lập tức xua tan đi khí lạnh trong phế kinh. Tinh thần Hàn Huyền phấn chấn, đa tạ Cố đại nhân. Không cần tạ ta. Cố Chính Thanh ánh mắt sâu thẳm, Mộ Dung Lệ bế quan 20 năm, hàn phách thần công đã đến mức hóa cảnh, ước chừng rất có thể đã lĩnh ngộ được hàn phách chân ý hoàn chỉnh, sau này ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Dứt lời, thân ảnh đột nhiên biến mất. Hàn Huyền trong lòng chợt lạnh, xem ra một trận gió tanh mưa máu là không thể tránh khỏi rồi. Từ Yên, truyền lệnh của ta. Hàn Huyền trầm giọng nói, kể từ hôm nay, Trinh Tập Ti toàn thể giới bị, tập trung giám sát động tĩnh của nhà Mộ Dung. Vâng. Cố Tử Yên nhận lệnh rời đi. Chính đường nhà Mộ Dung, thân ảnh của Hàn Huyền vừa mới biến mất ngoài cửa phủ, trong đại sảnh của Mộ Dung phủ liền đột nhiên bộc phát ra một luồng sát ý bị đè nén. Lão tổ, cứ để hắn đi như vậy sao? Gia chủ nhà Mộ Dung là Mộ Dung Thượng tức giận đập bàn, cả chiếc bàn gỗ đàn hương lập tức hóa thành một mịn, lửa giận trong mắt gần như muốn phun ra. Chỉ là một tên đô chỉ huy sứ quèn, mà dám sắp sược như vậy ở nhà Mộ Dung ta. Mộ Dung Bắc nghiến răng nghiến lợi, chân khí quanh thân kích động, rõ ràng đã tức giận đến cực điểm. Mộ Dung Lệ chắp tay sau lưng, sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt hàn quang lấp lóe, tựa như băng. Hắn chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm thấp mà lạnh lẽo, Cố Chính Thanh đích thân ra mặt, nếu cưỡng ép giữ Hàn Huyền lại, chính là vạch mặt với triều đình. Nhưng tên nhóc đó kiêu ngạo như vậy, nếu không giết hắn, thể diện nhà Mộ Dung ta biết để vào đâu? Mộ Dung Thượng giận dữ nói, Thượng Nhi, ngươi quá nóng nảy rồi. Mộ Dung Lệ lạnh lùng liếc hắn một cái, lập tức khiến Mộ Dung Thượng toàn thân lạnh toát, không dám nói thêm lời nào. Mộ Dung Lệ chậm rãi đi lại, ánh mắt lướt qua mọi người có mặt, giọng điệu lạnh lẽo, Hàn Huyền tên nhóc này, đúng là đáng chết. Nhưng giết hắn, không cần vội vàng nhất thời. Ý của lão tổ là hắn đã dám đến nhà Mộ Dung ta khiêu khích, ắt phải có chỗ dựa. Mộ Dung Lệ cười lạnh một tiếng, quả nhiên Cố Chính Thanh đã đến, nhưng Cố Chính Thanh bảo vệ được hắn nhất thời, không bảo vệ được hắn cả đời. Hắn vung tay áo, một luồng chân khí băng giá đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một viên tinh thể băng lơ lửng trong lòng bàn tay. Truyền lệnh của ta, kể từ hôm nay, tất cả ám vệ của nhà Mộ Dung xuất động, theo dõi sát sao nhất cử nhất động của Hàn Huyền. Đồng thời, liên lạc với người của Hàn Nha bảo bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Nghe thấy hai chữ Hàn Nha, tất cả mọi người có mặt đều rùng mình. Hàn Nha, tổ chức sát thủ thần bí nhất Bắc Hàn đạo, truyền thuyết kể rằng thủ lĩnh là một cường giả tuyệt thế đứng trong hàng ngũ tông sư, từng ám sát mấy vị trấn thủ sứ nhất phẩm, nhưng từ trước đến nay không ai tìm được tung tích. Lão tổ, ngài muốn mời Hàn Nha ra tay sao? Mộ Dung Thượng thấp giọng hỏi. Mộ Dung Lệ ánh mắt sâu thẳm, chậm rãi nói, nếu Hàn Huyền chết vì tai nạn, Cố Chính Thanh có thể làm gì được? Mọi người nghe vậy, đều nở nụ cười âm hiểm. Mộ Dung Lệ đầu ngón tay khẽ búng, viên tinh thể băng kia đột nhiên vỡ nát, hóa thành vô số cây kim băng nhỏ li ti, lơ lửng giữa không trung. Đợi thời cơ chín muồi, hắn năm ngón tay đột nhiên siết chặt, kim băng lập tức nổ tung, hóa thành xương băng đầy trời. Chính là ngày chết của hắn. Năm ngày trôi qua, trời yên biển lặng. Hàn Huyền đứng trên gác lầu của Trinh Tập Ti, nhìn về phía nhà Mộ Dung ở xa, mày hơi nhíu lại. Năm ngày nay, nhà Mộ Dung không có bất kỳ động tĩnh nào, ngay cả những đệ tử nhà Mộ Dung thường ngày kiêu ngạo ngang ngược cũng thu mình lại rất nhiều, dường như cuộc xung đột ngày hôm đó chưa từng xảy ra. Nhưng Hàn Huyền biết rất rõ, đây không phải là hòa giải, mà là sự yên tĩnh trước cơn bão. Đại nhân, thân vệ Triệu Liệt đẩy cửa bước vào, thấp giọng nói, trấn thủ sứ đại nhân cho người truyền lời, yến tiệc mừng công tối nay, ngài bắt buộc phải tham dự. Hàn Huyền hơi gật đầu. Yến tiệc mừng công lần này, trên danh nghĩa là ăn mừng việc tiêu diệt toàn bộ tàn dư của Vạn Độc giáo, thực chất là Cố Chính Thanh nhân cơ hội này để răn đe các thế lực lớn trong châu thành, đặc biệt là nhà Mộ Dung và Phiêu Miểu Kiếm Tông. Mà điều quan trọng hơn là, trấn phủ Ti Bắc Hàn Đạo đã cử đến một cường giả cấp bậc tông sư, Lý Đạo Hồng. Trên nhất phẩm, mới là tông sư. Cảnh giới tông sư, dung hợp sức mạnh của trời đất vào cơ thể, chân khí hóa thành chân nguyên. Nhưng nguyên nhân khiến người ta khao khát trở thành tông sư nhất chính là tuổi thọ kéo dài. Nhất phẩm sống lâu nhất cũng chỉ có thể sống được 200 năm, mà một khi bước vào tông sư, tuổi thọ ít nhất cũng sẽ tăng lên 400 năm, sống đến 500 tuổi cũng không phải là ít. Toàn bộ Bắc Hàn Đạo, 27 châu, đếm hết các thế lực cấp bá chủ, cường giả tông sư không vượt quá 100 người, mỗi một vị đều là sự tồn tại có thể chấn áp một phương. Lý Đạo Hồng đích thân đến Thương Long Châu, tuyệt đối không chỉ vì mừng công. Nhà Mộ Dung có động tĩnh gì không? Hàn Huyền hỏi. Lão tổ nhà Mộ Dung là Mộ Dung Lệ bế môn không ra. Mộ Dung thượng mấy ngày nay thường xuyên đến thăm Phiêu Miểu Kiếm Tông, dường như đang lưu tính điều gì đó. Triệu Liệt dừng một chút, lại nói: "Tuy nhiên, trấn thủ sứ đại nhân đã ra lệnh, trong thời gian yến tiệc mừng công, bất kỳ thế lực nào cũng không được động thủ trong châu thành." Hàn Huyền cười lạnh một tiếng: "Quy tắc là chết, người là sống. Nhà Mộ Dung nếu thật sự muốn làm gì đó trong thành, chưa chắc đã kiêng rẻ những thứ này." Hắn xoay người, lấy ra một viên đan dược màu đỏ thẫm từ trên bàn, không chút do dự nuốt xuống. "Đại nhân, đây là..." Triệu Liệt giật mình. "Nhiên huyết đan." Giọng điệu Hàn Huyền bình tĩnh, trong thời gian ngắn có thể tăng gấp đôi chiến lực, cái giá phải trả là sau đó kinh mạch bị tổn thương, cần phải tĩnh dưỡng một tháng. Sắc mặt Triệu Liệt hơi thay đổi, "Đại nhân, ngài cảm thấy tối nay sẽ có biến cố sao?" "Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn." Hàn Huyền trong mắt hàn quang lấp lóe, "Ta sẽ không gửi gắm mạng sống của mình cho người khác, chỉ là chuẩn bị sớm mà thôi." Màn đêm buông xuống, phủ trấn thủ sứ đèn đuốc sáng trưng. Các thế lực lớn của Thương Long Châu đều tụ tập, ba đại thế gia, nhà họ Tiêu, nhà Mộ Dung, nhà họ Lưu, Phiêu Miểu Kiếm Tông, các quan viên từ phó trấn thủ sứ trở lên của trấn phủ Ti, cùng với sứ giả của các châu Ti lân cận, tất cả đều có mặt.